Hán tử luyện được một bộ linh khí thượng phẩm phi kiếm thất tinh kiếm. Hắn nhìn lại, rồi lại lắc đầu tỏ vẻ bất mãn. Tùy ý đưa cho Long Tiêu Diêu, căn bản cùng không thèm nói tới giá cả, cùng chẳng thèm nhìn Long Tiêu Diêu nói lời cảm tạ mà lại giống ngày đầu, để hắn hỏi lại, sau đó để hắn luyện tập tinh luyện tài liệu. Nhưng vào ngày thứ ba thì Hán tử đổi thái độ, không bắt đầu luyện chế pháp khí nữa mà để Long Tiêu Diêu luyện tập tinh luyện tài liệu. Lúc này hắn có vẻ lo lắng bất an. Chương 69, Bí tịch luyện khí. Long Tiêu Diêu không biết Hán tử sao lại như vậy mà cũng không tiện hỏi. Hán tử này hai ngày nay thần tình vẫn lãnh đạm nhưng cũng đã nói với hắn nhiều hơn, mặc dù chỉ giới hạn ở luyện khí nhưng mức độ cẩn thận nhẫn mại lại khiến hắn vô cùng cảm động. Tới trưa Hán tử luôn cau mày, có vẻ đứng ngồi không yên, cũng không chỉ điểm gì, dường như có chuyện gì khiến hắn lo nghĩ. Nhưng khi tới buổi chiều thì hắn dường như đã nghĩ thông, khôi phục vẻ bình tĩnh, lại bắt đầu tự mình chỉ đạo luyện khí như trước. Sau khi hết ngày, Hán tử đột nhiên nói với Long Tiêu Diêu. Long lão đệ, thiên phú luyện khí của ngươi đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ngày mai ngươi tự mình luyện chế một lần, đã tính luyện thứ gì chưa? Muốn tài liệu gì ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi muốn vẽ khí phù gì thì tự mình học đi. Hán tử dường như đã quên chuyện chỉ dạy ba ngày, không nói gì thêm mà giao một ngọc giản cho Long Tiêu Diêu rồi xoay người đi ra ngoài cửa hàng, để mình Long Tiêu Diêu ở lại bên trong phòng luyện khí. Long Tiêu Diêu cầm ngọc giản đọc, lập tức bị nội dung trong đó hấp dẫn. Ngọc giản này là một tâm đắc luyện khí, trong đó giới thiệu các loại tài liệu, bao gồm cấp bậc, thuộc tính, phương pháp tinh luyện cho tới đặc điểm của các loại pháp khí, các bước luyện khí, kỹ xảo, cuối cùng còn là tổ hợp các loại khí phù. Nội dung của nó rất khổng lồ, bao trùm toàn bộ tri thức luyện khí. Long Tiêu Diêu đọc một hơi xong hết đã mất mấy canh giờ mà đó cũng là nội dung của ngọc giản tu tiên này chiếu hết trong đầu hắn, không cần phải cầm sách đọc chứ nếu không thì chỉ riêng nội dung này viết ra giấy, muốn đọc qua một lần cũng mất thời gian một tháng. Giờ xỉu ngày hôm sau, Long Tiêu Diêu mới đại khái sửa sang lại nội dung bước đầu của tâm đắc luyện khí, cũng lựa chọn ra từ trong đó một bộ pháp khí phi châm, tam tinh độn quang châm. Bộ pháp khí này những cây châm dài 3 tấc cấu thành, vì rất nhỏ nên mức độ phức tạp chỉ hơn chứ không kém bộ thất tinh kiếm kia. Trong luyện khí thì pháp khí càng nhỏ, khí phủ lại càng phải tinh tế. Hơn nữa bộ tam tinh độn quang châm này còn hơn pháp khí bình thường một bộ ẩn huyễn phủ, dù không thật sự ẩn hình được nhưng có thể khiến hình ảnh châm lại, có tác dụng hơi giống ảo trận, khiến địch nhân không thể phát hiện sự tồn tại của phi châm. Mà phần lớn khí phủ đều cần phải vẽ trên phi châm nhỏ như sợi tóc, đối với người chưa bao giờ vẽ khí phủ như Long Tiêu Diêu thì độ khó không cần nghĩ cũng có thể biết. Long Tiêu Diêu sở dĩ lựa chọn chế tạo bộ phi châm này chủ yếu là bởi trong tâm đắc luyện khí có giới thiệu một loại phương pháp vẽ khí phù dùng thần thức. Bản thân thần thức có thể ngưng tụ thành phân thần nhỏ vô hạn. Mà sau khi vận dụng thần thức thuần thục thì chẳng những có thể vẽ khí phù tinh tế hơn mà tốc độ cũng nhanh hơn nhiều khi vẽ bằng tay, tâm niệm chuyển động là thần thức đã có thể hoàn thành. Long Tiêu Diêu không hiểu vì sao Hán tử lại không dạy mình phương pháp dùng thần thức vẽ khí phù. Nếu nói đây là tuyệt kỳ bí truyền của gia tộc thì không đúng bởi Hán tử đã ghi lại trong ngọc giản cho hắn. Long Tiêu Diêu chỉ có thể giải thích Hán tử nghĩ thần thức của hắn chưa đủ mạnh nên không thể dùng thần thức vẽ khí phù. Yêu cầu đối với thần thức vẽ khí phù rất cao. Đầu tiên độ ngưng thực của thần thức cần có thể khiến thần thức nhỏ tới vô hạn, hơn nữa còn phải khống chế những thần thức nhỏ này tiến thành thao tác vẽ. Nên biết rằng thần thức sau khi nhỏ tới một mức độ nhất định thì tất nhiên sẽ suy yếu đi. Không chỉ khó khống chế thao tác mà thậm chí còn có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vốn bởi hấp thu thú hồn và máu huyết nên thần thức rất cường đại ngưng thực, lại trải qua trúc cơ chất biến, thần thức được nén ép. Nếu nói thần thức của người khác sau trúc cơ đạt tới mức ngưng thực thì hắn lại càng mạnh hơn. Cộng với việc hấp thụ máu huyết bản mạng của bí hí khiến thần thức của hắn lúc này dù là mạnh mẽ hay ngưng thực đều vượt qua người tu tiên trúc cơ bậc cao bình thường. Tuy nhiên dù thế thì dùng thần thức vẽ khí phù vẫn tương đối khó. Long Tiêu Diêu sau khi lựa chọn luyện chế tam tinh độn quang châm xong vẫn phải dựa theo phương pháp vận dụng ghi trên tâm đắc luyện khí rèn luyện, sau hơn một canh giờ ở mới có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ nén ép một đạo phân thần tới mức rất nhỏ mà không bị tán loạn, lại luyện tập thêm hai canh giờ nữa mới cơ bản nắm giữ được kỹ xảo vẽ khí phù. Hán tử nghe thấy Long Tiêu Diêu định luyện chế tam tinh độn quang châm xong thì liền lộ vẻ kinh ngạc nhưng hắn biết dùng thần thức vẽ khí phù thì ít nhất thần thức phải đạt tới trúc cơ bậc trung mới làm được. Tuy nhiên Hán tử cũng không cản lại mà chỉ lấy ra một số tài liệu luyện khí đưa cho Long Tiêu Diêu. Hán tử đầu tới cuối không nói một lời, đứng một bên quan sát. Long Tiêu Diêu lựa chọn tài liệu xong, tinh luyện tài liệu đối với hắn cũng không khó. Mà ngưng hình pháp khí phi châm lại đều dựa vào thần thức nén ép hỗn hợp tài liệu lại. Cuối cùng chính là bước vẽ khí phủ. May mắn là thần thức của Long Tiêu Diêu cường đại, lại tập luyện 2 canh giờ rồi. Mặc dù còn có vẻ cứng nhắc mới mẻ nhưng dù sao cũng đã miễn cưỡng hoàn thành được. tuy nhiên bởi mấy chỗ hắn xử lý chưa được hoàn mỹ cho nên phi châm luyện chế ra chỉ là linh khí hạ phẩm. Hán tử không thay đổi sắc mặt quan sát toàn bộ quá trình luyện khí của Long Tiêu Diêu, chỉ vào lúc cuối cùng khi đối phương vẽ khí phù thành công hắn mới lộ chút kinh ngạc. Sau đó hán tử lại càng nói lại tỉ mi những chỗ tốt xấu trong quá trình luyện khí của Long Tiêu Diêu, cũng không hỏi chuyện dùng thần thức vẽ khí phù. Tuy nhiên khi hắn trả lại ngọc giản thì hán tử lại cho hắn tiếp tục mượn đọc, cũng chuẩn bị tài liệu để ngày mai tiếp tục luyện chế một kiện pháp khí nữa. Liên tiếp mấy ngày Long Tiêu Diêu đều luyện khí. Hán tử chỉ ở một bên quan sát, cũng bình luận cho hắn mỗi khi hắn hoàn thành luyện chế. 10 ngày sau hán tử đã chỉ ra không ít sai lầm khi luyện khí của Long Tiêu Diêu, mà Long Tiêu Diêu cũng đã luyện chế thành công một kiện linh khí thượng phẩm thanh mục cháo. Hán tử lúc này không bình luận gì nữa, trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói với hắn là hắn có thể rời đi rồi, cũng tặng hắn ngọc giản kia. Ở chung hơn 10 ngày, tuy rằng hán tử ngoài luyện khí ra thì rất ít nói chuyện ngoài lệ nhưng quan hệ giữa hai người rõ ràng thân cận hơn rất nhiều, ngẫu nhiên cũng nói chuyện phiếm vài câu. Long Tiêu Diêu cảm kích hán tử từ tận đáy lòng, cũng kính làm đại lễ bái sư với hán tử. Ai ngờ hán tử thấy vậy sắc mặt liền đại biến, lập tức tránh ra. Long Tiêu Diêu thấy thế vô cùng khó hiểu. Hán tử đau khổ nói. Long lão đệ, ngươi có thể học được thuật luyện khí của ta là một cơ duyên. Ta từng thể vĩnh viễn không thu đồ đệ, hiện giờ đại nạn sắp tới rồi, có thể truyền thụ cho ngươi, khiến thuật luyện khí không bị thất truyền ta đã vui mừng 10 phần rồi. Long Tiêu Diêu thấy vậy lại không hiểu chút nào. Mà khi nghe thấy hán tử sắp gặp đại nạn thì lại tha thiết hỏi han. Hán tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới kể lại một chuyện xưa mà hắn phải nghiến răng nghiến lợi. Chương 70, chuyện xưa bi thảm. Hóa ra hán tử vốn không phải là họ Thường mà là hậu nhân của một trong những thế gia luyện khí lớn nhất của Tây Thổ Đại Lục nhà Thượng Quan. Phụ thân của hắn đảm nhiệm chức gia chủ của gia tộc Thượng Quan, chỉ sinh có 2 con trai là hán tử và đệ đệ của hắn, cũng thu 1 đệ tử họ Phùng. Gia tộc Thượng Quan lúc ấy cũng có thể coi là thế gia giàu có trong giới tu tiên. 10 mấy năm trước đệ tử kia lại cấu kết với ngoại nhân đánh lén đệ tử. Nhưng người tu tiên kia thèm khát tài vật của gia tộc Thượng Quan, mà kẻ đệ tử kia thì lại thèm khát tâm đắc luyện khí của gia tộc này. Kỳ thật phụ thân của hán tử này khi thu đệ tử cũng không muốn giấu giếm. Chẳng qua vướng phải tộc quy nên không truyền thụ phương pháp luyện chế 3 loại kiếm trận đỉnh cấp. Kẻ kia có chút thành tựu về luyện khí rồi lại phát rồ muốn diệt gia tộc Thượng Quan, mưu đồ đoạt lấy bí tịch kiếm trận. Như vậy thì hắn có thể đứng riêng một cõi trong giới tu tiên của Tây Thổ Đại Lục. Lúc ấy phụ thân của hán tử đã là nguyên anh kỳ bậc trung, hán tử cũng đạt tới kim đan bậc thấp, mà đệ tử kia mới đạt tới kim đan kỳ bậc trung. Nhưng trong số tu sĩ đánh lén gia tộc Thượng Quan lại có 2 tu sĩ nguyên anh bậc trung. Bởi đệ tử kia phá hủy trận pháp phòng ngự của gia tộc, sau khi chiến đấu kịch liệt, người của gia tộc bị tử vong hầu như không còn. Đệ đệ của hán tử cũng bị đánh chết tại đó. Mà lúc ấy hán tử bị trọng thương, kim đan kỳ vỡ nát. Cuối cùng phụ thân của hắn để hắn cầm ngọc bội kế thừa của gia tộc, sử dụng một truyền tống trận bí mật của gia tộc bỏ chạy. Mà bản thân phụ thân hắn lại phát động nguyên anh tự bạo giết và làm trọng thương rất nhiều người tu tiên đánh lén gia tộc hắn. Hán tử sau khi chạy thoát thì bản thân kim đan đã vỡ nát, kinh mạch, đan điền bị hao tổn, tu vi rơi xuống trúc cơ bậc cao. Sau đó hắn lại nghe nói đệ tử chạy thoát khỏi nguyên anh tự bạo, mở luyện khí điếm Phùng gia, tiếp tục lùng bắt hắn ở Tây Thổ Đại Lục. Vì thế hán tử chạy trốn tới Thần Châu Đại Lục xa xôi, vốn định tới khi tu vi tăng trưởng lại thì sẽ trở về Tây Thổ Đại Lục báo thù. Ai ngờ hắn bị thương quá nặng, tu vi không thể khôi phục lại nữa, từ đó nản lòng thoái chí, sống ở trong phường thị Thiên Đô. Bởi đệ tử của phụ thân hắn vì mưu đoạt bí tịch kiếm trận, vong ân phụ nghĩa dẫn người ngoài giết hại gia tộc hắn cho nên hắn thể không thu đệ tử. Mà vì tu vi thụt lùi, cộng với nội thương giờ vẫn chưa thể khôi phục cho nên hiện giờ đại nạn của hán tử đã tới. Long Tiêu Diêu nghe thấy chuyện cũ của hán tử thì cũng không cầm được tức giận mà nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt bàn tay. Đợi tới khi hán tử nói xong hắn mới tức giận nói. Thường đại ca, tiểu nhân họ Phùng kia vô sỉ như vậy, kiếp này chỉ cần tu vi của ta có thể tăng lên thì nhất định sẽ đi tìm hắn đòi công bằng. Long Tiêu Diêu vẫn gọi hán tử là thường đại ca chứ không chú ý đổi lại thành thượng quan đại ca. Tuy nhiên biểu lộ chân thành của hắn lại khiến hán tử cảm động vô cùng, nhưng rồi lại lập tức thở dài nói. Long huynh đệ. Kẻ kia tên là Phùng Hướng Huy, năm đó đã đạt tới kim đan bậc trung. Hiện giờ đã mấy năm trôi qua, hắn nhờ vào thuật luyện khí của gia tộc Thượng Quan mà kiếm được tài phú, khẳng định có rất nhiều đan dược trợ giúp tu luyện. Mà linh căn của hắn lại là thiên linh căn khó có được, hiện giờ rất có thể đã đạt tới kim đan bậc cao. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Long Tiêu Diêu nói, lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Thương đại ca không cần lo lắng. Loại người bội bạc. Tiểu nhân không biết liêm sỉ như hắn thì nhất định không có kết cục tốt. Trước mắt ta dù không có năng lực báo thù cho ngươi nhưng đại ca cứ yên tâm. chỉ cần hắn không chết thì ta nhất định sẽ tự tay giết tên tiểu nhân đê tiện này. Hán tử nghe vậy liền mỉm cười nói. Long huynh đệ, ta tin rằng ngươi nhất định có năng lực này. Nhưng ngươi phải hứa với ta, nếu chưa có đủ thực lực thì quyết không thể mạo hiểm được. Long Tiêu Diêu nói. Thường đại ca yên tâm đi, ta không ngốc nghếch đi chịu chết dễ vậy đâu. Vậy thì vĩnh viễn không thể báo thù được hắn. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi được, bộ luật gì đây 17. Hán tử gật gật đầu, lấy một ngọc bội cuối cùng và một túi chữ vật giao cho Long Tiêu Diêu rồi nói. Long huynh đệ. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định có thể sáng tạo ra kỳ tích. Đây là bí tích luyện chế và khống chế kiếm trận cùng một số tài liệu luyện khí. Ngươi nhận lấy đi, ngàn vạn lần không được để mất. Đợi tới khi ngươi đạt tới kim đan kỳ rồi thì có thể lấy máu nhận chủ, học tập kiếm trận. Long Tiêu Diêu vội cự tuyệt. Thường đại ca. Đây là bí tịch gia truyền của gia tộc ngươi, ta không thể nhận được. Hán tử nghe vậy thì thần sắc cảm đạm, một lát sau thở dài nói. Long huynh đệ, hiện giờ gia tộc chỉ còn mình ta. Mà ta cũng sắp gặp đại nạn tới nơi rồi, huynh không cầm thì chẳng lẽ muốn nó thất truyền sao? Ta hy vọng tương lai ngươi nếu có thể luyện thành kiếm trận thì sẽ dùng kiếm trận gia truyền của gia tộc thượng quan ta giết kẻ tiểu nhân đê tiện kia. Lúc ấy ta dù ở dưới cựu tuyền cùng mừng thầm. Nghe vậy Long Tiêu Diêu trầm mặc không nói gì, nhận lấy ngọc giản và túi trữ vật, gàn từng tiếng kiên định. Đại ca yên tâm. Ta cam đoan là chỉ cần tên tiểu nhân kia không chết thì ta nhất định sẽ khiến hắn chết dưới kiếm trận gia truyền của gia tộc thượng quan. Hán tử lúc này mới tươi cười, vươn tay vô vô bả vai của Long Tiêu Diêu, sau đó xoay người về ghế nằm xuống, khôi phục dáng vẻ biếng nhác trước kia, phất phất tay nói. Long huynh đệ, ngươi đi đi. Long Tiêu Diêu hành lễ, nói hai chữ bảo trọng rồi không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Hắn biết tính cách của hán tử, hơn nữa hắn cũng cho rằng nói nhiều lời vô ích. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến tên tiểu tử Phùng Hướng Huy kia chết thảm thiết. Đó còn hơn ngàn lời nói. Mà hắn tu luyện thần thông vạn thú tiên kinh, tin rằng việc này không phải khó. Rời khỏi Thường thị luyện khí điếm, Long Tiêu Diêu không dừng lại ở phường thị Thiên Đô nữa mà trực tiếp ngự khí bay về phía đan phủ phường thị. Hắn hiện giờ cảm thấy mình gánh vác gánh nặng rất lớn, nóng lòng mua đan dược tăng tu vi của mình. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng hy vọng có thể học thuật luyện đan nhưng điều này cũng chỉ chờ cơ duyên trong tương lai, hiện giờ căn bản là không có khả năng, vẫn phải trực tiếp đi mua đan dược của đan đỉnh môn là thực tế nhất. Long Tiêu Diêu dừng lại trước đan phủ phường thị, tiến vào trong liền định đi tới cửa hành của đan đỉnh môn luôn. Nhưng hắn vừa mới bước vào liền có một người tu tiên thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tu vi luyện khí kỳ cấp 7 cấp 8 ra đón hắn. Ngay khi hắn đang kinh ngạc thì người kia liền thi lễ nói. Chào tiên bối, không biết tiền bối có nhu cầu gì, tại hạ quen thuộc phường thị này mười phần, có thể dẫn đường giúp tiền bối. Long Tiêu Diêu lúc này mới hiểu người này là người dựa vào việc dẫn đường cho người tu tiên khác hoặc mời chào khách hàng cho một vài cửa hàng mà kiếm chút linh thạch. Thật ra lái buôn thế này vẫn tồn tại, chỉ là bình thường bọn họ cũng không tới gần người tu tiên luyện khí kỳ. Dù sao thì linh thạch trong tay người tu tiên luyện khí kỳ cũng ít tới đáng thương. Cho nên trước kia Long Tiêu Diêu cũng chưa từng gặp qua. Long Tiêu Diêu đã rất quen thuộc đối với đan phủ phường thị, mục đích tới nơi này rất rõ ràng, tất nhiên là không cần dẫn đường. Hắn đi thẳng tới đan đỉnh đan điếm, đi thẳng lên lầu 2. Tới lúc này thì lầu 2 đối với hắn vẫn thần bí mười phần. Chương 71, đan dược quý giá. Long Tiêu Diêu đi lên tầng 2 của cửa hàng đan dược, thấy đây là một gian phòng bố trí cực kỳ đơn giản. Gian phòng rộng hơn 20 thước vuông nhưng chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế dựa. Ngồi trước bàn là một tu sĩ trung niên trúc cơ trung cấp đang đọc một cái ngọc giản. Hắn quan sát cả gian phòng nhưng chưa thấy bất cứ loại đan dược nào, tuy nhiên vách tường đằng sau tu sĩ kia lại có chút kỳ lạ, thần thức của hắn không thể xuyên qua để dò xét được. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu bước vào phòng, tu sĩ kia liền mời hắn ngồi xuống một bên bàn. Sau khi biết hắn đến mua đan dược phụ trợ tu luyện trúc cơ kỳ, tu sĩ này liền lấy ra một cái ngọc giản đưa cho hắn. Trong khi Long Tiêu Diêu còn nghi hoặc nhận ngọc giản, đưa thần thức vào đọc thì một nữ tu sĩ luyện khí kỳ bưng tới một ly trà, hương trà tỏa ra bốn phía. Tu sĩ trung niên phất tay, ý bảo nữ tu sĩ kia lui ra, nói. Trà này được hái trên đỉnh Hoàng Sơn, pha bằng nước suối từ trong núi chảy ra, cũng có một chút hương vị, mời đạo hữu thưởng thức, thuận tiện chọn lựa đan dược muốn mua. Long Tiêu Diêu ngửi hương trà, cũng không nghi ngờ nước trà có vấn đề. Với thực lực của đan đỉnh môn thì cũng không cần phiền toái như vậy nếu muốn đối phó với một khách hàng trúc cơ kỳ sơ cấp. Vừa uống thử một ngụm, mùi hương thơm ngát truyền đến khiến hắn lập tức cảm thấy tinh thần rung lên. Ngọc giản mà tu sĩ trung niên đưa cho Long Tiêu Diêu có ghi lại 20 mấy loại đan dược phụ trợ tu luyện dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong đó, tên, tác dụng, cấp bậc, cấp độ, phẩm chất và giá cả của chúng đều được ghi lại rất rõ ràng, làm cho người ta đọc qua là hiểu được ngay. Lúc này hắn mới hiểu tại sao trong tầng 2 lại không bày đan dược làm hàng mẫu, chỉ cần có ngọc giản này thì cũng đã đủ rồi. Theo như ngọc giản ghi lại thì đan dược trúc cơ sơ cấp có 7 loại, trung cấp có 8 loại, cao cấp có 8 loại. Long Tiêu Diêu nhìn nội dung trong ngọc giản không khỏi nhíu mày. Hiện hắn có tu vi trúc cơ sơ cấp, nhưng theo kinh nghiệm dùng đan dược khi còn là luyện khí kỳ thì hắn biết mình có thể dùng đan dược vượt cấp, hơn nữa chỉ có dùng đan dược vượt cấp thì hiệu quả mới tốt được. Đan dược trúc cơ sơ cấp chia ra làm đan dược một thuộc tính và đan dược vô thuộc tính. Đan dược một thuộc tính chỉ bao gồm một loại linh lực trong ngũ hành thuộc tính, người tu tiên cơ bản có thể hoàn toàn hấp thu, ít lãng phí nhất. Còn đan dược vô thuộc tính thì chính là đan dược bao gồm toàn bộ ngũ hành thuộc tính, hơn nữa, linh lực ngũ hành thuộc tính lại không cân bằng. Tỷ lệ thuộc tính phụ thuộc vào loại dược thảo dùng để luyện chế. Đối với toàn bộ tu tiên giới hiện đang tu luyện công pháp một thuộc tính mà nói, giá cả đan dược một thuộc tính rõ ràng cao hơn không ít. Cùng là đan dược trúc cơ sơ cấp thượng phẩm thì một viên đan dược vô thuộc tính bán giá 30 linh thạch, còn đan dược một thuộc tính phải bán được 60 linh thạch. Điều này chủ yếu do đan dược một thuộc tính cần lựa chọn dược thảo thuộc tính riêng làm tài liệu, phạm vi chủng loại dược thảo để lựa chọn có hạn, mà tu tiên giả cơ bản đều muốn mua đan dược một thuộc tính. Do nhu cầu số lượng lớn, dược thảo lại có hạn nên giá cả của chúng đắt đỏ cũng là hợp lý. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh, có thể hấp thu toàn bộ linh lực ngũ hành, cho nên hắn cũng không chịu hạn chế về thuộc tính khi lựa chọn đan dược, hiển nhiên hắn sẽ lựa chọn loại đan dược vô thuộc tính có giá cả tương đối thấp này. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không biết có thể thích ứng được với đan dược dành cho trúc cơ trung cấp hay không. Trầm tư một lát, hắn nói với tu sĩ trung niên phụ trách tiếp đãi. Trước tiên ta muốn cầm một ít hàng mẫu về cho sư phụ xem qua đã, tiếp đó sẽ lại quyết định mua loại đan dược nào sau. Long Tiêu Diêu cuối cùng lựa chọn mua đan dược trúc cơ sơ cấp là Tăng Nguyên Đan và Tụ Nguyên Đan, cùng với đan dược trúc cơ trung cấp là Đề Nguyên Đan và Huệ Nguyên Đan. Vì hắn lựa chọn đều là đan dược vô thuộc tính, lại còn là loại thượng phẩm nên khiến cho tu sĩ kia cảm thấy có chút bất ngờ. Đối với tu tiên giả bình thường thì đan dược vô thuộc tính thượng phẩm còn không có hiệu quả bằng đan dược một thuộc tính trung phẩm, đây cũng là nguyên nhân khiến cho đan dược vô thuộc tính có giá khá thấp. Có quá ít tu tiên giả lựa chọn mua đan dược vô thuộc tính, đồng thời dược thảo dùng để luyện chế chúng tuy cũng quý trọng nhưng lại tìm được khá dễ dàng. Tu sĩ này tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong lòng lại mong Long Tiêu Diêu sau này có thể mua số lượng lớn đan dược vô thuộc tính. Đan dược một thuộc tính thuộc loại đan dược quý hiếm bậc nhất của đan đỉnh môn, phương thuốc cũng chỉ bọn họ mới có. Hơn nữa đan dược vô thuộc tính thuộc loại đan dược bình thường, các tiểu tông phái cũng có thể luyện chế được, không cần phải lo tu tiên giả khác nghiên cứu ra thành phần dược liệu. Long Tiêu Diêu mua mỗi loại đan dược 2 viên, Đề Nguyên đan thượng phẩm cùng Huệ Nguyên đan thượng phẩm đều có giá 50 linh thạch một viên, khiến hắn không khỏi tặc lưỡi kêu đắt. May mà hắn có được thu hoạch phong phú trong linh dược viên, hiện tại cũng có thể được coi là phú ông trong các tu tiên giả trúc cơ kỳ. Tạm thời còn chưa đến lúc không mua nổi số đan dược này. Sau khi mua đan dược, Long Tiêu Diêu liền rời khỏi phường thị, trở lại thành trấn, thuê một gian phòng trong khách sạn của phàm nhân, bắt đầu thử dùng đan dược tu luyện. Sau vài ngày, Long Tiêu Diêu đã lần lượt dùng toàn bộ đan dược đã mua. Đúng như hắn đã dự đoán trước, Tăng Nguyên Đan và Tụ Nguyên Đan tuy vẫn có tác dụng, nhưng đối với hắn lại như muối bỏ biển, mà Đề Nguyên Đan và Huệ Nguyên Đan lại tương đối thích hợp với hắn, trong đó linh lực ẩn chứa trong Huệ Nguyên Đan còn dồi dào hơn một chút. Nhưng thuộc tính linh lực lại hỗn độn hơn. Thành phần linh lực trong 2 viên đan dược này không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, hỗn độn chân nguyên mà Long Tiêu Diêu hiện đang tu luyện là thuộc loại chân nguyên đỉnh cấp, không cần quan tâm linh khí có hỗn độn như thế nào, chỉ cần trải qua luyện hóa đều có thể chuyển thành hỗn độn chân khí, rót vào trong đan điền, bị chân nguyên của hắn hấp thu. Từ đó, Long Tiêu Diêu đương nhiên chọn Huệ Nguyên đan làm đan dược phụ trợ tu luyện. Sở dĩ Huệ Nguyên Đan có linh khí hỗn độn vì 2 loại tài liệu chủ yếu để luyện chế chúng chính là dược thảo nhiều thuộc tính, mỗi loại dược thảo bao gồm linh lực ngũ hành thuộc tính khác nhau. Thực ra 2 loại dược thảo này thuộc loại mà tu tiên giả không muốn lựa chọn nhất, nhưng chúng lại mọc tương đối nhiều tại mấy khu thung lũng Hoàng Sơn, hơn nữa cũng lâu năm, ẩn chứa nhiều linh lực. Huệ Nguyên Đan do một phương thuốc cổ truyền ghi lại, ở thời thượng cổ có không ít công pháp tu tiên cao cấp bao gồm đầy đủ ngũ hành, hơn nữa, một ít công pháp thiên giai trở lên lại có thuộc tính hỗn độn. Do vậy, các phương thuốc cổ truyền có phân nửa là đan dược ngũ hành thuộc tính. Quyết định xong, Long Tiêu Diêu lập tức bay đến phường thị Đan Phủ, mua một lúc 500 viên Huệ Nguyên Đan. Sau khi có kẻ mặc cả, hắn còn được chủ nhân cửa hàng tăng thêm 50 viên Huệ Nguyên Đan nữa. Tuy rằng Long Tiêu Diêu sắp đột phá tới trúc cơ sơ cấp bậc trung, nhưng nếu muốn tu luyện tới trúc cơ trung cấp thì cũng không phải một sớm một chiều mà làm được, cấp bậc tu luyện càng cao thì càng khó tăng lên, huống chỉ thực lực của hắn vốn đã có thể so với trúc cơ cao cấp. Độ khó khi thăng cấp tất nhiên còn lớn hơn nhiều, hắn cũng không lo lãng phí đan dược. Tuy nhiên lần mua sắm này của Long Tiêu Diêu cũng khiến túi tiền của hắn giảm đi sần một nửa, trong khi đan dược dành cho trúc cơ cao cấp bán tới 80 linh thạch một viên, khiến hắn bắt đầu thấy lo lắng làm sao để kiếm được số lượng lớn linh thạch sau này. Chương 72, chuẩn bị thí luyện. Đương nhiên Long Tiêu Diêu sẽ không đi làm chuyện giết người đoạt bảo, mà đa số những nơi trong tu tiên giới tại Thần Châu Đại Lục có yêu thú và dược thảo, tài nguyên tu tiên đều bị các đại môn phái tu tiên quản lý theo từng phạm vi thế lực, những nơi chưa bị chiếm đóng thì hoặc là tài nguyên cằn cỗi, hoặc là có nhiều nguy hiểm, với thực lực của hắn bây giờ thì cũng không thể tùy tiện đi vào. Nguyên bản tu tiên giả sau khi trúc cơ thành công có thể tương đối dễ dàng gia nhập môn phái tu tiên hoặc gia tộc tu tiên, mỗi tháng có thể được một chút cung phụng. Nhưng thứ nhất, Long Tiêu Diêu lo lắng bị tu tiên giả khác phát hiện bí mật của mình. Và lại hắn cũng không có hứng thú với lượng cung phụng nhận được, mỗi tháng nhiều nhất chỉ là 4 khối linh thạch trung cấp, còn kém xa so với nhu cầu của hắn. Thứ hai là trong tu tiên giới đấu tranh rất nhiều, trong đó đấu tranh lớn nhất và cũng tàn khốc nhất là chính tà chi tranh. Tu tiên giới chính đạo gồm Nho Tu, Đạo Tu, Phật Tu, Võ Tu, còn tà đạo bao gồm Quỷ Tu, Ma Tu, còn có một loại rất hiếm thấy là Vu Tộc. Giữa các môn phái chính, tà thường xuyên xảy ra xung đột quy mô lớn. Số lượng tu tiên giả chết mỗi lần nhiều không kể xiết, mà chủ lực trong các cuộc chiến tranh loại này là tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ, có tỷ lệ tử vong cao nhất. Nguyên nhân xung đột chủ yếu trong tu tiên giới chính là do tranh đoạt tài nguyên tu tiên. Bất kể môn phái lớn, nhỏ hay gia tộc tu tiên đều cần chiếm đoạt tài nguyên tu tiên để đáp ứng nhu cầu tu luyện của mình. Mà tài nguyên tu tiên lại có hạn. Các môn phái tu tiên lớn còn tương đối ổn định, bình thường không dễ phát động chiến tranh quy mô lớn. Không kể kết quả ra sao, dù có thắng lợi thì tổn thất cũng là không nhỏ. Nhưng giữa các môn phái tu tiên nhỏ hay các gia tộc thì lại thường xuyên xảy ra chiến tranh, mặc dù tài nguyên mà bọn họ có được ít đến mức đáng thương nhưng lại là miếng thịt béo trong mắt những người khác. Mà thực lực bản thân bọn họ cũng không mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra thay đổi về mặt thực lực, một tu tiên giả kim đan kỳ ngã xuống hoặc sinh ra sẽ gây ra một loạt tranh đấu để phân chia lại tài nguyên. Bởi vì tu tiên giới vô cùng hỗn loạn, thậm chí lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, Long Tiêu Diêu càng không thể tùy tiện gia nhập bất cứ môn phái hoặc gia tộc nào cả. Bản thân là tán tu thì mọi tài nguyên tu tiên đều do chính mình cố gắng đoạt được. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng rất may mắn. Đầu tiên, hắn không cần lo lắng về công pháp và pháp kỹ. Tiếp theo, hắn có thể dựa vào hấp thu năng lượng của thú hồn để tăng thực lực bản thân, không những tốc độ tu luyện tăng lên mà còn tăng cường thực lực bản thân trên diện rộng, từ đó tiết kiệm được không ít năng lượng. Kế hoạch tiếp theo của Long Tiêu Diêu là trong 8 năm tăng tu vi bản thân tới mức trúc cơ cao cấp, tối thiểu cũng là trúc cơ trung cấp bậc cao. Khi xưa lúc hắn mới 7 tuổi, cha mẹ hắn tham gia thí luyện dành cho trúc cơ kỳ 20 năm mới mở một lần, giống như thí luyện tại Linh Dược Viên. Cha mẹ hắn cũng đã gặp nhiều chuyện cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng ngã xuống chính trong lần thí luyện này. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng dự định tham gia lần thí luyện này, vừa để tưởng nhớ cha mẹ, đồng thời hắn cũng muốn vào đó giết chết yêu thú, hấp thụ thú hồn để tăng thực lực của chính mình. Nhưng hiện tại linh thạch trên người Long Tiêu Diêu căn bản không đủ cho hắn mua đan dược tu luyện tới trúc cơ cao cấp, hơn nữa, hắn cũng cần tìm một chỗ để yên tâm tu luyện, đồng thời không ngừng thông qua chiến đấu thực tế để tăng thực lực bản thân, tránh gặp phải bình cảnh khi tu luyện. Với thân phận tán tu của Long Tiêu Diêu thì mục tiêu có thể lựa chọn dành cho hắn cũng khá ít ỏi, không nhiều mấy. Sau khi hắn xem xét nhiều lần bản đồ tu tiên trên Thần Châu Đại Lục, kết hợp với Ngọc Giản ghi lại các bí văn trong tu tiên giới, hắn cuối cùng lựa chọn khu vực Thường Thanh Sâm Lâm, cạnh phạm vi thế lực của Vu Tộc. Nơi này tên là Thường Thanh Sâm Lâm do cây cối sinh trưởng ở đây 4 mùa đều xanh tươi, khí hậu ẩm ướt, linh khí dư thừa, độc trùng nhiều vô kể, dược thảo lại khá sung túc, thậm chí còn có một số loại dược thảo quý hiếm. Số lượng tu tiên giả Vu Tộc trên Thần Châu Đại Lục cũng không nhiều, theo các phương thức tu luyện khác nhau mà chia ra thành Độc Vu, Quỷ Vu, Thú Vu, Huyết Vu. Độc Vu chủ yếu là thi triển độc vật, điều khiển độc trùng, Quỷ Vu là loại vu sư điều khiển quỷ, Thú Vu am hiểu điều khiển thú, còn Huyết Vu thì dùng máu làm môi giới để phụ trợ tu luyện và chiến đấu. Theo như bí văn tu tiên giới ghi lại thì tuy Thường Thanh Sâm Lâm thuộc phạm vi của Vu Tộc, nhưng tu tiên giả Vu Tộc thì lại không nhiều, mà nơi này phần đông là độc trùng cấp thấp, cho nên ở đây chỉ có một ít độc vu cấp thấp. Tuy nhiên, vì công pháp của độc vu khá quỷ dị, lại am hiểu điều khiển độc trùng, độc vật, nên khi giao chiến thường lợi hại hơn vài phần so với tu tiên giả cùng cấp bậc. Sơ dĩ Long Tiêu Diêu chọn Thường Thanh Sâm Lâm làm đích đến, quan trọng nhất là vì kim xà. Nếu đúng như ghi chép trong Ngọc Giản thì nơi đó sẽ không có độc vu cao cấp, do vậy uy hiếp đối với hắn chắc sẽ không lớn. Hơn nữa, tu tiên giả Vu Tộc cũng không nhiều. Thường Thanh Sâm Lâm lại nằm bên cạnh phạm vi thế lực của Vu Tộc, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì lớn cho lắm. Mà nơi này lại có nhiều dược thảo, có thể thu hoạch không ít. Long Tiêu Diêu cũng không lập tức đi ngay, mà tìm một nơi yên tĩnh luyện chế vài món pháp khí. Trong túi trữ vật mà thượng quan điếm chủ cho hắn có một lượng lớn tài liệu luyện khí, hơn nữa còn có một khí đỉnh và một bộ dụng cụ luyện khí, chính là bộ dụng cụ luyện khí truyền thừa của thượng quan gia tộc, phẩm chất cũng không tồi. Long Tiêu Diêu dùng tài liệu yêu thú luyện chế một cái linh khí thượng phẩm thú bì thuẫn thuộc tính mộc, một cái linh khí thượng phẩm thanh mộc cháo cùng với một linh khí thượng phẩm hoàng thổ cháo, cuối cùng hắn còn luyện chế một bộ linh khí thượng phẩm bắt đầu kiếm thuộc tính kim gồm 7 thanh kiếm, cùng với một linh khí thượng phẩm hỏa hoàn thuộc tính hỏa. Còn các tài liệu thuộc tính phong, lôi thì đều là tài liệu cao cấp, cần ít nhất phải nhị muội chân hỏa mới có thể tinh luyện được, do vậy hiện hắn cũng không thể luyện chế pháp khí thuộc tính phong và lôi. Tu tiên giả sau khi trúc cơ thành công, có thể đưa ba kiện pháp khí thu vào cơ thể, như vậy chẳng những có thể liên tục dùng chân khí để tầm bổ pháp khí, tăng lên uy lực của chúng, đồng thời khi cần dùng chỉ cần tâm thần khẽ động là có thể gọi được pháp khí ra, nhanh và tiện lợi hơn nhiều so với việc lấy pháp khí từ trong túi trữ vật để sử dụng. Long Tiêu Diêu đắn đo mãi, cuối cùng quyết định thu thanh mục cháo, bắt đầu kiếm và thất tinh kiếm vào cơ thể. Hai bộ phi kiếm này tuy đều do 7 thanh kiếm tạo thành, nhưng cho dù có nhiều thanh đi nữa thì cũng chỉ thuộc một bộ, chỉ chiếm một danh ngạch pháp khí. Đương nhiên, ban đầu Long Tiêu Diêu chỉ dùng một số tài liệu cấp thấp để luyện chế pháp khí, mục đích nhằm tăng kỹ xảo luyện khí trên diện rộng, tiếp theo hắn mới bắt đầu luyện chế pháp khí mình muốn. Sau đó, hắn dùng tiếp hơn một tháng để luyện tập nắm giữ hơn 10 loại trận pháp trúc cơ sơ cấp, tiếp theo lại luyện chế trận bản tiểu ngũ hành trận, ảo trận cùng mê tung trận. Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Long Tiêu Diêu mới ngự kiếm phi hành về phía Thường Thanh Sâm Lâm. Thường Thanh Sâm Lâm cách xa mấy ngàn dặm, nhưng đối với tu tiên giả có thể ngự kiếm phi hành thì cũng không tính là xa. Chỉ là để tiết kiệm pháp lực, hắn cũng không tăng tốc hết sức, ấy vậy mà chỉ hơn một ngày hắn đã tới được Thường Thanh Sâm Lâm. Chương 73, Thường Thanh Sâm Lâm. Thường Thanh Sâm Lâm nằm giữa vùng nói non trung điệp, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, khắp nơi đều là cây cối bốn mùa xanh tươi, trên mặt đất phủ một lớp cỏ xanh um tươi tốt, trong rừng còn có nhiều con suối nhỏ chảy qua, không khí nơi đây tràn ngập sương mù trắng nhạt. Sau khi Long Tiêu Diêu bay tới đây cũng không dừng lại mà trực tiếp bay về phía rừng rậm. Hắn bay thấp xuống, chỉ ngang tầm ngọn cây. Làm như vậy thứ nhất có thể tránh làm cho tu tiên giả khác ở phía xa phát hiện, mặt khác khi bay thấp hắn có thể tùy lúc tìm tòi dược thảo trên mặt đất. Sau khi trúc cơ, lại hấp thu được tinh huyết bản mạng của bí hí, thần thức của Long Tiêu Diêu đã có thể phóng ra ngoài khoảng 40 thước, đương nhiên không gian trong vạn thú lệnh bài cũng nhờ đó mở rộng tới phạm vi 400 thước, càng có nhiều vị trí để gieo trồng dược thảo. Lúc đầu hắn còn lo rằng dược thảo trong linh dược viên không thích ứng được với môi trường mới, nhưng hiện tại thấy chúng còn có vẻ còn xum xuê hơn so với lúc trước, hắn mới yên tâm. Không lâu sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào Thường Thanh Sâm Lâm liền phát hiện ra hai con rết đang mai phục dưới một cây đại thụ, chúng dài khoảng nửa thước, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Long Tiêu Diêu ngay lập tức gọi Kim Xà ra. Tuy đối thủ là độc trùng cấp 2 nhưng hắn tin rằng với khả năng hoàn toàn miễn dịch với độc tố của Kim Xà, hẳn là nó có thể đối phó được với hai con rết này. Tuy vậy, hắn cũng không dám chủ quan, vẫn hết sức chăm chú nhìn vào động tĩnh cuộc chiến đấu này. Kim Xà được gọi ra, ngay lập tức phát hiện hai con rết, nó liền hưng phấn lao tới. Hai con rết này cũng phát hiện ra Kim Xà, cảm thấy uy hiếp thật lớn. Hai con rết dài nửa thước liền nằm sấp xuống song song với nhau, cùng ngẩng đầu lên, há miệng lộ ra một đôi răng nanh độc màu nâu hình lưỡi liềm dài nửa tấc, hướng về phía Kim Xà đe dọa. Nhưng hai con rết này đối mặt với Kim Xà liền lộ vẻ miệng cọp gan thỏ, Kim Xà căn bản không thèm để ý đến đe dọa của chúng. Nó như tia chớp bay đến trước mặt hai con rết, há mồm cắn tới một con. Con rết bị tập kích lập tức dùng cả trăm cái chân để di chuyển, nhanh chóng né về phía sau, mà con rết còn lại thì lao ra, cắn về phía cổ của Kim Xà. Nhưng đúng lúc này, Kim Xà đột ngột chuyển hướng công kích, cắn một cái vào con rết đang lao tới, thoạt nhìn giống như con rết này tự mình chui đầu vào lưới, đưa mình vào miệng Kim Xà. Long Tiêu Diêu luôn quan sát biến hóa của cuộc đấu này, hắn cũng không biết Kim Xà cố ý dương đông kích tây, đánh lạc hướng hai con rết hay là khả năng ứng biến của nó rất cao, hành động nhanh chóng đã thành công. Nhìn Kim Xà nháy mắt giải quyết được một con độc trùng cung cấp, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trước khả năng của nó. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc, con rết còn lại thừa dịp Kim Xà đang nuốt con rết kia, liền lao ra, đánh về phía cổ của Kim Xà. Con rết thuộc loại độc trùng cấp thấp, không có linh trí, sở dĩ chúng có thể nhanh chóng ứng biến, đánh về phía cổ của Kim Xà hoàn toàn là do bản năng của độc trùng. Trước kia nó đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với loài rắn, đương nhiên biết được cổ rắn là vị trí yếu đất nhất. Tuy nhiên, Kim Xà phản ứng rất nhanh, hơn nữa tuy nó có hình dạng của loài rắn nhưng lại thuộc long tộc, vị trí bảy tấc không phải là nhược điểm của nó. Thân thể Kim Xà rụt lại phía sau, tiếp theo thả xuống một nửa con rết đang ăn dở, lại há mồm hướng con rết đang lao tới, không ngờ con rết đang lao tới, không ngờ trong nháy mắt đã cắn trúng con rết này. Thân thể của con rết cực kỳ yếu ớt, bị kim xà cắn một cái liền lập tức chết đi. Trong những ngày sau đó, kim xà lần lượt trải qua mấy trăm cuộc chiến. Thường Thanh Sâm Lâm quả thật có độc trùng dày đặc, tính ra mỗi ngày Long Tiêu Diêu đều hơn 10 lần gặp phải độc trùng, nhưng lại không gặp được yêu thú nào. Long Tiêu Diêu cũng nổ được một ít dược thảo đem trồng, nhưng vì vẫn đang ở rìa ngoài của Thường Thanh Sâm Lâm nên dược thảo cũng tương đối bình thường. Sau hơn một tháng tiến vào Thường Thanh Sâm Lâm, kim xà lại lâm vào trạng thái ngủ say. Hắn biết điều này biểu hiện rằng kim xà lại thăng cấp nên cũng không lo lắng lắm. Nguyên nhân là do kim xà liên tục ăn mấy trăm con độc trùng, mà thân thể độc trùng là bổ ích nhất đối với kim xà. Hơn nữa kim xà còn nuốt yêu đan của mấy trăm con độc trùng này, khiến nó thu được lợi ích không nhỏ. Tuy nhiên hiện Long Tiêu Diêu cũng không yếu như trước nữa, còn có vòng bảo hộ linh khí thượng phẩm, không lo lắng bị độc trùng quấy rầy. Hơn nữa, thuộc tính lôi và hỏa có tác dụng khắc chế, độc trùng lại thuộc loại yêu thú cấp thấp. Cấp bậc không cao nên không có gì uy hiếp được đến hắn, do vậy hắn tiếp tục đi sâu vào trong Thường Thanh Sâm Lâm. Thoáng cái đã trôi qua mấy tháng, Long Tiêu Diêu đã đi vào sâu hơn phân nửa khu rừng, do trên đường hắn còn tìm kiếm, thu thập dược thảo nên tốc độ không quá nhanh. Tuy nhiên, theo đường đi của hắn càng vào sâu, độc trùng gặp phải đều thuộc cấp 3, ngẫu nhiên có thể thấy có độc trùng cấp 4, khiến hắn ngày càng phải chú ý, cẩn thận. Dù vậy, càng đi sâu, dược thảo mà Long Tiêu Diêu thu được cũng ngày càng quý hiếm. Để có thể đổi lấy linh thạch mua đan dược, hắn vẫn như trước không có ý định lui lại. Long Tiêu Diêu ban ngày thì vừa đi vừa sưu tầm trong rừng sâu, buổi tối thì dừng lại dùng đan dược tu luyện. Hiện hắn điều khiển trận pháp ngày càng thuần thục, sau khi khởi động trận bàn ảo trận cùng tiểu ngũ hành trận, cộng với việc bố trí dẫn linh trận và trở linh trận thì an toàn của hắn chắc chắn không có vấn đề gì phải lo. Long Tiêu Diêu cũng không định hấp thu thú hồn, hắn dự định sau khi thăng cấp tới trúc cơ cao cấp mới hấp thu tiếp, khi đó hắn vừa có thể hấp thu thú hồn cấp cao, tăng thực lực tới trình độ lớn nhất, vừa tránh được việc dùng đan dược vượt cấp khiến thiếu thốn đan dược phụ trợ dành cho trúc cơ cao cấp. Hắn bức thiết hy vọng tăng lên thực lực nên đương nhiên sẽ không tùy tiện hấp thu thú hồn cấp thấp. Long Tiêu Diêu tiến vào rừng lâm không đến 2 tháng liền thuận lợi đột phá đến giai đoạn trúc cơ sơ cấp bậc trung. Một hôm, hắn đang nhổ dược thảo đem trồng thì đột nhiên phát hiện một bầy hơn 30 con long độc bay tới phía hắn. Long Tiêu Diêu ở trong Thường Thanh Sâm Lâm, đương nhiên phóng hết thần thức ra để tránh bị độc trùng đánh lén. Do vậy khi bầy ong độc này bay đến cách hắn 30 thước liền bị hắn phát hiện. Ong độc là yêu thú thuộc tính kim, thuộc loại độc trùng, hơn nữa độc tính cũng không kém. Phiền toái nhất là chúng thường kết thành bầy để công kích, số lượng rất đông, gan lì không sợ chết, khi tấn công thì không chết không thôi. Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra linh hỏa cháo, sau khi rót chân khí vào, linh hỏa cháo liền loại sáng, hiện ra một cái lồng phòng hộ cao 2 thước, đường kính 1 thước, trên bề mặt bám đầy hỏa diễm, bảo hộ bên ngoài thân thể hắn. Tuy cấp bậc của linh hỏa cháo chỉ là linh khí trung phẩm nhưng vì hỏa khắc kim, hơn nữa độc trùng bản năng sợ lửa, do vậy linh hỏa cháo lúc này là lựa chọn tốt nhất để phòng ngự. Quả nhiên, ong độc bay tới bên ngoài linh hỏa cháo thì bắt đầu bay vòng quanh, nhưng không có con nào dám tấn công. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền yên tâm. Nhưng chỉ một lát sau sắc mặt hắn liền biến đổi. Thì ra, hắn phát hiện một tu sĩ trúc cơ trung cấp đang bay tới phía hắn. Tu sĩ này mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình, trùm lên toàn thân. Nhưng Long Tiêu Diêu dựa vào thần thức cường đại vẫn phát hiện ra toàn thân tu sĩ có màu xám đen. Bên ngoài thân thể có một tầng sương mù màu xám bao bọc. Chương 74, Sơ Ngộ Vu Tộc. Long Tiêu Diêu cảm giác được khí tức thập phần quỷ dị trên người tu sĩ kia, hắn liền lập tức đoán được người này chính là Độc Vu. Tuy nhiên hắn thấy kỳ lạ đó là đối phương chỉ có tu vi trúc cơ trung cấp, trong khi hắn tự tin thần thức cường đại vượt qua cả tu sĩ trúc cơ cao cấp bình thường. Vậy mà hắn buồn bực nhận ra rằng trước khi Minh phát hiện đối phương đã bị tên Độc Vu này phát hiện ra rồi. Thực ra cũng không phải tên Độc Vu này có thần thức cường đại hơn Long Tiêu Diêu, ở tu tiên giới trên Thần Châu Đại Lục hiện nay còn không có tu sĩ trúc cơ trung cấp nào có thần thức cường đại hơn hắn cả. Nhưng Độc Vu có một loại bí kỳ điều khiển côn trùng rất thần kỳ, bí mật trong đó chính là phụ thần, đưa một phần phân thần bám vào thân thể độc trùng, từ đó vừa có thể chỉ huy, khống chế độc trùng một cách tự nhiên, vừa có thể dùng để tra xét. Tên Độc Vu này tiến vào Thường Thanh Sâm Lâm vốn là để bắt độc trùng, thu thập chất độc. Độc Vu không chỉ dùng độc để đối địch mà còn có thể hấp thu độc vật thông qua ăn chúng, từ đó tăng lên tu vi bản thân. Toàn thân tên Độc Vu này có màu xám đen chính là hậu quả của việc hấp thu độc vật, mà tầng xương mủ bên ngoài thân thể chính là khí tức do độc vật phát ra, chẳng những vô cùng độc mà còn có thể ăn mòn pháp khí của địch nhân. Tên Độc Vu này trong lúc phái ra hồng độc để siêu tầm độc trùng thì vô ý phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Chưa kể đến chính tà chỉ tranh, chỉ đơn giản là tiêu diệt một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể được một chút thu hoạch, do vậy tên Độc Vu này liền gọi ra ong độc, tiến hành công kích Long Tiêu Diêu. Thuật khống chế côn trùng này yêu cầu độc vu phải phân ra một cỗ phân thần bám vào thân thể độc trùng thì mới có thể khống chế độc trùng tự nhiên, linh hoạt được. Với tu vi trúc cơ trung cấp của độc vu này thì do thần thức có hạn, hắn chỉ có thể điều khiển nhiều nhất hơn 30 con ong độc mà thôi. Nguyên bản độc vu cho rằng căn bản không cần chính mình ra tay, hơn 30 con ong độc hoàn toàn có thể đối phó với Long Tiêu Diêu rồi. Những con ong độc này tuy chỉ là độc trùng cấp 3 nhưng nọc độc của chúng có tác dụng ăn mòn pháp khí của địch nhân. Tuy nhiên khi đụng phải pháp khí thuộc tính hỏa thì nọc độc của ong cũng bị hóa thành hư vô dưới nhiệt độ cao, do vậy độc vu không thể không tự mình ra tay. Thân thức của độc vu căn bản không cường đại như của Long Tiêu Diêu, lại bị phân ra hơn 30 cỗ phân thần để khống chế ong độc, do vậy hiện thần thức mà độc vu có thể sử dụng còn không bằng của một tu sĩ trúc cơ sơ cấp. Vì độc vu ngự khí công kích nên hắn phải đến gần Long Tiêu Diêu không tới 5 thước. Tuy vậy, hắn cũng khá cẩn thận, trong lúc lại gần liền lấy ra một cái lồng phòng ngự. Thông thường, tu sĩ cho rằng vu tộc quỷ dị ở chỗ độc vu điều khiển pháp khí và độc trùng, khác biệt hẳn so với tu sĩ khác. Lúc này, cái lồng phòng ngự mà tên độc vu lấy ra chính là được luyện chế từ một loại độc vật, là loại lồng phòng ngự vô thuộc tính. Các tu sĩ khác cũng có sử dụng pháp khí vô thuộc tính, nhưng vì pháp khí vô thuộc tính không thể phát huy được thuộc tính ưu thế của bản thân tu sĩ, uy lực cũng không bằng pháp khí một thuộc tính, do vậy đại đa số tu sĩ cũng không lựa chọn loại pháp khí này. Nhưng vu tộc lại không giống như vậy, bọn họ không tu luyện loại công pháp ngũ hành phổ biến đó. Bọn họ mặc dù cũng hấp thu thiên địa linh khí nhưng nguồn năng lượng lớn nhất đều sinh ra từ một loại năng lượng đặc biệt mà mỗi thành viên vu tộc tu luyện ra. Ví dụ độc vu chủ yếu dựa vào hấp thu năng lượng ẩn chứa trong độc vật, từ đó tăng tiến tu vi, do vậy, bọn họ cơ bản không phân biệt rõ ràng ngũ hành thuộc tính, tự nhiên chỉ có thể điều khiển pháp khí vô thuộc tính. Long Tiêu Diêu cũng không quá hiểu rõ về độc vu, nhưng hắn luôn chú ý cẩn thận, ngay khi phát hiện ra độc vu, hắn liền lấy ra trận bàn mê tung trận mà mình tự luyện chế. Tuy rằng trận bàn có uy lực lớn nhất của hắn là tiểu ngũ hành trận, nhưng trước mắt hắn không thể luyện chế trận kỳ, hoàn toàn nhờ vào pháp trận tự động khởi động và vận hành. Hơn nữa có hơn 30 con ong độc đang tản ra công kích trận pháp, hắn cũng không biết được trận pháp này có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa, phạm vi mê tung trận bao phủ đường kính 10 thước, trong khi tiểu ngũ hành trận chỉ bao phủ phạm vi 6 thước, căn bản không thể cam đoan độc vu sẽ tiến vào trong trận pháp. Do vậy, Long Tiêu Diêu lựa chọn sử dụng mê tung trận. Long Tiêu Diêu đặt 6 viên linh thạch trung cấp vào trận bàn mê tung trận, sau đó rót chân khí vào trận bàn để kích hoạt, ngay khi độc vu tiến đến cách hắn khoảng 5 thước thì hắn liền lập tức phát động trận pháp. Trận bàn lóe lên, đông nhiên xuất hiện một tòa mê trận, bao phủ cả độc vu lẫn ong độc vào bên trong. Long Tiêu Diêu phát động trận pháp, đương nhiên không chịu uy lực của nó, chỉ thấy một màn sương mù tràn ngập bên trong trận pháp. Nhưng độc vu và ong độc đang ở trong trận pháp thì lại cảm thấy hoàn toàn khác, bọn chúng có cảm giác bị vây chặt trong sương mù. Nhìn không thấy năm ngón tay, càng không thể phân biệt đâu là đông, tây, nam, bắc, mà thần thức của độc vu trong trận pháp bị ngăn cách, chỉ như con rùa mất đầu đâm loạn xung quanh trong trận pháp. Nói thì khá kỳ quái, rõ ràng hắn bay thẳng về một hướng, nhưng Long Tiêu Diêu thấy độc vu không ngừng xoay tròn tại chỗ. Sau thời gian một chén trà nhỏ, độc vu dừng lại, hắn cảm giác được có chút bất thường, với tốc độ phi hành theo một hướng của hắn thì đã bay được hơn 10 dặm rồi, vậy mà hắn vẫn bị vây trong sương mù dày đặc. Với năng lực của tu sĩ trúc cơ kỳ thì không thể bố trí được trận pháp bao trùm phạm vi lớn như vậy, hắn biết ở đây chắc chắn có vấn đề. Nhưng ở trong mê tung trận có khác biệt so với các loại trận pháp khác, độc vu căn bản không phát hiện được vị trí kết giới của trận pháp, chưa nói tới công kích kết giới để phá trận. Tuy nhiên, độc vu khi đã phát hiện điều bất thường liền bắt đầu triển khai công kích đối với sương mù xung quanh người. Độc vu bấm quyết, một luồng khí màu xám ngưng kết thành một mũi tên xám lao ra, đây chính là pháp thuật của độc vu, độc tiễn. Độc tiễn sau khi bay ra liền vạch tầng sương mù ra, tạo thành một đạo liên ngân, nhưng mà độc tiễn bay được một chút liền dần tiêu hao, thu nhỏ lại, không lâu sau liền bị sương mù bao phủ, mà vị trí mà độc tiễn mở ra cũng bị sương mù nhanh chóng lấp lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Độc vu lúc đầu còn tính toán dựa theo phương hướng của độc tiễn để phi độn ra ngoài sương mù. Nhưng vết rách mà độc tiễn mở ra nháy mắt đã biến mất, khiến hắn lập tức bị mất phương hướng. Độc vu thấy vậy liền chắp tay trước ngực một cái, hai tay kết thành một pháp ấn. Sau đó sương mù màu xám trên người hắn phát ra dày đặc, bao phủ phạm vi một thước xung quanh hắn. Lúc này, bầy ong độc vẫn không ngừng bay nhanh như trước. Chúng thuộc loại độc trùng cấp thấp, không có linh trí, hiển nhiên không thể phán đoán được tình thế, tất cả đều nhờ vào phân thần của độc vu bám trên người chúng chỉ huy. Ở trong trận pháp, do sương mù có tác dụng ngăn chặn thần thức nên độc vu liền bị mất liên hệ với ong độc nên chúng chỉ biết phi hành một cách máy móc. Cùng lúc với tầng sương mù màu xám trên người độc vu tản ra, sương mù xung quanh bắt đầu liên tục lui lại, phần sương mù tiếp xúc với sương mù màu xám liền lập tức bị tiêu tán. Sương mù bao vây độc vu biến mất thì tác dụng mê hoặc cũng tự nhiên mất hiệu lực, độc vu ngay lập tức bay thẳng về phía trước. Chương 75, gặp chuyện bất bình. Long Tiêu Diêu hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn độc vu chạy ra ngoài mê tung trận, khi này hắn không ra tay chủ yếu là do muốn thử nghiệm uy lực của trận pháp một chút, hiện tại hắn đã biết được uy lực của trận pháp này. Mê tung trận mặc dù không thể đả thương đối thủ nhưng lại có hiệu quả mạnh trong việc vây khốn địch nhân, nhất là khi đối phó với yêu thú khiếm khuyết linh trí thì uy lực còn rõ ràng hơn nữa, tới cuối cùng có thể tiêu hao hết tinh lực của yêu thú. Long Tiêu Diêu lúc này thấy độc vu đã phá giải được hiệu quả mê huyễn của trận pháp, tay phải hắn lập tức điểm ra, một đạo lôi điện màu vàng nhạt bắn nhanh tới độc vu. Nguyên bản đây chính là pháp kỹ thuộc tính lôi trúc cơ sơ cấp, kinh lôi quyết, nhưng kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu có dung hợp công kích điện lưu của điện man, còn có uy lực thiên phú thần lôi của bí hí, lực công kích còn mạnh hơn vài lần so với kinh lôi quyết đơn thuần. Độc vu ở trong mê tung trận, thần thức bị ngăn chặn, khi hắn phát hiện ra thì lôi điện đã cách hắn không đến một thước. Tốc độ lôi điện cực nhanh, khiến cho độc vu không kịp né tránh, may mà hắn đã sớm xuất ra một lồng phòng hộ quanh người. Lồng phòng hộ của độc vu là một kiện linh khí thượng phẩm, nhưng lại lấy độc vật luyện chế, mà thuộc tính lôi và hỏa trời sinh có tác dụng khắc chế độc tà, quỷ quái. Quan trọng hơn là khi nãy độc vu nhằm xua tan sương mù thì đã thi triển ra khói độc hộ thể uy lực lớn nhất rồi. Khói độc hộ thể tuy có uy lực lớn nhưng lại cực kỳ tiêu hao pháp lực bản thân. Để xua tan sương mù, độc vu không thể không liên tục thi triển khói độc, dựa vào đặc tính ăn mòn của nó để làm tan rã sương mù của trận pháp, nhưng trong quá trình này, khói độc cũng làm tiêu hao số lượng lớn năng lượng độc, khiến pháp lực của hắn tiêu hao hơn 5 phần, phải ở trong trạng thái suy yếu. Vào lúc này, lôi điện mà Long Tiêu Diêu phát ra đã bổ vào trên lồng phòng ngự của độc vu, lồng phòng ngự ẩn chứa pháp lực độc tính lập tức bị lôi điện làm cho tan rã, mất đi pháp lực của độc vu chống đỡ, nó liền lập tức biến về nguyên hình pháp khí, rơi xuống mặt đất. Độc vu kinh hãi, vội vàng xuất ra một tấm chắn linh khí thượng phẩm, tuy nhiên, vì kinh lôi quyết đã làm tan rã phần lớn pháp lực độc tính của hắn, khiến hắn không thể tiếp tục duy trì quy mô khói độc chống đỡ quanh người được nữa, khiến chúng thu nhỏ lại, chỉ cách người có một thước. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền xuất ra Tam Tinh Độn Quang Châm. Bộ phi châm này tuy chỉ là linh khí hạ phẩm, hơn nữa pháp khí thuộc loại phi châm đa số chỉ dùng để đánh lén, nên lực công kích cũng không mạnh. Nhưng độc vu đang ở trong mê tung trận, thần thức tra xét lại bị sương mù ngăn cách, tầm nhìn cũng gặp trở ngại, hơn nữa hắn lại không có lồng phòng ngự, do vậy hắn chính là đối tượng tốt nhất để đánh lén. Long Tiêu Diêu điều khiển ba thanh phi châm lẻn đến phía sau độc vu, bay tới đâm vào gáy của hắn. Hiện Long Tiêu Diêu khi giao chiến cùng tu sĩ khác rất ít khi công kích thân thể đối thủ. Nội giáp, trường sam đều có thể là pháp khí phòng ngự, biến số do các nhân tố không rõ ràng gây ra dễ dàng khiến mình bị động, trong thực chiến cần phải tận lực khiến mọi thứ nằm trong khống chế của mình. Khói độc quanh người độc vu có tác dụng ngăn cản và ăn mòn thần thức, nên Long Tiêu Diêu cũng không thể xác định đối phương có pháp khí hộ thể khác trên người hay không. Do vậy hắn hiển nhiên sẽ không công kích vào thân thể đối thủ. Tuy rằng đối thủ đang ở trong trận pháp, dù đánh lén thất bại cũng không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng thói quen tốt cần dần dần bồi dưỡng mà ra, hắn luôn đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản thân mình. Kết quả hiển nhiên không cần nói cũng biết, khi độc vu phát hiện ra độn quang châm thì phi châm đã bay đến cách gáy hắn gần một tấc. Tu sĩ trúc cơ kỳ nhân loại không có khả năng dùng thân thể chống đỡ công kích của linh khí, đầu độc vu lập tức bị phi châm đâm thủng, chết ngay lập tức, cùng với đó bầy ong độc đang bay tán loạn trong trận pháp cũng đồng thời rơi xuống chết. Tu sĩ điều khiển trùng, thú đa số sử dụng khống hồn trận phụ trợ để lấy máu nhận chủ đối với trứng linh trùng, linh thú, mà khi chủ nhân chết đi thì linh trùng cũng sẽ chết theo chủ nhân. Long Tiêu Diêu lập tức thu hồi trận bàn trận pháp, thu hồi vật phẩm của độc vu. Đưa luôn thi thể của độc vu và ong độc vào không gian vạn thú lệnh, để làm thức ăn sau này cho kim xà, còn hắn thì nhanh chóng hướng về phía bên ngoài Thường Thanh Sâm Lâm mà bay đi. Long Tiêu Diêu không biết độc vu còn có đồng bọn hay không, thậm chí có thể có cả trưởng bối đi cùng, theo nguyên tắc cẩn thận là trên hết, hắn quyết định trước hết rời khỏi nơi này đã. Tuy nhìn hắn có vẻ dễ dàng đánh chết độc vu này nhưng chủ yếu là nhờ mê tung trận phát huy tác dụng, nếu hắn cùng độc vu đối mặt giao chiến, đối phương lại có ong độc cùng khói độc và độc tiễn, rất khó dây dưa, không cẩn thận mà bị độc vật dính vào người thì hắn cũng không nắm chắc có thể chống đỡ được. Nhất là hiện Kim Xà đang ngủ say để thăng cấp. Tuy độc trùng ở khu vực bên ngoài Thường Thanh Sâm Lâm còn không thể gây ra uy hiếp quá lớn đối với hắn, nhưng đến cả loại độc trùng bình thường nhất hắn cũng chỉ có thể dùng kinh lôi quyết để tấn công, do vậy không có tác dụng lớn để nâng cao năng lực thực chiến của hắn. Hắn quyết định tạm thời rời khỏi đây. Sự cẩn thận của Long Tiêu Diêu cũng đạt được hồi báo. Bởi vì tu sĩ vu tộc số lượng ít, số lượng có thể trúc cơ thành công lại càng ít nên vu tộc vẫn khá coi trọng bọn họ. Mỗi người ra ngoài đều báo lại địa điểm sẽ đi. Đồng thời lưu lại tinh huyết bản mạng bài, khi bọn họ bỏ mình thì tinh huyết bản mạng bài tương ứng sẽ vỡ nát, trong tộc sẽ lập tức biết được. Một gã vu sư trúc cơ kỳ chết trong phạm vi thế lực của vu tộc thì họ đương nhiên phái ra vài tên vu sư tới điều tra, tránh cho địch nhân xâm lấn, đánh lén, trong đó còn có vu sư kim đan kỳ cầm đầu. Tuy nhiên bởi vì Thường Thanh Xâm Lâm nằm bên cạnh phạm vi của vu tộc nên bọn hắn đuổi tới Thường Thanh Xâm Lâm thì cũng đã là chuyện ngày hôm sau rồi. Khi vu tộc đuổi tới Thường Thanh Xâm Lâm thì Long Tiêu Diêu đã cách xa ngàn dặm. Hắn còn chưa quyết định được kế hoạch tiếp theo, liền dự định đi về thăm gia tộc một lần. Đại đa số tu sĩ đều cắt đứt liên hệ với thế tục, quả thực tu sĩ nguyên bản cần phải thoát ly gông cùng xiềng xích nơi phàm tục thì mới có thể đạt được tâm tính siêu nhiên. Hơn nữa, phàm nhân trong mắt tu sĩ chỉ là tồn tại như con kiến, căn bản không đáng để cho bọn họ bận tâm. Long Tiêu Diêu cùng không thèm để ý đến người khác ra sao, hắn ở trong gia tộc được đệ đệ của phụ thân bảo hộ thì mới có thể học tập và sinh sống được, cùng từ đó mới có cơ hội cứu được Kim Xà, tu luyện vạn thú tiên kinh. Đó chính là cơ sở để hắn đi trên con đường tu tiên, hắn vẫn luôn mang lòng cảm kích đối với vị thúc thúc này. Long Tiêu Diêu đang phi hành hướng về Long Môn Trấn thì đột nhiên phát hiện có dao động linh khí ở phía trước, vội nhìn lên thì thấy có tu sĩ đang giao chiến. Một bên là hai tu sĩ trúc cơ trung cấp, bên kia là một tu sĩ trung niên trúc cơ trung cấp và một thiếu nữ xinh đẹp chỉ có tu vi luyện khí kỳ cấp 6. Lúc này, trung niên trúc cơ trung cấp đã bị đối phương đánh bị thương nặng, nhưng vẫn che chở cho thiếu nữ phía sau lưng. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn hai người đối diện. Tu sĩ gầy đét trong hai người đó nở nụ cười dâm đãng. Bạch huynh, ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Ta sẽ chiếu cố tốt cho cô bé này, sau này làm thị thiếp của ta. Chương 76, rút đao tương trợ. Hán tử trung niên tức giận mắng, vạn phú, ngươi thật là đê tiện. Uổng công ta kết giao với ngươi mấy chục năm, không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy. Tên tu sĩ gầy đét không thèm để ý, nở nụ cười dâm đãng. Bạch Thiên Thành, cứ chửi thoải mái đi. Ai bảo ngươi may mắn như vậy, phát hiện một động phủ của cổ tu sĩ? Chẳng lẽ ngươi không biết câu thất phu vô tội, hoài bích có tội hay sao? Chửi tiếp đi, ha ha. Cô bé này càng nhìn càng thấy ngon, nhất định ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Hán tử trung niên nghe vậy, tức đến mức phun ra một ngụm máu, chỉ vào tu sĩ gầy đét kia mắng ngươi, nhưng lại không mắng nên lời. Còn thiếu nữ thì nấp ở sau hắn mà khóc, nhìn thấy vậy mà không làm gì được. Long Tiêu Diêu thấy thế, nổi giận. Hắn vốn rất ghét bọn tiểu nhân đê tiện, mà hành vi của bọn tu sĩ gầy này lại khiến hắn nhớ lại tên Phùng Hướng Huy thông đồng với người ngoài, huyết tẩy thượng quan gia tộc. Hắn quyết định rút đao tương trợ hai cha con này. Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra trận bản mê tung trận, đưa linh thạch vào rồi dùng chân khí kích hoạt, đồng thời hắn nhanh chóng bay xuống dưới, nháy mắt liền đứng trước mặt hán tử trung niên. Hai bên giao chiến đang chăm chú nhìn đối thủ, không chú ý đến Long Tiêu Diêu, đột nhiên thấy hắn xuất hiện liền giật nảy mình. Cả hai bên đều cảnh giác đánh giá hắn. Nhưng khi thấy hắn chỉ có tu vi trúc cơ sơ cấp, lập tức không thèm để ý tới nữa, mà đồng bạn của tên gầy đét là một tên có bộ mặt xấu xí, trên mặt lộ vẻ hung ác, có vẻ như muốn ra tay ngay. Long Tiêu Diêu nói, đạo hưu ỷ lớn hiếp bé, giết người đoạt bảo, không sợ vi phạm thiên lý, sẽ gặp báo ứng sao. Hán tử trung niên nghe thấy thế, biết Long Tiêu Diêu đến giúp mình, trong lòng yên tâm, nhưng ngay lập tức nghĩ đến tu vi của Long Tiêu Diêu chỉ là trúc cơ sơ cấp, lại cực kỳ thất vọng. Chính hắn có tu vi trúc cơ trung cấp còn không phải đối thủ của hai gã trúc cơ trung cấp kia thì không cần phải nói đến Long Tiêu Diêu này chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ cấp. Hán tử trung niên hơi chần chữ, nói. Đa tạ đạo hưu giúp đỡ, nhưng đạo hưu cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, đành làm phiền đạo hưu đưa tiểu nữ của ta rời đi, ta sẽ kiểm chế bọn chúng một lúc, nếu đạo hưu có thể cứu con gái ta, Bạch Mộ vô cùng cảm kích. Long Tiêu Diêu lấy ra một bình ngọc, lấy một viên liệu thương đan đưa cho hán tử trung niên, nói. Bạch đạo hưu trước hết hãy chữa trị vết thương đã, hai tên này cứ để cho ta giải quyết. Hán tử trung niên còn chưa nói gì, tu sĩ xấu xí bên kia đã nổi giận, hét lên. Tên tiểu tử ngông cuồng kia, hôm nay ngươi cùng chết tại đây luôn đi. Nói xong, tên xấu xí bước ra hai bước, lấy ra một thanh pháp khí bằng đá, ném thẳng vào Long Tiêu Diêu. Đây chính là thanh pháp khí thượng phẩm thuộc tính thạch tên là Phi Nham. Sau đó, hắn lại lấy ra một thanh thạch phủ pháp khí thượng phẩm, từ trên không trung bổ xuống Long Tiêu Diêu. Đồng thời lấy ra pháp khí thượng phẩm hoàng thổ cháo để bảo vệ bản thân, sau đó lại thi triển pháp kỹ dẫn lực thuật. Tên tu sĩ xấu xí tu luyện công pháp thuộc tính thổ, thuộc loại lực công kích yếu. Tuy nhiên dù hắn không thể thi triển pháp kỹ thuộc tính thạch, nhưng lại có thể miễn cường sử dụng pháp khí loại thạch, tuy không điều khiển thuận lợi bằng tu sĩ thuộc tính thạch nhưng cũng có thể phát huy được 7 phần uy lực của pháp khí loại thạch. Tu sĩ xấu xí này có 2 kiện pháp khí loại thạch có lực công kích lớn. Nhược điểm duy nhất là tốc độ chậm. Tên này cũng biết được nhược điểm của pháp khí của mình, nên thi triển dẫn lực thuật để bù lại. Dẫn lực thuật thuộc pháp kỹ thuộc tính thổ của trúc cơ kỳ, có tác dụng giống như trọng lực thuật, đều khiến đối thủ tăng 5 lần trọng lực. Tên xấu xí có 3 loại linh căn, nhưng thổ linh căn đạt tới cấp 1. Khi chịu dẫn lực thuật, cho dù bản thân tu sĩ có năng lực nhất định chống đỡ, không đến nỗi bị trọng lực tăng đột ngột làm cho suy sụp thì cùng bị giảm mạnh tốc độ di chuyển, không thể tránh né được công kích. Tu sĩ gầy bên cạnh thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nhưng thực ra hắn đã lén lút lấy ra một cái văn tu chân pháp khí trung phẩm thuộc tính kim, thứ này đối thủ không thể nhìn thấy, lại mang kích độc, đây là một loại pháp khí dùng để đánh lén cực kỳ độc ác. Nhưng với thần thức cường đại của Long Tiêu Diêu thì hắn đã sớm chú ý hành động của hai người, bất cứ cử động nào của chúng đều không thoát khỏi dò xét của hắn. Long Tiêu Diêu cười lạnh, lập tức khởi động trận bàn mê trung trận, tên tu sĩ xấu xí xông lên đầu tiên lập tức bị rơi vào bên trong trận pháp. Tuy dẫn lực thuật cùng có tác dụng đối với Long Tiêu Diêu, nhưng hắn chỉ vận chân khí toàn thân thì đã triệt tiêu 5 phần hiệu quả của dẫn lực thuật, phần còn lại thì chẳng ảnh hưởng gì đối với hắn. Kỳ thật, với thể chất đã được cải tạo của hắn thì 5 lần trọng lực cùng không gây ra được ảnh hưởng lớn gì cả. Sau đó, Long Tiêu Diêu lấy ra hoàng thổ cháo bảo vệ bản thân, lấy thất tinh kiếm ra phi thẳng về phía tu sĩ gầy. Vì hỏa khắc kim, còn tu sĩ gầy lại tu luyện công pháp thuộc tính kim nên đương nhiên hắn sẽ dùng pháp khí thuộc tính hỏa để công kích. Vì linh hỏa cháo chỉ là pháp khí trung phẩm, lực phòng ngự thấp, nên hắn chọn dùng lồng phòng ngự thuộc tính thổ. Cuối cùng, tay phải hắn bấm quyết, thi triển ra kinh lôi quyết, một đạo lôi điện lao ra, hướng tu sĩ gầy đánh tới. Tu sĩ gầy lúc đầu cũng không để Long Tiêu Diêu vào mắt, nhưng khi hắn phát hiện ra Long Tiêu Diêu đã khởi động trận pháp vây khốn đồng bọn, lại tiến hành tấn công hắn thì hắn vội vàng thu lại lòng coi thường. Lập tức lấy ra một linh khí thượng phẩm thanh đồng cháo, sau đó, lấy ra 3 thanh linh khí thượng phẩm phi đao hình tam giác, bắn thẳng về phía Long Tiêu Diêu, cuối cùng hắn xuất ra linh khí thượng phẩm kim cương quyển, từ trên không trung ném về phía Long Tiêu Diêu. Kim linh căn của hắn chỉ có cấp 2, uy lực pháp kỹ chỉ được 7 thành nên hắn vẫn chưa thi triển pháp kỹ gì cả. Tu sĩ xấu xí lâm vào mê tung trận, sương mù dày đặc ảnh hưởng thần thức của hắn, khiến hắn gần như không thể điều khiển được pháp khí. Mặc dù hắn chưa từng trải qua mê trận, nhưng vẫn chưa hoảng hốt, lập tức thu pháp khí lại. Sau một lúc thăm dò, hắn đã biết không thể độn ra ngoài phạm vi sương mù, hắn nhanh chóng quyết định trực tiếp lao xuống dưới, dùng thổ độn thuật trốn vào trong lòng đất, thoát khỏi sương mù vây khốn. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền lập tức tăng mạnh tấn công tu sĩ gầy. Hỏa hoàn lao ra, biến thành một vòng tròn đường kính 3 thước, bên ngoài bám đầy hỏa diễm, từ trên không lao tới thanh đồng cháo bên ngoài đối thủ. Thất tinh kiếm đâm vào trên thanh đồng cháo bên ngoài tu sĩ gầy, hiệu quả khắc chế ngay lập tức hiện ra. Ngọn lửa cực nóng trên thân kiếm lập tức khiến cho thanh đồng cháo lung lay, vặn mẹo, thu nhỏ lại, chân khí trong vòng bảo hộ bị tiêu hao tới hơn 7 phần. Tu sĩ gầy vội vàng rót chân khí vào thanh đồng cháo, khiến lồng phòng ngự ổn định lại. Trong lúc đó, phi đao của hắn cùng lao đến hoàng thổ cháo, vì không có thuộc tính khắc chế, cấp bậc lại giống nhau nên hoàng thổ cháo chỉ lắc lư vài cái liền ổn định lại. Lúc này Long Tiêu Diêu vô cùng lo lắng. Ban đầu hắn dự định dùng trận pháp vây khốn một tên, sau đó tiêu diệt từng bộ phận đối thủ. Không ngờ tên kia lại dùng thổ độn chạy thoát, hiện chính hắn lại phải đối mặt cùng lúc với hai đối thủ, lâm vào cảnh bị động. Chương 77, ủy thác lúc lâm chung. Kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu nháy mắt đánh lên thanh đồng cháo của tu sĩ gầy, lúc này vòng bảo hộ vừa mới bị thất tinh kiếm đánh trúng. Chân khí tổn hao nhiều, chưa kịp bổ sung. Thanh đồng cháo liền rung lên. Lập tức rút nhỏ đi khoảng 1/3. Kim cương quyển của tu sĩ gầy đánh lên trên hoàng thổ cháo, khiến hoàng thổ cháo rung lên. Long Tiêu Diêu liền vội rót chân khí vào trong vòng bảo hộ, duy trì nó ổn định. Mà văn tu châm thuộc loại pháp khí dùng để đánh lén. Lực công kích không mạnh nên không có đất dụng võ trước cái lồng phòng hộ này. Tay phải của Long Tiêu Diêu lại bấm quyết, thi triển ra kinh lôi quyết, tay trái thì thi triển pháp kỹ thuộc tính hỏa trúc cơ sơ cấp, đại hỏa long. Lập tức một đạo xà mãng bằng lửa dài hơn 3 thước bay vụt đến thanh đồng cháo. Thanh đồng cháo của tu sĩ gầy có vẻ lung lay sắp đổ trước công kích của Long Tiêu Diêu. Khiến hắn vội vàng dùng toàn lực rót chân khí vào vòng bảo hộ này, ý đồ khôi phục nó ổn định, đồng thời lấy ra một thanh linh khí thượng phẩm tinh cương thuẫn. Lúc này hắn đã không còn có chút khinh địch nào nữa. Thậm chí còn tính toán ngừng công kích, toàn lực duy trì phòng ngự, chờ đồng bạn thoát vây, cùng nhau tấn công Long Tiêu Diêu. Tu sĩ gầy sinh ra trong một gia tộc tu tiên bậc trung. Tu luyện công pháp huyền giai cao cấp thuộc tính kim. Mặc dù hắn có tu vi trúc cơ trung cấp, nhưng thực lực chân chính lại không bằng Long Tiêu Diêu. Hơn nữa kim linh căn của hắn cũng chỉ là cấp 2, khiến cho năng lực chiến đấu của hắn bị giảm xuống trên diện rộng, pháp khí thi triển ra chỉ phát huy được 7 thành uy lực, còn điều khiển pháp khí cũng chỉ phát huy được 8 phần uy lực. Long Tiêu Diêu lựa chọn dùng công pháp khắc chế là thuộc tính hỏa, sau khi dung hợp với kinh lôi quyết thì khi đối mặt với phòng ngự yếu kém thuộc tính kim liền lập tức có được ưu thế áp đảo. Tuy nhiên, hiện tại hắn không cần thượng phong mà là cần tiêu diệt đối thủ trong thời gian ngắn. Lúc này, hỏa mãng của Long Tiêu Diêu đã bay đến phía trên tu sĩ gầy, lập tức lao xuống, bao lấy thanh đồng cháo bên ngoài tu sĩ gầy, hỏa mãng mang theo hỏa diễm, dưới sự khống chế của hắn bắt đầu co lại, ép vào thanh đồng cháo, khiến cho vòng bảo hộ này phát ra thanh âm kéo kẹt, không ngừng dao động. Tu sĩ gầy vội vàng rót chân khí vào để chống đỡ. Thất tinh kiếm dưới sự điều khiển của Long Tiêu Diêu liền xoay một vòng, lao đến thanh đồng cháo. Tu sĩ gầy liền khống chế tinh cương thuẫn cao hai thước, rộng một thước đón đỡ phi kiếm, nhưng lần này Long Tiêu Diêu điều khiển bảy thanh phi kiếm đồng thời tấn công bốn phía thanh đồng cháo, tinh cương thuẫn chỉ ngăn được hai thanh phi kiếm trước mặt, năm thanh còn lại đều đâm vào thanh đồng cháo. Thanh đồng cháo vốn đang lung lay sắp đổ lập tức không chống đỡ được nữa, lập tức thu nhỏ lại chỉ còn một nửa so với lúc đầu. Tuy nhiên pháp khí phòng ngự tâm chắn cùng cấp với lồng phòng ngự, sau khi chống đỡ hai thanh phi kiếm thì chỉ lắc lư vài cái, ngăn hai thanh phi kiếm ở trước người hai thước. Nhưng lúc này kinh lôi quyết mà Long Tiêu Diêu phát động đã đánh lên thanh đồng cháo, vòng bảo hộ này bị luồng lôi điện màu vàng nhạt đánh trúng liền khôi phục nguyên hình pháp khí, rơi xuống mặt đất, mà tu sĩ gầy cũng bị năm thanh phi kiếm xuyên qua người, chết ngay lập tức. Tu sĩ xấu xí kia lúc này mới chui lên mặt đất, nổi giận lấy ra phi nham và thạch phủ đánh tới Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thầm kêu may mắn, rốt cuộc tại thời khắc cuối cùng đã tiêu diệt được tu sĩ gầy, tránh được cảnh bị hai người cùng tấn công. Đối mặt với công kích của tu sĩ xấu xí, Long Tiêu Diêu lập tức lấy ra linh khí thượng phẩm thanh mục thuẫn, mục khắc thổ, tuy đối phương sử dụng pháp khí hệ thạch nhưng lại dùng chân khí thuộc tính thổ điều khiển, pháp khí thuộc tính mục vẫn có tác dụng khắc chế như cũ. Mà hoàng thổ cháo cũng được thay bằng thanh mục cháo. Hắn điều khiển thanh mục thuẫn đón đỡ phi nham từ trên không đánh tới, đồng thời hắn thu hồi hỏa hoàn và thất tinh kiếm, lấy ra bắt đầu kiếm tấn công về phía tu sĩ xấu xí, cuối cùng hắn thi triển kinh lôi quyết đánh tới đối thủ. Tu sĩ xấu xí tuy vô cùng tức giận, nhưng hắn nhìn thấy đồng bạn bị tiêu diệt, trong lòng cũng rùng mình. Khiến hắn nghi hoặc chính là làm thế nào mà Long Tiêu Diêu có thể điều khiển các pháp khí thuộc tính không giống nhau, nên biết rằng tu tiên giới hiện nay đều tu luyện công pháp một thuộc tính, nếu điều khiển pháp khí không phù hợp với thuộc tính của bản thân thì nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 5 phần uy lực của chúng, trong tu tiên giới còn chưa có ai làm thế này cả. Nhưng lúc này không cho phép tu sĩ xấu xí nghĩ nhiều, hắn cảm thấy Long Tiêu Diêu có thể thi triển pháp kỹ lôi hệ, hỏa hệ thì hẳn là tu luyện công pháp thuộc tính lôi, trên người có lôi linh căn thì tự nhiên có thể thi triển pháp kỹ thuộc tính lôi và hỏa. Do đó, tu sĩ xấu xí cũng không quá e ngại bắt đầu kiếm thuộc tính kim, mà lấy ra hoàng thổ cháo để phòng ngự bắt đầu kiếm, lại lấy tiếp ra một linh khí thượng phẩm hoàng nham thuẫn để ngăn chặn lôi điện đang bắn tới. Phi nham hình vuông khoảng một trượng đánh lên thanh mục thuẫn, lập tức đè ép thanh mục thuẫn xuống hơn một thước. Tấm chắn tầm hai thước này cũng thu nhỏ lại gần phân nửa. Tuy nhiên, phi nham cũng chỉ có thể làm được đến thế, thanh mục thuẫn đã đỡ phi nham ở giữa không trung. Tuy phi nham có lực công kích lớn, nhưng bị khắc chế về thuộc tính, như cũ khiến nó không đạt được hiệu quả. Thạch phủ cũng bổ vào thanh mục cháo, chỉ có thể khiến cho vòng bảo hộ lung lay một chút, không đạt được hiệu quả gì. Bắt đầu kiếm của Long Tiêu Diêu đã đâm vào hoàng thổ cháo của tu sĩ xấu xí, tuy không có ưu thế khắc chế về thuộc tính nhưng pháp khí đủ bộ có tác dụng tăng thêm uy lực. So với pháp khí đơn cùng cấp thì lực công kích còn mạnh hơn ba thành, mà hoàng thổ cháo có cấp bậc ngang với bắt đầu kiếm, nên dưới công kích của bắt đầu kiếm thì hoàng thổ cháo liền lung lay, thu nhỏ lại, chân khí mà tu sĩ xấu xí rót vào cũng bị tiêu hao gần phân nửa. Kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu đánh vào trên hoàng nham thuẫn, khiến thuẫn này lập tức rung lên, chân khí trong tấm chắn cũng bị tiêu hao ba thành. Tu sĩ xấu xí lập tức rót chân khí vào hoàng thổ cháo và hoàng nham thuẫn, bảo vệ phòng ngự được ổn định, mà Long Tiêu Diêu cũng như vậy. Rót chân khí để duy trì phòng ngự. Bởi vì nhất thời không ai phá được phòng ngự của đối phương nên lâm vào trạng thái giằng co, cuộc chiến cũng trở thành tiêu hao chiến, xem chân khí của ai hết trước. Tu sĩ xấu xí tu luyện một loại công pháp huyền giai đỉnh cấp thuộc tính thổ, thực lực thì không bằng Long Tiêu Diêu, mà vừa rồi hắn đã thi triển thổ độ thuật, dù khiến cho hắn có thể tiềm hành trong lòng đất nhưng lại tiêu hao chân khí vô cùng nghiêm trọng. Càng chí mạng là pháp khí thuộc tính thạch mà hắn điều khiển chỉ có thể phát huy được 7 thành uy lực. Tự nhiên khiến chân khí của hắn tiêu hao càng nhiều thêm. Sau thời gian nửa bữa cơm, tu sĩ xấu xí bắt đầu lộ ra dấu hiệu chân khí không đủ. Tu sĩ xấu xí lúc này cũng khó bỏ chạy được, tốc độ phi hành của hắn tuyệt đối kém hơn pháp khí, mà thi triển thổ độn thuật thì với chân khí còn sót lại của hắn cũng không đi được quá xa, đến lúc đó hao hết chân khí liền phải trồi lên mặt đất, rơi vào tay Long Tiêu Diêu. Sau thời gian một chén trà thì thắng bại đã phân ra, hoàng thổ cháo của tu sĩ xấu xí trong lúc không có chân khí duy trì liền bị bắt đầu kiếm đánh tan, tu sĩ xấu xí cũng chết dưới bắt đầu kiếm. Trong lúc Long Tiêu Diêu đang thu dọn chiến trường thì tu sĩ trung niên đột nhiên ngã xuống đất, thiếu nữ thì ôm lấy thân thể của tu sĩ trung niên này, thất thanh khóc. Tu sĩ trung niên miễn cưỡng cười với nàng, hướng về phía Long Tiêu Diêu đang đi tới, nói. Đạo hữu, ta không sống được nữa rồi. Kính nhờ ngươi chiếu cố nàng giúp ta. Chương 78, bằng thêm liên lụy. Long Tiêu Diêu nghe thấy thế liền cả kinh, bí mật của hắn không thể cho phép người khác biết được, hơn nữa tu vi bản thân hắn cũng không cao, không thể lại dính liên lụy vào người được. Nhưng hiện tại tu sĩ trung niên mặt đã chuyển sang màu xám đen. Rõ ràng là bị trúng kịch độc, sinh mệnh không còn nhiều nữa. Đối với ủy thác của người sắp chết, hắn thật sự không nỡ cự tuyệt, nhất thời do dự, không biết làm thế nào. Tu sĩ trung niên cùng nhìn ra Long Tiêu Diêu đang do dự, nhưng hắn lại không thất vọng mà càng yên tâm hơn. Hắn bất đắc dĩ mới phải ủy thác, mà hắn lại cũng không quen biết Long Tiêu Diêu, nếu Long Tiêu Diêu dễ dàng đáp ứng thì ngược lại hắn khó mà yên tâm được. Tu sĩ trung niên cười nói. Đạo hữu, ta tên là Bạch Thiên Thành, đây là con gái của ta Bạch Như Ngọc, năm nay 15 tuổi, có tu vi luyện khí kỳ cấp 6. Nàng có băng linh căn biến dị cấp 2, tu luyện công pháp địa giai trung cấp thuộc tính thủy của Ngọc Nữ Cung. Chỉ cần nàng có thể đạt tới luyện khí kỳ cấp 7 thì 3 năm sau có thể gia nhập Ngọc Nữ Cung. Tu sĩ trung niên hơi chần chừ một chút, liền nói. Đạo hưu chắc cũng đã biết, hai tên tặc tử kia sở dĩ ra tay đối phó với ta bởi vì ta trong lúc vô ý đã phát hiện được một động phủ của tu sĩ thượng cổ, đồng thời cũng chiếm được bảo vật trong đó. Vị cổ tu sĩ này là một vị luyện đan đại sư. Trong di vật của hắn có một viên bổ linh đan cực kỳ quý hiếm, có thể dùng để tăng lên cấp bậc linh căn của bản thân. Ngoài ra còn có một ít pháp khí, đan dược cùng một bộ đan kinh, chỉ cần đạo hữu đồng ý chiếu cố cho tiểu nữ thì những vật phẩm này đều tặng toàn bộ cho đạo hữu. Long Tiêu Diêu nghe thấy vậy, vội đáp. Bạch đạo hữu không thể làm thế, ta nếu làm như vậy thì có gì khác hai tên kia đâu. Mấy thứ này nên để lại cho Bạch Như Ngọc thôi. Bạch Thiên Thành lộ ra một tia cười khổ, nói. Đạo hữu. Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy được rồi đó, thất phu vô tội, hoài bích có tội, a ta đã bị hại như thế này rồi, làm sao lại có thể để cho Ngọc Nhi mang bảo vật bên người như vậy được chứ? Hơn nữa, tu tiên giới coi trọng cơ duyên, ta thấy đạo hữu có thể sử dụng pháp kỹ thuộc tính hỏa, nên đan kinh và đan đỉnh sẽ có trợ giúp cho đạo hữu. Đạo hữu không nên từ chối, nếu có thể đáp ứng chiếu cố tiểu nữ thì ta vô cùng cảm kích. Long Tiêu Diêu nghe vậy, có chút động lòng. Đan kinh chính là thứ hắn nằm mơ cùng muốn có. Hơn nữa đạo lý hoài bích có tội hắn sao lại không hiểu, chính hắn cùng vì chút tài phú trên người mà dính phải mấy lần phiền toái. Và lại, hắn cũng vì mang bí mật vạn thú lệnh mới không thể không tránh xa những người tu tiên khác. Long Tiêu Diêu thở dài nói. Bạch đạo hữu, ta tên là Long Tiêu Diêu, tuy tu vi còn thấp, nhưng chỉ cần đủ năng lực thì nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố Bạch tiểu thư. Còn những vật phẩm kia, ta sẽ giữ hộ cho Bạch tiểu thư, tương lai khi nàng có đủ thực lực thì sẽ giao lại là được. Viên bổ thiên đan kia cùng không có ích gì với ta, ta sẽ để cho Bạch tiểu thư dùng, đạo hữu cứ yên tâm đi. Bạch Thiên Thành nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tươi cười, yêu thương xoa đầu thiếu nữ, nói. Ngọc Nhi đừng khóc. Ai chẳng phải trải qua sinh lão bệnh tử, sau này cha không thể chăm sóc được ngươi nữa, phải biết nghe lời, biết chưa? Thiếu nữ miễn cưỡng gật đầu, lập tức liền nhào vào lòng Bạch Thiên Thành, hòa khóc. Bạch Thiên Thành nu hòa nhìn nàng một cái, quay đầu nói với Long Tiêu Diêu. Long đạo hữu. Ta thấy ngươi cùng không nhiều tuổi, có thể tu luyện đến mức này, chắc chắn có được một phen kỳ ngộ, hơn nữa ta thấy đạo hữu có thể sử dụng đồng thời nhiều loại pháp khí. Ta cũng không muốn hỏi nhiều về bí mật của ngươi, nhưng hy vọng về sau đạo hữu nên cẩn thận một chút, nếu không thể tiêu diệt hết đối thủ để diệt khẩu thì chỉ nên sử dụng pháp khí và pháp kỹ thuộc tính lôi và hỏa để tránh quá mức kinh thế hai tục, khiến cho kẻ xấu nhòm nó. Long Tiêu Diêu nghe vậy khẽ biến sắc, đúng là hắn không chú ý những chi tiết này. Địch nhân mà hắn gặp từ trước tới giờ đều bị hắn tiêu diệt, nhưng nhỡ đâu có người chạy trốn được, biết được mình có thể nắm giữ công pháp nhiều thuộc tính thì chỉ sợ phiền toái sẽ không ngừng tìm đến mình. Long Tiêu Diêu nghĩ vậy, trịnh trọng hướng về phía Bạch Thiên Thành, nói. Đa tạ Bạch đạo hữu nhắc nhở, trước kia quả thật ta đã quá mức sơ suất rồi. Bạch Thiên Thành nói. Mặt khác, Long đạo hữu cũng phải cẩn thận, không dễ dàng tin tưởng người khác. Bản thân ta bởi vì tin tưởng tên vạn phú kia mới xảy ra chuyện hôm nay. Còn có. Ngươi mang theo Ngọc Nhi phải cách xa người tu tiên vạn gia tại Linh Nam, gia tộc bọn họ biết được ta có bảo vật của cổ tu sĩ mới phái tên vạn kim kia đến trợ giúp vạn phú đuổi giết ta, hiện tại chắc chúng đã biết được hai tên này đã chết, hẳn là sẽ tiếp tục phái người đuổi giết, ngươi nên dẫn Ngọc Nhi nhanh rời đi. Long Tiêu Diêu đang định đưa hai người Bạch Thiên Thành bay khỏi nơi này, thì Bạch Thiên Thành đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, gương mặt vặn mẹo, cuối cùng miễn cưỡng lấy ra một cái nhẫn, nói. Long đạo hữu, vật phẩm của cổ tu sĩ đều ở trong này. Ngươi chỉ cần nhỏ máu vào là có thể sử dụng, tiểu nữ liền bái. Nói tới đây, cánh tay Bạch Thiên Thành đột nhiên nhũ lại, rơi xuống, tuyệt khí mà chết. Thiếu nữ thấy vậy liền ôm thi thể Bạch Thiên Thành, không ngừng lay, vừa khóc thảm thiết vừa kêu phụ thân, khiến cho Long Tiêu Diêu ở bên cạnh không khỏi cảm thấy tan nát cõi lòng. Long Tiêu Diêu cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu nữ, cho tới khi nàng khóc nhiều quá ngất đi, hắn mới lấy ra một viên thanh tâm đan cho nàng ăn vào. Sau khi đỡ thiếu nữ dựa vào gốc cây, hắn điều khiển bắt đầu kiếm đào ra một hố to trên mặt đất, lấp thi thể Bạch Thiên Thành vào trong đó. Thiếu nữ thất thần ngồi dưới đất, không nói câu nào mà quan sát mọi hành động của Long Tiêu Diêu. Cho tới khi Long Tiêu Diêu mai táng thi thể Bạch Thiên Thành xong xuôi, nàng mới nhào tới bên cạnh hố đất vừa lấp, nước mắt như những giọt chân châu rơi xuống. Long Tiêu Diêu đợi một chút cho thiếu nữ bình phục, sau đó lấy ra một thanh bắt đầu kiếm để cho nàng đứng lên, còn hắn thì đứng phía trước, lại lấy ra thanh mục cháo để bảo vệ thiếu nữ rồi mới mang theo nàng bay về phía Long Môn Trấn. Nếu người tu tiên vạn gia đuổi giết thiếu nữ này, Long Tiêu Diêu cảm thấy có lẽ tránh né một thời gian ở thế tục là an toàn nhất. Hơn nữa, khi mang theo nàng, hắn cũng không thể dễ dàng ra ngoài mạo hiểm, nếu đã đáp ứng Bạch Thiên Thành rồi thì hắn đương nhiên phải chiếu cố cho nàng. Long Tiêu Diêu mang theo thiếu nữ rừng ở đại viện Long Gia khiến các tộc nhân Long Gia vô cùng kinh ngạc. Lúc hắn rời đi mới có không đến 14 tuổi, giờ đã là thanh niên 20 tuổi, thân hình cũng cao hơn trước quá một đầu người, hình dáng cũng thay đổi nhiều. Ba vị trưởng bối trong gia tộc lúc đầu giờ chỉ còn hai người, một trong đó là đệ đệ của phụ thân Long Tiêu Diêu, thúc thúc của hắn, tuy hình dáng của hắn có biến hóa rất lớn nhưng thúc thúc hắn vẫn nhận ra. Tuy nhiên, thúc thúc hắn cũng thật sự không ngờ được, khi xưa phụ thân Long Tiêu Diêu ra ngoài tu luyện 40 năm mới có thể phi hành, nhưng giờ Long Tiêu Diêu mới có 20 tuổi đã làm được, trách sao thúc thúc hắn không thấy kỳ lạ. Biết Long Tiêu Diêu về nhà, các trưởng bối trong gia tộc vô cùng cao hứng. Nhờ thân phận người tu tiên của hắn mà gia tộc có thể một lần nữa được chấn hưng, hắn chính là hy vọng và chỗ dựa của gia tộc. Tuy nhiên, điều làm cho người trong gia tộc buồn bực nhất chính là hắn yêu cầu người nhà không cho người ngoài tùy tiện quấy rầy hắn, khiến tộc trưởng sau khi biết việc này có chút bất mãn. Chương 79, ẩn tu trong gia tộc. Nếu Long Tiêu Diêu đã trở về gia tộc thì đương nhiên chẳng có ai dám trêu chọc hắn. Nguyên bản ba gian phòng lớn ở Bắc Xương phòng chính viện mà cha mẹ hắn từng ở, giờ lại dọn ra cho hắn. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc liền ở tại đó. Long Tiêu Diêu đã có tu vi trúc cơ kỳ, cơ bản không cần ăn đồ ăn thế tục, nhưng thiếu nữ lại chỉ là luyện khí kỳ cấp 6, vẫn cần ăn uống. Tuy nhiên đã ở trong gia tộc tại thế tục thì việc ăn uống tự nhiên không thành vấn đề. Long Tiêu Diêu đem chiếc nhẫn mà Bạch Thiên Thành đưa cho tiến hành lấy máu nhận chủ, sau đó liền sử dụng được. Nhẫn chính là pháp khí chữ vật cao cấp trong tu tiên giới, nhẫn chữ vật. Trong đó không gian chữ vật mà rộng hơn 1.000 lập phương thì thuộc loại vật phẩm chữ vật cao cấp nhất tu tiên giới. Đương nhiên, nếu so sánh với không gian vạn thú lệnh của Long Tiêu Diêu thì đúng là tiểu vu gặp đại vu, Long Tiêu Diêu cũng không thèm để ý. Tuy nhiên, vật phẩm tồn trữ trong đó lại khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú, có một cái đan đỉnh màu xanh, theo ghi chép của cổ tu sĩ thì hắn biết đó là một cái đan đỉnh đỉnh cấp, thần mục đỉnh, dùng nó luyện đan thì có thể tăng lên phẩm chất đan dược và tỷ lệ thành công. Các pháp khí còn lại đều là thuộc tính hỏa, thấp nhất cũng đạt tới cấp pháp bảo, còn một ít đan dược và dược thảo do tổn trữ trong các bình ngọc đặc biệt nên linh lực cũng chưa vì thời gian quá dài mà tổn thất. Có 4 cái ngọc giản, một cái ghi lại công pháp và pháp ký địa giai cao cấp thuộc tính hỏa, một cái ghi lại cuộc đời của cổ tu sĩ, một cái chính là đan kinh, trong đó bao gồm dược thảo đại toàn, bách khoa về dược thảo, cùng với đan phương và yêu cầu sử dụng đan dược, một cái còn lại ghi lại các tâm đắc khi luyện đan. Các kỹ xảo luyện đan và tinh luyện dược thảo. Kỹ xảo luyện chế mỗi loại đan dược, các hạng mục cần chú ý, các loại dược thảo thay thế. Long Tiêu Diêu từ trong bản ghi chép về cuộc đời của cổ tu sĩ biết được tu sĩ này vốn là một vị đại sư luyện đan không muốn tranh đấu, một lòng cầu đạo, nhưng lại bị cuốn vào cuộc chính ma đại chiến vạn năm khó gặp. Hắn bị chiến tranh lan đến. Nguyên Anh bị đánh nát, dự định trốn tại một động phủ bí ẩn để luyện đan chữa thương, nhưng vì không thể sử dụng được anh hỏa nên cuối cùng luyện đan thất bại, ngã xuống. Long Tiêu Diêu phát hiện một số dược thảo ghi trong đan kinh của cổ tu sĩ có thể tìm được trong không gian vạn thú lệnh, nhưng lại không có ghi lại trong vạn mục bách thảo kinh. Hắn cũng không biết, những dược thảo này đã tuyệt chủng tại nhân giới, cho nên bản ghi chép dược thảo tại tu tiên giới hiện nay cũng không đề cập đến. Long Tiêu Diêu mỗi ngày đều tu luyện và đọc sách, hắn không chỉ đọc đan kinh của cổ tu sĩ và tâm đắc khi luyện đan mà còn rất xem trọng bộ tâm đắc ngự trùng của độc vu, phương pháp điều khiển các loại độc trùng, trong đó có phụ thần pháp. Có thể đem thần thức phân giải thành nhiều cỗ phân thần, bám vào thân thể linh trùng để chỉ huy chúng chiến đấu. Kim xà thuộc Long tộc, linh trí cực cao, căn bản không cần khống chế thủ công. Chỉ cần Long Tiêu Diêu truyền ý tưởng thì Kim xà sẽ tự chủ lựa chọn phương pháp chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, Long Tiêu Diêu có đi ra ngoài một chuyến tới phường Thị Hoa Sơn Tây Nam Phong. Chủ yếu là hiện hắn đã không còn đan dược luyện khí kỷ, mà thiếu nữ cũng chỉ còn một chút ít đan dược. Hắn đến Liên Hoa Đan Điếm mua một số tụ khí đan thượng phẩm để nàng tu luyện. Thực sự nghiêm túc mà nói thì Bạch Thiên Thành còn có vẻ giống tán tu hơn, hắn trên người thiếu thốn linh thạch, chỉ có thể tự mình liên tục mạo hiểm mới có thể đạt được một ít tài nguyên tu tiên, cũng vì thế mà khiến hắn vô tình phát hiện được động phủ cổ tu sĩ. Long Tiêu Diêu vẫn chưa cho Bạch Như Ngọc dùng bổ linh đan, không phải hắn có ý đồ độc chiếm mà hắn từ trong đan kinh biết được yêu cầu khi dùng bổ linh đan là cực kỳ nghiêm khắc. Đầu tiên, tu sĩ dùng đan phải nhỏ hơn 50 tuổi, nếu không thì thể chất đã định hình, khiến cho hiệu quả cải tạo linh căn sẽ kém đi rất nhiều. Tiếp theo, tu vi của tu sĩ dùng đan thấp nhất cũng phải đạt đến luyện khí kỳ cấp 7. Bởi vì linh lực bổ linh đan quá mức dư thừa, tu sĩ không đạt đến luyện khí kỳ cấp 7 khi dùng đan dược này sẽ không thể chịu được linh lực to lớn mà phát sinh nguy hiểm. Bạch Như Ngọc hiện vẫn chỉ có tu vi luyện khí kỳ cấp 6, tự nhiên không thể dùng được. Trong một tháng đầu tiên, Bạch Như Ngọc vẫn còn chìm trong đau khổ, gần như không nói câu nào. Nhưng thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, theo thời gian trôi qua, ánh mắt tràn ngập u buồn của nàng đã dần có sức sống. Mà khuôn mặt bị nỗi buồn bao phủ của nàng rốt cuộc cũng khôi phục vài phần rực rỡ. Mấy tháng sau, Bạch Như Ngọc bắt đầu nảy sinh tin tưởng và ỷ lại Long Tiêu Diêu. Tuy nàng vẫn còn cự tuyệt, không muốn gặp các tộc nhân Long gia khác, nhưng đã bắt đầu nói chuyện với Long Tiêu Diêu, đôi lúc còn hỏi một ít vấn đề khi tu luyện, có khi lại kể cho Long Tiêu Diêu một số chuyện mà nàng cùng phụ thân đã trải qua. Trong những lúc như thế, Long Tiêu Diêu trở thành người nghe tốt nhất. Mà Long Tiêu Diêu tuy có thể gọi là tu tiên thái điểu, nhưng hắn lại giỏi về tổng kết và tự hỏi, mà hắn đã trải qua luyện khí kỳ nên vẫn có thể chỉ đạo Bạch Như Ngọc tu luyện được. Tuy nhiên vì lo lắng ra ngoài lịch lãm quá mạo hiểm nên Long Tiêu Diêu gần như chỉ tự mình bồi luyện Bạch Như Ngọc thực chiến, vẫn chưa đưa nàng đi lịch làm dã ngoại. Bạch Như Ngọc vốn cũng không có sung túc đan dược để tu luyện, bây giờ có được số lượng lớn dược phẩm phụ trợ nên tu vi tăng lên nhanh chóng, không đến 5 tháng nàng đã thăng cấp luyện khí kỳ cấp 7. Long Tiêu Diêu lại tiếp tục mua số lượng lớn để khí đan thượng phẩm cho Bạch Như Ngọc. Vì nàng tu luyện công pháp đạ giai trung cấp một thuộc tính, lo lắng nàng như trước khó có thể chịu được linh lực của bổ linh đan, nên hắn dự định để nàng yên tâm tu luyện tới cấp 8, không lo lắng gì nữa mới để nàng cải tạo linh căn. Long Tiêu Diêu cũng vừa tu luyện, vừa nghiên cứu tâm đắc luyện đan của cổ tu sĩ. Theo tâm đắc luyện đan ghi lại thì nếu muốn luyện chế đan dược cần phải tăng cường khả năng khống chế chân hỏa của bản thân cùng với kỹ xảo vận dụng thần thức. Tuy thực lực Long Tiêu Diêu bất phàm, thần thức cùng cường đại nhưng việc sử dụng kỹ xảo thì còn xa mới được gọi là tinh xảo, mà vận dụng chân hỏa thì hắn còn chưa trải qua thực tế lần nào. Mà luyện đan chẳng những yêu cầu khống chế chân hỏa phải chính xác, mà yêu cầu đối với thần thức cũng rất cao, đầu tiên phải đạt tới thần thức ngưng thực, chính là cảnh giới hóa hư vi thực, sau đó tiến thêm tới bước điều khiển thần thức thực hiện các thao tác tinh vi. Quá trình luyện đan hoàn toàn cần dùng thần thức thao tác, mà luyện đan cùng luyện khí cũng giống nhau, bước đầu tiên chính là tinh luyện nguyên liệu. Tinh luyện dược thảo cực kỳ khó khăn vì tạp chất trong dược thảo rất nhỏ, cần thần thức tinh luyện. Việc này đòi hỏi thần thức chẳng những phải thao tác tinh tế mà còn phải nhanh chóng nữa. Tinh luyện dược thảo khác với tinh luyện tài liệu luyện khí, sau khi đun nóng dược thảo được một lúc thì các thành phần có ích của dược thảo sẽ bị tổn thất, do vậy yêu cầu về thời gian cùng chính là yêu cầu về tốc độ và thao tác của thần thức. Vì vậy ở phần sau của bản tâm đắc luyện đan có ghi lại phương pháp tu luyện khống chế chân hỏa cùng thần thức. Long Tiêu Diêu học mấy ngày liền có thể thuận lợi khống chế chân hỏa, còn bước đầu tiên khống chế thần thức tinh tế là hóa hư vi thực cũng không tính là khó khăn đối với hắn, nhưng hắn lại chậm chạp khó nắm giữ được kỹ xảo khống chế thần thức tinh tế. Chương 80, thầm nảy sinh tình cảm. Thần thức Long Tiêu Diêu cũng đủ cường đại, cơ bản đạt tới cảnh giới hóa hư vi thực, hiện giờ hắn dựa theo phương pháp tu luyện thần thức ghi trong bản tâm đắc luyện đan, tiến hành ép thần thức, rất nhanh đạt tới hóa hư vi thực. Nhưng sau khi thần thức phân giải thành phân thần, theo yêu cầu thì còn phải đạt tới trình độ dùng thần thức lấy tất cả tạp chất trong một giọt nước đục ra, hơn nữa không được làm tiêu hao hơi nước, so với vẽ khí phù trên phi châm còn khó khăn hơn nhiều lần. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu có thần thức cường đại làm cơ sở, lại có lòng kiên nhẫn, nên vẫn chưa thấy quá mức sốt ruột, vẫn không ngừng luyện tập, khiến kỹ xảo vận dụng thần thức dần tinh tiến lên. Lần ngủ say này của Kim Xà lâu quá thời gian mà Long Tiêu Diêu dự tính, sau 2 tháng mới lột ra thăng cấp. Lần này sau khi Kim Xà thăng cấp, thân thể nó lại dài thêm 3 tấc, lớn hơn một vòng. Tuy nhiên điều khiến Long Tiêu Diêu kinh hỉ chính là Kim Xà có thể cùng hắn trao đổi một số thứ đơn giản. Tuy vẫn chỉ là một số từ ngữ đơn giản nhưng cũng khiến hắn có thể một chút về ý nghĩ của Kim Xà, cùng nó liên lạc càng dễ dàng hơn. Sau khi Kim Xà thăng cấp, sức ăn lại tăng mạnh, có thể một lần ăn hết thi thể một người trưởng thành, khiến cho Long Tiêu Diêu phải luôn dặn nó không được ăn uống trước mặt người khác. Nếu không thì nhìn cảnh một con rắn nhỏ to bằng ngón cái, dài không đến 2 thước lại có thể ăn nhiều đồ ăn đến thế chắc chắn sẽ khiến người khác hoài nghi. Bạch Như Ngọc tuy là thân nữ nhi nhưng lại không sợ kim xà, ngược lại cực kỳ yêu thích kim xà toàn thân vàng lấp lánh này. Nàng vẫn không thích gặp người khác, cả ngày chỉ tập trung tu luyện, chỉ là lại vô cùng yêu thích kim xà, không nỡ buông tay, thường xuyên năn nỉ Long Tiêu Diêu gọi kim xà ra chơi cùng nàng, khiến Long Tiêu Diêu thấy dở khóc dở cười. May mà kim xà cũng không bài xích Bạch Như Ngọc, nếu không Long Tiêu Diêu thật sự không biết làm thế nào được. Thời gian trôi qua rất nhanh, tu vi Long Tiêu Diêu không ngừng tăng lên, nửa năm sau hắn đã đạt trúc cơ sơ cấp bậc cao. Do tộc trưởng Long Gia cùng thúc thúc hắn không ngừng yêu cầu, hắn cũng gặp mặt hai nhóm người đến bái phỏng, biểu diễn một chút kỹ xảo phi hành cùng pháp kỹ thuật tính hỏa, khiến cho những khách nhân này kinh ngạc trợn mắt, há mồm, từ đó thanh thế của Long Gia ngày càng lớn hơn trước. Nháy mắt đã trôi qua 2 năm, Bạch Như Ngọc cuối cùng cũng nhờ việc có thừa thải đan dược tu luyện mà thăng cấp luyện khí kỳ cấp 8. Bạch Như Ngọc có 3 loại linh căn, nhưng lại có băng linh căn biến dị cấp 2, so với linh căn bình thường còn quý hơn nhiều, chỉ cần đi Ngọc Nữ Cung thì cơ bản sẽ được chọn làm đệ tử. Ngọc Nữ Cung rất ít tuyển đệ tử, mỗi 10 năm mới công khai thu nhận một lần. Bạch Thiên Thành lo lắng đến tương lai phát triển của Bạch Như Ngọc, năm xưa mới dùng một kiện tụ linh ngọc bội tổ truyền cộng thêm 20 khối linh thạch trung cấp mua của tên vạn phú kia một phần công pháp địa giai thuộc tính thủy của Ngọc Nữ Cung. Như vậy sau khi Bạch Như Ngọc gia nhập Ngọc Nữ Cung có thể tu luyện dễ dàng hơn. Khoảng cách Ngọc Nữ Cung tuyển đệ tử còn không đến nửa năm, Long Tiêu Diêu để cho Bạch Như Ngọc an viên bổ linh đan kia. Hiện nàng đã là luyện khí kỳ cấp 8, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm khi dùng bổ linh đan. Mà ăn bổ linh đan lúc này, có một thời gian thích ứng, ổn định, đến khi Ngọc Nữ Cung tuyển đệ tử thì băng linh căn của Bạch Như Ngọc đã đạt tới cấp 1, nên có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn. Long Tiêu Diêu tuy không gia nhập môn phái tu tiên nào nhưng hắn cũng biết rằng đãi ngộ của đệ tử nội môn so với của đệ tử ngoại môn là cách một trời một vực, ít nhất là không cần lo lắng về trúc cơ đan, càng không phải tham gia thí luyện linh dược viên vô cùng nguy hiểm kia. Linh lực bổ linh đan quả thực vô cùng dư thừa, vượt xa Long Tiêu Diêu mong muốn. Vốn hắn tưởng rằng Bạch Như Ngọc đã đạt cấp 8, có thể thoải mái luyện hóa hấp thu, tuy nhiên trong quá trình phục đan của Bạch Như Ngọc, nàng vẫn bị linh lực quần quần của bổ linh đan khiến cho đau đớn không chịu được, gần như ngất đi. May mà bổ linh đan tự mình tẩy rửa, cải thiện thể chất của người dùng đan, không cần người dùng đan tự mình khống chế linh lực mà đan dược phóng thích vận chuyển trong kinh mạch, nếu không, Bạch Như Ngọc thực sự không thể khống chế được, không hoàn thành nổi quá trình cải tạo. Nhưng có trả giá thì nhận được hồi báo, tuy Bạch Như Ngọc phải chịu thống khổ suốt 12 canh giờ, khiến nàng nếm trải tất cả cảm giác đau đớn. Nhưng sau khi bổ linh đan hoàn thành cải tạo thân thể nàng thì nàng chẳng những đạt tới băng linh căn cấp 1 mà còn được cải thiện thể chất trên diện rộng, kinh mạch mở ra rộng hơn, thần thức cũng trở nên ngưng tụ hơn nhiều, khiến nàng đạt được không ít lợi ích. Long Tiêu Diêu cũng thấy vui mừng cho Bạch Như Ngọc, trong 2 năm ở chung, hai người đã ngày càng gắn bó hơn. Hiện Bạch Như Ngọc đã từ một thiếu nữ xinh đẹp hơi ngây thơ, lớn thành một mỹ nữ xinh đẹp vô cùng. Tuy nhiên với người ngoài, nàng vẫn như cũ duy trì vẻ lạnh băng cự người ngoài ngàn dặm, chỉ có khi ở riêng cùng Long Tiêu Diêu thì mới ngẫu nhiên lộ ra hình dạng ngây thơ cùng nụ cười mê người, nhất là ánh mắt làm say lòng người của nàng, khiến cho Long Tiêu Diêu như bị hãm sâu trong đó, không thể kháng cự được. Nhưng dù Long Tiêu Diêu đã mơ hồ sinh ra tình cảm ái mộ đối với Bạch Như Ngọc, hắn vẫn không dám để mình trầm mê trong vẻ đẹp của nàng. Tuy hắn trong lòng cảm thấy thực lực của mình là bất phàm, nhưng cũng chỉ là một tán tu, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhất là Long Tiêu Diêu dự định tham gia thí luyện ở Lạc Nhật Sơn Mạch vài năm sau của tu tiên giới. Đây chính là nơi cha mẹ hắn ngã xuống. Làm sao hắn có thể để Bạch Như Ngọc sống trong lo lắng được? Sau khi Bạch Như Ngọc cải tạo linh căn, trở thành linh căn biến dị cấp 1, tự nhiên có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội môn của tu tiên đại phái, con đường tu tiên sau này hẳn là thuận buồm xuôi gió. Long Tiêu Diêu không muốn vì bản thân mình mà làm chậm trễ tâm cảnh tu luyện của Bạch Như Ngọc, nếu nàng vừa tu luyện vừa lo lắng thì rất dễ bị tâm ma xâm lấn. Long Tiêu Diêu không ngừng nhắc nhở chính mình. Bạch Như Ngọc là do mình nhận được ủy thác của Bạch Thiên Thành mà chiếu cố đến nàng, chính mình cũng vì thân thế tương tự nên mới đồng cảm với nàng. Đợi đến khi Ngọc Nữ Cung tuyển đệ tử, chính mình sẽ đưa nàng đi đúng hẹn. Để tránh cho tình cảm của mình không thể kiềm chế được, Long Tiêu Diêu liền lấy lý do tu luyện. Đa số thời gian đều tự nhốt mình trong phòng tu luyện, điều này khiến tu vi của hắn tiến nhanh, trước khi đến thời điểm Ngọc Nữ Cung tuyển đệ tử, hắn đã đạt tới trúc cơ trung cấp. Thấy thời gian Ngọc Nữ Cung tuyển đệ tử tới dần, Long Tiêu Diêu cũng sắp phải chia tay Bạch Như Ngọc, hắn cảm giác có chút phiền muộn, hy vọng thời gian có thể kéo dài một chút. Mà Bạch Như Ngọc cũng có vẻ không vui, không bao giờ khôi phục vẻ hoạt bát ngây thơ nữa. Trong nửa tháng thời gian trước khi đi tới Ngọc Nữ Cung, hai người đều tương đối trầm mặc, gặp nhau cũng không nói được gì. Nhưng thời gian cũng không bởi vì con người muốn mà tạm dừng, đảo mắt đã tới thời điểm đi Ngọc Nữ Cung, Long Tiêu Diêu gọi Bạch Như Ngọc, định đưa nàng bay tới Hoa Sơn. Bạch Như Ngọc bần thần cúi đầu ra khỏi phòng, một lát sau liền ngẩng đầu nói. Tiêu Diêu ca ca. Ta không đi Ngọc Nữ Cung đâu. Chương 81, Vạn Gia Lĩnh Nam. Long Tiêu Diêu nghe vậy vô cùng kinh ngạc, Ngọc Nữ Cung 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử ngay vào ngày mai, một cơ hội hiếm có như thế sao có thể cứ như vậy bỏ qua được. Hắn vội hỏi. Như Ngọc. Sao muội lại đột nhiên thay đổi ý định như vậy? Bạch Như Ngọc đống dưng đỏ mặt lên, nhưng vẫn kiên quyết nói. Tiêu Diêu ca. Muội không muốn xa cách huynh. Muội tu luyện cùng với huynh không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ huynh không nguyện ý ở cùng một chỗ với muội? Trên mặt Long Tiêu Diêu cũng đỏ bừng. Thiếu chút nữa bật thốt ra câu nguyện ý. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, hắn biết Bạch Như Ngọc đi theo mình chẳng những không thể giải quyết vấn đề công pháp tu luyện, hơn nữa tài nguyên tu tiên cũng rất thiếu thốn. Tuy rằng hắn nhờ ở trong thí luyện linh dược viên thu hoạch khá phong phú, nhưng trong thời gian vừa qua cũng tiêu hao hơn phân nửa đan dược và linh thạch của hắn. Long Tiêu Diêu lại không biết làm cường đạo giết người đoạt bảo, con đường tu luyện của hắn về sau sẽ còn vô cùng gian khổ. Hơn nữa, hắn cần không ngừng mạo hiểm giết chết yêu thú. Hấp thu thú hồn, hắn còn không thể bảo đảm an toàn của mình, sao có thể để liên lụy cho Bạch Như Ngọc chứ? Đợi tâm tình bình phục một chút. Long Tiêu Diêu nói. Như Ngọc. Muội hẳn biết là tu tiên cần phải có rất nhiều tài nguyên và sự an toàn, hơn nữa, công pháp tu tiên là điều kiện tiên quyết cần thiết trên hết thảy. Công pháp của ta muội không thể tu luyện, mà thực lực của ta hiện tại tự bảo vệ mình đã rất khó, càng không có năng lực bảo vệ an toàn cho muội. Bất kể như thế nào, muội cũng phải trước gia nhập Ngọc Nữ Cung, giải quyết vấn đề công pháp tu luyện, đợi đến khi thực lực tăng mạnh, mới có thể một mình phiêu bạt. Bạch Như Ngọc nghe vậy cúi đầu không nói gì, thật lâu sau, lại ngẩng đầu. Đôi mắt to trong veo như nước chứa đầy thâm tình nhìn Long Tiêu Diêu nói. Tiêu Diêu ca. Muội nghe lời huynh, nhưng huynh phải thường xuyên lên Ngọc Nữ Cung thăm muội. Đợi đến khi thực lực của chúng ta tăng cao, sẽ cùng nhau phiêu bạt. Vĩnh viễn không hề tách rời được không? Bạch Như Ngọc nói đến câu sau. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một lớp đỏ ửng. Nhưng nàng vẫn dũng cảm nhìn Long Tiêu Diêu, chờ đợi Long Tiêu Diêu trả lời. Long Tiêu Diêu vốn đã sinh lòng thầm thương trộm nhớ Bạch Như Ngọc. Hiện giờ đối mặt với mỹ nữ ngưỡng mộ trong lòng này chủ động bày tỏ như thế, sao hắn còn có thể không động tâm cho được? Hắn xúc động nhìn Bạch Như Ngọc, dịu dàng nói: "Như Ngọc, muội yên tâm, ta nhất định sẽ đến thăm muội. Muội đến Ngọc Nữ Cung rồi nhất định phải cố gắng tu luyện. Nếu có cơ hội hãy phục chế toàn bộ công pháp của mình tu luyện, phòng ngừa nếu phát sinh biến hóa gì ngoài ý muốn, rời khỏi Ngọc Nữ Cung cũng còn có thể tự mình tu luyện." Bạch Như Ngọc nghe câu trả lời của Long Tiêu Diêu, lúc này mới ngượng ngùng gật gật đầu nói: Tiêu Diêu ca. Huynh yên tâm đi, muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Huynh nhớ đừng quên tới Ngọc Nữ Cung thăm muội. Long Tiêu Diêu nói. Như Ngọc. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ đến thăm muội thường xuyên. Muội cũng cần phải chuyên tâm tu luyện, không nên phân tâm, thực lực là cơ sở hết thảy. Nếu không có thực lực, không nói an toàn không được bảo đảm, chính là tài nguyên tu tiên cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Muội chuyên tâm tu luyện, cố lấy cho được công pháp tu luyện, các vấn đề khác ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Bạch Như Ngọc nghe vậy có hơi lo lắng nói. Tiêu Diêu ca. Huynh không nên nóng nội, muội muốn lấy được toàn bộ công pháp cũng cần phải có thời gian. Huynh ngàn vạn lần không nên vì linh thạch mà mạo hiểm xem nhẹ tính mạng mình. Hãy đáp ứng với muội, huynh nhất định phải chiếu cố tốt bản thân mình, không để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Bạch Như Ngọc vì lo lắng mà gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, vội mỉm cười an ủi. Như Ngọc. Muội yên tâm, ta không phải là người kích động lỗ mãng. Hơn nữa, thực lực của ta muội cũng biết, ta không có việc gì đâu, muội không cần lo lắng. Lúc này Bạch Như Ngọc mới đỏ mặt túi đầu, hai người nhất thời đều rơi vào ngượng ngùng lúng túng, ai cũng không biết nên nói gì nữa. Sau một lúc lâu, Long Tiêu Diêu mới lên tiếng. Như Ngọc, chúng ta đi thôi. Bạch Như Ngọc cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu. Giờ phút chia tay sắp tới, hai người khó tránh khỏi đều cảm giác có chút mất mát. Long Tiêu Diêu đột nhiên nhớ tới điều gì, lấy ra 200 khối linh thạch cấp thấp cùng một lọ để khí đan hắn cố ý mua ngày trước, giao cho Bạch Như Ngọc nói. Như Ngọc, muội mang theo những thứ này, lúc cần thì cũng tiện lợi một chút. Tuy nhiên, cố gắng không nên một mình rời môn phái, nhất là không nên một mình đi phường thị. Bạch Như Ngọc cũng không từ chối, yên lặng tiếp nhận, yên lặng gật gật đầu. Long Tiêu Diêu cũng không nói thêm nữa, gọi ra phi kiếm, để Bạch Như Ngọc đứng phía sau mình, ngự kiếm bay đi về hướng Ngọc Nữ Phong trên Hoa Sơn. Long Tiêu Diêu sau khi thăng cấp trúc cơ bậc trung, thực lực tăng nhiều, tốc độ phi hành đương nhiên cũng tăng cao không ít, không cần tới công năng gia tốc của đôi giày mèo rừng. Hơn 2 canh giờ sau, từ xa xa bọn họ đã có thể nhìn thấy hình dáng của Hoa Sơn. Bởi vì Ngọc Nữ Cung tuyển nhận đệ tử, tự nhiên dẫn tới không ít người tu tiên đến báo danh, trong đó không ít người được trưởng bối dẫn đi, chủ yếu bởi vì Ngọc Nữ Cung chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Tương đối mà nói, nữ nhân có thể đi theo con đường tu tiên, phần lớn là bởi vì kế thừa gia tộc, nếu không đâu có mấy người chịu để cho con gái nhà mình rời nhà đi tu luyện. Long Tiêu Diêu mang theo Bạch Như Ngọc lúc này cách điểm tụ tập Hoa Sơn chỉ có 20-30 dặm, nhưng đúng lúc này, đột nhiên phía trước có hai người tu tiên ngự khí bay tới chặn đường đi của hắn. Long Tiêu Diêu liếc mắt một cái đánh giá đại khái đối phương, một người tu vi là trúc cơ bậc trung, người kia là trúc cơ bậc cao. Là người tu tiên xa lạ mà chặn đường người ta tuyệt đối là không có hảo ý, hắn lo lắng giao chiến trên không trung sẽ ảnh hưởng tới Bạch Như Ngọc, nên lập tức ngự kiếm hạ xuống mặt đất, hai người cản đường hắn kia cũng lập tức hạ xuống đổi diện hắn khoảng hơn 10 thước. Không đợi Long Tiêu Diêu đặt câu hỏi, người tu tiên trúc cơ bậc cao kia đã dẫn đầu lên tiếng hỏi. Chúng ta là Vạn Gia Linh Nam, đạo hữu là ai, Bạch Thiên Thành kia ở nơi nào? Long Tiêu Diêu nghe vậy lập tức hiểu được nguyên nhân, khẳng định là Vạn Gia Lĩnh Nam phát hiện hai người vạn phú bị giết nên phái người truy tra manh mối của Bạch Thiên Thành. Có người biết Bạch Thiên Thành dự tính cho con gái lên Ngọc Nữ Cung bái sư, cho nên chuẩn bị ở phụ cận Hoa Sơn đón giết bọn hắn. Mà Vạn Gia cũng có người biết diện mạo của Bạch Như Ngọc, tự nhiên nhận ra cô gái đi cùng Long Tiêu Diêu này. Nếu đối phương là vì bảo tàng cổ tu của Bạch Thiên Thành mà đến, thì khẳng định không có thiện ý. Long Tiêu Diêu lập tức thúc động thất tinh kiếm công tới hướng tu sĩ trúc cơ bậc cao. Đồng thời, lấy ra trận bàn thanh một phòng ngự trận, gắn vào linh thạch, rót chân khí vào trận bàn, kích hoạt trận bàn. Mê trận cùng tiểu ngũ hành trận tuy rằng tính thực chiến đều vượt qua thanh một phòng ngự trận, nhưng bởi vì lúc này hai người còn cách Long Tiêu Diêu khá xa, vượt qua phạm vi bao trùm của pháp trận, Long Tiêu Diêu cũng chỉ có bảo vệ hai người mình trước rồi tính sau. Hai người kia cũng vì chỗ này cách Hoa Sơn chỉ không tới 30 dặm. Lo sợ trêu chọc môn phái trên Hoa Sơn dẫn tới phiền toái không cần thiết, nên đối mặt với một tu sĩ trúc cơ bậc trung, hai người nghĩ rằng chiêu hàng là chuyện dễ dàng. Nhưng ra ngoài ý liệu của hai người, Long Tiêu Diêu chẳng những không có ý đầu hàng, thậm chí không thèm thương lượng điều kiện gì với bọn họ, mà lại ngay lập tức điều khiển một bộ phi kiếm phát động công kích tới hướng tu sĩ trúc cơ bậc cao. Tu sĩ trúc cơ bậc cao kia cả kinh nội gọi ra một cái tinh cương cháo linh khí cực phẩm, đồng thời, gọi ra 7 thanh phi đao linh khí cực phẩm thuộc tính kim. Phát động phản kích lại Long Tiêu Diêu. Chương 82, đụng chạm thế gia. Người tu tiên trung cấp Vạn Gia kia dù chưa bị công kích, nhưng vẫn rất cẩn thận gọi ra một cái thủy mạc cháo là linh khí thượng phẩm bảo vệ toàn thân mình. Tiếp theo, hắn gọi ra một cái pháp khí hình cái lọ, cũng là một linh khí thượng phẩm gọi là thủy bình. Cái lọ này bay đến phía trên Long Tiêu Diêu rồi hơi nghiêng một chút, một cột nước đường kính cả thước từ trên trời chút xuống chỗ Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu hiện nay tu vi tiến nhanh, chỉ nháy mắt đã kích hoạt trận bàn. Trận bàn linh quang nhoáng lên một cái kết giới thanh một phòng ngự trận lấp lóe hào quang màu xanh hiện ra bên ngoài thân hắn, bao bọc cả hắn cùng Bạch Như Ngọc ở trong đó. Tiếp theo, hắn lại nhanh chóng lấy ra trận bàn hoàng thổ phòng ngự trận, đồng dạng gắn vào linh thạch trung cấp rồi kích hoạt, phát động hoàng thổ phòng ngự trận. Hai cái đối thủ phân biệt là thuộc tính thủy và kim, kim khắc mộc nếu chỉ dùng thanh một phòng ngự trận thì sẽ rơi vào bị động, mà thổ khắc thủy, cho nên Long Tiêu Diêu phát động hoàng thổ phòng ngự trận. Ở giới tu tiên, gia tộc Vạn Gia là gia tộc bậc trung, cũng không thiếu người tu tiên trúc cơ kỳ, bởi vì Bạch Thiên Thành là trúc cơ bậc trung nên lần này bọn họ phái ra 5 tổ đệ tử trúc cơ trong gia tộc đi chặn giết. Chủ công của tổ này chính là gã đệ tử trúc cơ bậc cao, nhưng vì phòng ngừa có tên tu sĩ thuộc tính hỏa trợ rút, cho nên phái thêm một đệ tử trúc cơ bậc trung thuộc tính thủy phối hợp, bọn họ nghĩ rằng, như thế đã có thể bảo đảm không có gì sai sót. Đệ tử của Vạn Gia Lĩnh Nam còn có người từng thấy qua Bạch Như Ngọc. Lần này tất cả người được phái đi đều có bức họa hình của Bạch Như Ngọc, cho nên lập tức nhận ra Bạch Như Ngọc. Tuy rằng hai người kia cũng ngạc nhiên vì không thấy tung tích Bạch Thiên Thành, nhưng bọn hắn biết rằng, chỉ cần bắt được Bạch Như Ngọc tự nhiên có thể dẫn ra Bạch Thiên Thành. Nguyên nhân chính vì thế hai người ôm tâm tư muốn bắt sống Bạch Như Ngọc. Hơn nữa, nhìn thấy Long Tiêu Diêu chỉ là trúc cơ bậc trung nên càng xem thường không có để vào mắt. Cho nên, lúc này hai người vẫn chưa dùng toàn lực công kích, để tránh nhất thời lỡ tay làm bị thương Bạch Như Ngọc. Nhưng Long Tiêu Diêu đối mặt với hai cường địch lại không có ý nương tay chút nào. Sau khi phát động hai cái pháp trận, hắn lập tức lại gọi ra hỏa hoàn, từ giữa không trung đánh về hướng tinh cương cháo. Tiếp theo, điểm ngón tay phải một cái thi triển ra kinh lôi quyết, tay trái thì thi triển ra đại hỏa long là pháp kỹ thuộc tính hỏa, đều tập trung công tới hướng tu sĩ trúc cơ bậc cao. Đồng thời gọi ra kim xà cho nó từ phía sau pháp trận lặng lẽ bỏ tới chỗ hai người kia. Bởi vì Vạn Gia vì tài nguyên tu tiên thường xuyên phát sinh tranh đấu cùng với các gia tộc tu tiên khác, vì thế kinh nghiệm thực chiến của tu sĩ trúc cơ bậc cao kia rất phong phú, từ lúc bắt đầu giao chiến hắn vẫn luôn dùng thần thức tập trung vào Long Tiêu Diêu. Lúc này thấy Long Tiêu Diêu phát động công kích thật lợi hại, gã lập tức lại gọi ra một kiện linh khí cực phẩm tinh cương thuẫn nên đón đạo lôi điện màu vàng kim mở nhạt kia. Tuy rằng trước đó hắn không có thấy qua uy lực của lôi điện công kích, nhưng hắn cũng biết thuộc tính lôi là thuộc tính uy lực mạnh nhất, đương nhiên không dám sơ suất. Thất tinh kiếm bay tới đâm vào tinh cương cháo. Tuy rằng cấp độ, phẩm chất của tinh cương cháo cao hơn thất tinh kiếm một bậc, nhưng thất tinh kiếm là pháp khí đầy đủ nguyên bộ nên cộng thêm một phần uy lực, hơn nữa tác dụng khắc chế về thuộc tính, cho nên dưới một kích của Long Tiêu Diêu cũng làm cho tinh cương cháo lay động vặn vẹo một trận, chân khí của tu sĩ kia rót vào tinh cương cháo nhưng lại hao tổn gần một nửa. Bảy thanh phi đao của tu sĩ kia cũng bay tới đâm vào kết giới của thanh mục phòng ngự trận, đồng dạng cũng bị khắc chế của thuộc tính, kết giới pháp trận hoảng loạn một trận, linh quang lóe ra mấy lần, kết giới dù chưa vì vậy mà vỡ nát, nhưng bị tổn hao nhiều linh khí, hiện ra dấu hiệu không thể chống đỡ được nữa. Lúc này, cột nước từ trên không trung chút xuống tới, may mà Long Tiêu Diêu đúng lúc phát động hoàng thổ phòng ngự trận. Lực công kích của thuộc tính thủy vốn cũng rất bình thường, lại gặp phải tính tương khắc của pháp trận thuộc tính thổ. Nên kết giới pháp trận của Long Tiêu Diêu chỉ lay động một hồi, rồi ngăn chặn cột nước ở giữa không trung. Pháp trận là dựa vào linh thạch gắn trên trận bàn làm nguyên động lực, hấp dẫn linh khí trong thiên địa mà phát động. Tuy rằng người tu tiên không thể rót vào chân khí để bù lại linh khí hao tổn của pháp trận, nhưng chỉ cần linh thạch trên trận bàn còn có năng lượng, thì pháp trận vẫn không bị phá hủy hoàn toàn mất đi hiệu lực, pháp trận còn có thể thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa tự chữa trị. Hoàng thổ phòng ngự trận ngăn chặn được công kích của nước. Thanh mục phòng ngự trận nhân cơ hội rất nhanh hấp thu linh khí trong thiên địa, chữa trị kết giới pháp trận bị tổn hao linh khí. Kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu bổ vào trên tinh cương thuẫn, lập tức tinh cương thuẫn dung chuyển thu nhỏ lại một chút, chân khí ẩn chứa trong đó lại bị năng lượng lôi điện cường đại tiêu hao hết hơn 1/3. Bản thân thuộc tính lôi vốn là thuộc tính biến dị của thuộc tính hỏa, chẳng những có uy lực cường đại nhất, mà đối với thuộc tính kim vẫn như cũ có tác dụng khắc chế, huống chi kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu thuộc loại pháp kỹ dung hợp, uy lực lại càng cường hãn hơn. Hỏa hoàn thoáng cái cũng đánh ập lên tinh cương cháo, hỏa diễm cực nóng của hỏa hoàn thiêu đốt, lập tức làm cho tinh cương cháo xuất hiện một ít vằn mèo. Dưới khống chế của Long Tiêu Diêu, hỏa hoàn bắt đầu áp xúc, không ngừng áp bức tinh cương cháo, tuy rằng bởi vì cấp độ, phẩm chất kém một bậc, nhưng vì tính khắc chế thuộc tính vẫn khiến cho áp lực lên phòng ngự của tinh cương cháo tăng dần lên. Mà pháp kỹ đại hỏa long phát ra một luồng hỏa diễm cường đại, cũng từ giữa không trung đánh về phía tinh cương cháo. Tinh cương cháo dưới công kích của thất tinh kiếm và hỏa hoàn vốn đã có vẻ suy yếu không chịu nổi. Hiện giờ, cộng thêm hỏa diễm cực nóng thiêu đốt, tinh cương cháo lại vặn vẹo dữ dội, thể tích cũng trong nháy mắt rút nhỏ gần 1/4. Gã tu sĩ trúc cơ bậc cao vội vàng dùng toàn lực rót chân khí vào tinh cương cháo và tinh cương thuẫn, duy trì ổn định phòng ngự. Hắn gọi ra phi đao vốn chỉ là thử công kích, hắn còn có một kiện linh khí cực phẩm kim cương quyển, nhưng lúc này hắn dùng hết toàn lực phòng ngự, đã lòng có dư mà lực không đủ, trong lòng thầm mắng đồng bọn, gặp phải đối thủ thuộc tính hỏa khắc chế mình. Vậy mà không trợ giúp hắn chia sẻ áp lực công kích. Kỳ thật hắn đúng là mắng oan cho đồng bọn. Đầu tiên, gã tu sĩ trúc cơ bậc trung kia sử dụng pháp khí cấp độ, phẩm chất cao nhất cũng chỉ là linh khí thượng phẩm, mà lúc này Long Tiêu Diêu phát động hoàng thổ phòng ngự trận khắc chế thuộc tính thủy, công kích thuộc tính thủy đã có vẻ bất lực, hoàn toàn không thể phát huy ra hết tác dụng được. Gã tu sĩ trúc cơ bậc trung nhìn thấy đồng bạn ở dưới công kích liên hợp của Long Tiêu Diêu có vẻ yếu thế sắp rơi vào hiểm cảnh, trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Vội vàng gọi ra Bích Thủy Kiếm linh khí thượng phẩm, một thanh phi kiếm màu xanh biếc có hình sóng gợn bắn thẳng tới hướng Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu lúc này đã nhìn ra công kích thuộc tính thủy của tu sĩ trúc cơ bậc trung, đối với hoàng thổ phòng ngự trận của mình tác dụng cực kỳ bé nhỏ, tự nhiên không thèm quan tâm tới người đó nữa, mà chỉ chuyên tâm phát động công kích tu sĩ trúc cơ bậc cao kia, chỉ cần có thể tập trung lực lượng hạ được tên tu sĩ trúc cơ bậc cao, thì gã tu sĩ thuộc tính thủy còn lại sẽ không đáng nhắc tới. Long Tiêu Diêu khống chế thất tinh kiếm xoay quanh một vòng, rồi tiếp tục bay tới đâm vào gã tu sĩ trúc cơ bậc cao, đồng thời khống chế hỏa hoàn tăng thêm sức co rút vào phía trong. Sau đó, lại tế ra hỏa diễm châu linh khí trung phẩm hắn thu được, đồng thời kinh lôi quyết, đại hỏa long cùng một lúc phát ra. Nếu không phải hỏa diễm đao cấp độ, phẩm chất rất thấp, hắn cũng không ngần ngại tế ra luôn, tận lực nhanh chóng giải quyết kình địch này, để tránh đêm dài lắm ngộng, phát sinh biến cố gì khác. Gã tu sĩ trúc cơ bậc cao tuy rằng chống đỡ được đợt công kích thứ nhất, cũng đã cảm giác rất miễn cưỡng. Giờ lại thấy Long Tiêu Diêu phát động công kích tiếp, hắn hơi do dự một chút rồi lấy ra một cái truyền tấn phù định, kêu gọi các đồng bạn khác. Chương 83, Ngọc Nữ Cung tuyển chọn. Gã tu sĩ trúc cơ bậc cao sở dĩ do dự, là bởi vì khi gia tộc phái bọn họ đi đã hứa hẹn bất kể người nào có thể lấy được bảo tàng cổ tu, gia tộc sẽ thưởng cho linh thạch tương đương với giá trị 1/5 của bảo tàng, đồng thời chuẩn bị một viên ngưng đan cho đệ tử lập được công lớn. Ngưng đan là đan dược phụ trợ người tu tiên kết đan. Giá trị của nó so với trúc cơ đan cao hơn gấp trăm lần. Nếu có đệ tử gia tộc nào khác cùng chung ra tay bắt giữ Bạch Như Ngọc, chẳng những phần thưởng linh thạch kia phải chia đều cho mọi người, mà viên ngưng đan vô cùng quý báu kia chỉ sợ rất có thể sẽ không thuộc về hắn. Nếu như vậy, hắn phải tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch mới có thể thu được ngưng đan, nếu không, hắn hoàn toàn không có cơ hội kết thành kim đan. Nhưng mà ngay trong thời gian tâm tư hắn chần chừ chậm trễ chốc lát đó, thất tinh kiếm của Long Tiêu Diêu đã bay tới đâm vào tình cương cháo bên ngoài thân hắn. Lúc này, mặc dù hắn toàn lực phát ra chân khí, nhưng tiếc rằng thời gian quá ngắn, chỉ bù lại chân khí cho tinh cương cháo không đủ tám thành. Lần này công kích phi kiếm của Long Tiêu Diêu đã có biến hóa, không còn là 7 thanh phi kiếm rời rạc tản mạn công kích vào tinh cương cháo, mà 7 thanh phi kiếm sắp thành một hàng thẳng tắp, theo thứ tự bay tới lần lượt đâm vào tinh cương cháo. Bình thường, người tu tiên rót chân khí vào pháp khí chỉ có thể phân bố giải đều trên pháp khí. Mà pháp khí phòng hộ hình cái lồng, chỉ cần phá vỡ công một điểm thì toàn bộ lồng phòng hộ cũng sẽ mất đi tác dụng. Cho nên, lúc này Long Tiêu Diêu khống chế 7 thanh phi kiếm nối tiếp triển khai công kích cùng một điểm trên tinh cương cháo. Đây chính là ích lợi Long Tiêu Diêu thu được nhờ tu luyện tâm đắc trong cách luyện đan cổ tu, hiệu quả của khống chế thần thức một cách tinh tế. Hiện nay hắn đã trải qua gần 3 năm không ngừng luyện tập, năng lực khống chế thần thức hoàn toàn đạt tới cảnh giới vận dụng cực kỳ chính xác. Người tu tiên nói chung đều dùng thần thức điều khiển pháp khí, Long Tiêu Diêu hiện nay cho dù là dùng thần thức thu vào tay một hạt bụi cực kỳ bé nhỏ cũng không thành vấn đề, càng không cần phải nói khống chế phi kiếm công kích riêng vị trí nào đó trên kiện pháp khí. Thanh phi kiếm thứ nhất đâm vào tinh cương cháo chỉ làm cho vòng bảo hộ hơi nhoáng lên một cái, nhưng sau khi thanh phi kiếm thứ hai, thứ ba nối tiếp bay tới đâm vào cùng một vị trí trên vòng bảo hộ, vị trí bị công kích đó đã bắt đầu dần dần lõm xuống. Tiếp theo thanh phi kiếm thứ bốn, thứ năm đâm vào chỗ lõm trên vòng bảo hộ không ngừng tăng lớn, cuối cùng chỗ lõm đó có vẻ yếu ớt không chịu nổi, linh quang lóe sáng một cái rồi tắt. Gã tu sĩ trúc cơ bậc cao thấy thế vô cùng kinh hãi, hắn chưa bao giờ chứng kiến phương thức công kích này. Mặc dù hắn dùng toàn lực rót chân khí vào vòng bảo hộ, nhưng bởi vì chân khí hắn rót vào đều phân bố giải đều trên vòng bảo hộ, tác dụng chữa trị đối với chỗ lõm trên vòng bảo hộ đó cực kỳ bé nhỏ, mà chỗ lõm đó vẫn như cũ đang dần dần tăng lớn. Gã tu sĩ kia định khống chế tinh cương thuẫn hỗ trợ tinh cương cháo, nhưng hành động đợi nước tới chôn mới nhảy của hắn lúc này làm sao kịp, thanh phi kiếm thứ 6, thứ 7 đã rơi xuống chỗ lõm vòng bảo hộ. Chỗ lõm vòng bảo hộ đã tới cực hạn không còn đủ khả năng chịu đựng, rốt cục khi thanh phi kiếm thứ 7 đâm vào, liền bị xuyên thủng thành một cái lỗ tròn, lập tức tinh cương cháo cũng trở lại nguyên hình là kiện pháp khí bằng cỡ nắm tay, rơi xuống mặt đất. Gã tu sĩ trúc cơ bậc cao thấy thế vô cùng kinh hãi, vội thi triển pháp kỹ kim linh cháo, một cái vòng bảo hộ từ chân khí thuộc tính kim ngưng kết thành, hiện ra bên ngoài thân hắn, chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu. Nhưng lúc này toàn bộ áp lực co rút vào phía trong của hỏa hoàn, dưới khống chế của Long Tiêu Diêu lại tăng mạnh. Hỏa diễm cực nóng của hỏa hoàn thiêu đốt chân khí trên kim linh cháo của người kia. Tuy rằng năng lượng của hỏa hoàn không ngừng tiêu hao, hỏa diễm dần dần yếu bớt, nhưng kim linh cháo này bởi vì không có bản thể pháp khí chống đỡ nên chân khí tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, đã có vẻ vặn mèo, yếu ớt, khó tiếp tục duy trì. Người tu sĩ bậc cao kia khống chế tinh cương thuẫn nên đón công kích của lôi điện đánh vào trên tấm thuẫn, như trước là làm cho tấm thuẫn lay động dữ dội rồi thu nhỏ một chút, nhưng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của tấm thuẫn. Người kia thấy thế lại lập tức khống chế tinh cương thuẫn ngăn chống hỏa diễm châu. Nhưng hỏa diễm của đại hỏa long lại bắn vọt tới kim linh cháo. Kim linh cháo vốn đã yếu ớt không chịu nổi, dưới thiêu đốt của hỏa diễm lập tức vỡ nát. Lúc này, kim xà cũng đã âm thầm bỏ tới phía sau người kia liền phát động công kích. Thân thức của hắn vốn đã sớm phát hiện kim xà, nhưng thấy kim xà nhỏ bé yếu ớt, hắn xem thường không để ở trong mắt. Mặt khác, dưới công kích liên tiếp của Long Tiêu Diêu, hắn luôn phải dùng toàn lực chống đỡ, thật sự cũng không có dư lực đối phó với kim xà. Thân hình kim xà như một tia chớp bắn về phía gã tu sĩ trúc cơ bậc cao, hắn vô cùng kinh sợ nhưng hoàn toàn không còn dư lực chống đỡ, hơn nữa hắn nằm trong kiềm chế của hỏa hoàn căn bản không thể né tránh, chỉ kịp dùng chân khí hộ thể. Ở trong ý nghĩ của hắn, kim xà mảnh khảnh yếu ớt như thế, tuyệt đối không thể tạo thành thương tổn gì lớn cho hắn. Nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, chân khí hộ thể của hắn căn bản không có phát huy chút tác dụng gì, kim xà cắn trúng mắt cá chân hắn, lập tức làm cho một chân của hắn hoàn toàn tê cứng. Mà cảm giác tê cứng đó còn nhanh chóng truyền lan đi khắp toàn thân hắn, trong nháy mắt toàn thân liền tê cứng, chân khí ngưng trệ, truyền âm phù hắn lấy ra cầm trong tay, nhưng bận bịu phòng ngự túi bụi hắn cũng chưa kịp phát động. Long Tiêu Diêu thấy kim xà đã thủ, cũng không thèm quản tới hắn nữa, thu hồi hỏa diễm châu rồi liên tiếp điểm ra, rót chân khí bổ sung năng lượng tiêu hao cho thất tinh kiếm cùng hỏa hoàn ở xa xa. Tiếp theo, liền khống chế thất tinh kiếm cùng hỏa hoàn triển khai công kích gã tu sĩ trúc cơ bậc trung còn lại. Đồng thời thi triển ra kinh lôi quyết làm chủ công. Nơi đây cách Hoa Sơn chỉ chừng 30 dặm, hắn cũng không dám sử dụng các pháp khí thuộc tính khác. Tu sĩ còn lại này mặc dù nhờ có bản thân thuộc tính thủy khắc chế công kích thuộc tính hỏa của Long Tiêu Diêu, nhưng lực phòng ngự của thuộc tính thủy lại rất bình thường, mà cấp bậc pháp khí của hắn chỉ là linh khí thượng phẩm, mặc dù đồng dạng là trúc cơ bậc trung, nhưng hắn tu luyện chỉ là công pháp cao cấp huyền giai, thực lực thật ra còn kém xa so với Long Tiêu Diêu, kết quả cuối cùng đương nhiên cũng chú định như vậy rồi. Kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu không bị khắc chế của thuộc tính thủy, mà lực công kích lại cực kỳ cường đại, cùng phối hợp với pháp khí hỗ trợ lẫn nhau, chỉ luân phiên hai đợt công kích đã phá vỡ vòng phòng ngự bên ngoài thân người đó, lập tức hắn cũng bị thất tinh kiếm đâm xuyên qua cơ thể mà chết. Mặc dù Long Tiêu Diêu không biết Vạn Gia Lĩnh Nam còn phái ra bốn tổ khác truy tìm, nhưng xuất phát từ thói quen cẩn thận, hắn vội vàng thu dọn chiến trường, rồi nhanh chóng mang theo Bạch Như Ngọc bay đi theo hướng Ngọc Nữ Phong. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không để cho đối thủ phát ra truyền âm phủ, nhưng hai người này chết đi cùng một lúc, bốn tổ đệ tử Vạn Gia kia cũng lập tức cảm nhận được hai người ngã xuống. Tuy nhiên, người của mấy tổ đó lại có phần do dự, bọn họ biết tu vi của Bạch Thiên Thành cũng chỉ là trúc cơ bậc trung, không có khả năng giết chết được đồng bọn hắn. Điều đó khiến cho bọn họ hoài nghi hành động của đồng bọn đã dẫn tới tu sĩ bậc cao của đại phái tu tiên nào đó trên Hoa Sơn ra tay, nếu đúng như vậy, bọn họ có đuổi tới cũng chỉ có toi mạng. Chính sự do dự chần chừ của bọn họ đã tạo cơ hội cho Long Tiêu Diêu, hắn nhanh chóng mang theo Bạch Như Ngọc bay đến dưới chân Ngọc Nữ Phong. Lúc này hắn mới thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho dù tu sĩ Vạn Gia đuổi tới, cũng tuyệt đối không dám công khai ra tay đối phó với Bạch Như Ngọc ở hiện trường tuyển nhận đệ tử của Ngọc Nữ Cung. Lúc này dưới chân Ngọc Nữ Phong, người tu tiên chờ báo danh có tới hơn mấy trăm người, mà Ngọc Nữ Cung tuyển nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc, mỗi lần chỉ tuyển nhận 10 đệ tử. Tất cả mọi người đều đang thấp thỏm lo âu cùng nhau chờ đợi khảo hạch tuyển chọn. Chương 84, gia nhập Ngọc Nữ Cung. Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng Bạch Như Ngọc không thể thông qua khảo hạch của Ngọc Nữ Cung, tuy rằng Bạch Như Ngọc là tam linh căn, nhưng có băng linh căn cấp 1, đặt ở bất cứ một tu tiên đại phái nào trên Thần Châu đại lục, cũng khẳng định là đệ tử thiên tài. Giờ thìn vừa qua, có mấy đệ tử trúc cơ kỳ của Ngọc Nữ Cung toàn thân áo trắng ngự khí bay đến chỗ sân môn, tất cả đều là nữ tu vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng. Một người trong đó dùng khuyết âm phủ tuyên bố quy củ chọn lựa đệ tử của Ngọc Nữ Cung, nữ nhân dưới 25 tuổi đều có thể tham gia chọn lựa, bước đầu tiên là khảo nghiệm linh căn và tu vi. Tất cả người chờ chọn lựa dựa theo đệ tử luyện khí kỳ của Ngọc Nữ Cung tổ chức, chia làm 4 đội, phân biệt xếp hàng ở trước chỗ 4 nữ tu trúc cơ kỳ chờ khảo nghiệm. Giới tu tiên chính là sử dụng Trắc Linh Châu để trắc nghiệm linh căn. Trắc Linh Châu là một loại pháp khí hình cầu giống như quả cầu thủy tinh lớn bằng cỡ quả bóng, người trắc nghiệm chỉ cần đặt tay lên trên Trắc Linh Châu, Trắc Linh Châu sẽ căn cứ chủng loại linh căn của người trắc nghiệm mà lóe ra hào quang màu sắc bất đồng, và độ mạnh yếu của hào quang sẽ phản ánh ra cấp bậc linh căn của người trắc nghiệm. Long Tiêu Diêu để Bạch Như Ngọc cũng xếp hàng chờ trắc nghiệm linh căn, hắn thì đứng chờ ở cách đó không xa. Tuy hắn nghĩ rằng Bạch Như Ngọc sẽ không khó khăn gì được Ngọc Nữ Cung thu làm đệ tử nội môn, nhưng xem ra hắn vẫn có vài phần khẩn trương, lo lắng bổ linh đan không có hiệu quả. Ước chừng nửa canh giờ, đến phiên Bạch Như Ngọc trắc nghiệm, nàng đi đến trước mặt nữ tu trúc cơ phụ trách khảo nghiệm. Nàng đặt tay phải lên Trắc Linh Châu phía trước nữ tu trúc cơ. Chỉ chốc lát, Trắc Linh Châu dần hiện ra một đạo quang trụ màu u lam sáng ngời chói mắt, cùng hai vầng hào quang mong manh một vàng một xanh. Nữ tu phụ trách khảo nghiệm a một tiếng, cả kinh kêu lên. Băng linh căn cấp 1, thổ, mộc linh căn cấp 4, luyện khí kỳ cấp 8. Các nữ tu trúc cơ Ngọc Nữ Cung khác cũng bị quang trụ u lam bên này hấp dẫn, quay nhìn về phía Bạch Như Ngọc. Còn nữ tu phụ trách khảo nghiệm kia vội lấy ra một tấm truyền âm phủ, nhẹ giọng nói vài câu gì đó vào pháp phủ, tiếp theo, giơ tay lên, tấm truyền âm phủ kia liền giống như một con chim nhỏ bay đi. Các người tu tiên khác lại bắt đầu tiếp tục trắc nghiệm. Lúc này một nữ tu trúc cơ bậc cao phụ trách trắc nghiệm kéo Bạch Như Ngọc đến bên cạnh, hỏi nàng câu gì đó. Một lát sau, trên bầu trời có một bóng người nhanh chóng bay tới, hạ xuống bên cạnh nữ tu trúc cơ bậc cao. Long Tiêu Diêu nhìn không ra người đến là tu vi gì, nhưng người này cũng dùng ngự khí bay tới, hẳn là tu sĩ bậc cao trong tầng lớp kim đan. Vì nếu là người tu tiên đạt tới nguyên anh kỳ thì có thể phi hành không cần mượn dùng vật phẩm. Nữ tu kim đan kia hạ xuống, những người khác đều thi lễ, nàng lại chỉ là lạnh như băng khoát tay chặn lại, rồi chỉ vào Bạch Như Ngọc hỏi nữ tu gửi đi truyền âm phụ kia. Là tiểu cô nương này phải không? Nữ tu kia lập tức cung kính đáp. Đúng là người này, Thủy Sư Thúc. Nữ tu kim đan không hề để ý tới những người khác, đi đến bên cạnh Bạch Như Ngọc, kéo tay phải nàng nắm lấy mạch môn của nàng, đưa vào một đạo linh lực, vận chuyển một vòng trong cơ thể nàng, rồi nói. 18 tuổi, luyện khí kỳ cấp 8, không hổ là băng linh căn cấp 1. Tiểu cô nương tên là gì? Là người ở nơi nào? Bạch Như Ngọc đáp. Tiền bối. Ta tên là Bạch Như Ngọc. Người của Long Môn Trấn. Nữ tu kim đan lộ ra một tia mỉm cười nói. Tiểu cô nương có nguyện ý bái ta làm thầy không? Bạch Như Ngọc nghe vậy sửng sốt, nhìn thoáng qua chỗ Long Tiêu Diêu, rồi sau đó nói. Tiền bối. Ta nguyện ý. Nữ tu Kim Đan nghe vậy, trên gương mặt đẹp càng thêm sáng lạ, nói. Tốt. Ta họ Thủy, là chủ trì của Thánh Thủy Điện. Ngươi đã bái ta làm thầy thì không cần chờ ở chỗ này nữa. Hãy theo ta về động phủ đi. Bạch Như Ngọc vội nói. Sư phụ chờ một chút. Đệ tử muốn cáo biệt cùng người nhà. Nữ tu Kim Đan gật đầu nói. Được rồi. Tuy nhiên, ngươi phải nhanh một chút. Bạch Như Ngọc chạy vội đến chỗ Long Tiêu Diêu, chạy đến trước người Long Tiêu Diêu nửa thước mới đứng lại, nói. Tiêu Diêu ca. Vừa rồi vị họ Thủy chủ trì của Thánh Thủy Điện kia nói thu muội làm đồ đệ. Sau này huynh cứ tới Thánh Thủy Điện trên Ngọc Nữ Cung tìm muội là được. Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc sinh sống bên nhau gần 3 năm, cảm tình giữa hai người đã vô cùng sâu đậm, nhất là hai người đều mới lần đầu rơi vào bể tình, lần này chia tay đều có cảm giác mất mát. Nhưng hắn biết rằng mình không thể làm chậm trễ đại đạo tu tiên của Bạch Như Ngọc, vì thế gật gật đầu nói. Như Ngọc, chúc mừng muội. Người đó hẳn là tu sĩ Kim Đan, muội bái nàng làm sư phụ, nhất định tu vi sẽ tiến triển nhanh chóng, muội cần phải chuyên tâm tu luyện nghe. Bạch Như Ngọc đột nhiên nắm tay Long Tiêu Diêu nói. Tiêu Diêu ca. Huynh tự mình phải cẩn thận một chút, không nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm có cơ hội phải nhớ đến thăm muội. Muội nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện, cố gắng tăng cao thực lực. Long Tiêu Diêu nắm bàn tay mềm mại, trái tim trong lồng ngực đã sớm ra tốc đập thình thịch, hắn nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ là ngơ ngác cùng Bạch Như Ngọc nhìn nhau, cứ như vậy đứng ngây người như phỗng, một hồi lâu mới nhớ tới dặn dò thêm. Như Ngọc. Vạn gia lĩnh nam kia hiện tại hẳn đã biết muội ở Ngọc Nữ Cung, muội tuyệt đối không nên rời khỏi Ngọc Nữ Cung một mình. Bạch Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, lại dặn dò Long Tiêu Diêu bảo trọng, cũng đừng quên đến thăm nàng, hai người lưu luyến giây phút chia tay. Mãi đến khi nữ tu Kim Đan không kiên nhận thúc giục hai lần, Bạch Như Ngọc mới lưu luyến xoay người trở lại bên cạnh nữ tu, lập tức nữ tu kia liền kèm nàng bay lên hướng Ngọc Nữ Phong. Long Tiêu Diêu đứng nhìn Bạch Như Ngọc rời đi, trong lòng cảm giác có chút trống rỗng mất mát. Ở Hoa Sơn đã không còn chuyện gì làm, hiện tại hắn cần chính là mua bồi nguyên đan và ngưng nguyên đan dùng cho trúc cơ bậc cao để nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, chuẩn bị sẵn sàng cho mấy năm sau tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu còn hy vọng có thể học tập luyện đan thuật, hắn trải qua tu luyện thần thức mấy năm nay, đã đạt tới yêu cầu về thần thức của tâm đắc luyện đan. Hơn nữa, hắn cũng cần tìm một nơi kín đáo để thí luyện, tu luyện. Hiện giờ không có Bạch Như Ngọc bên cạnh, hắn phải một lần nữa khôi phục thí luyện thực chiến, vừa có thể chuẩn bị thức ăn cho kim xà, vừa có thể thu thập tài liệu, yêu đan của yêu thú cùng dược thảo để đổi lấy linh thạch. Không có linh thạch, hắn không thể có được tài nguyên tu tiên sung túc, thì trên con đường tu tiên thực nửa bước khó đi. Long Tiêu Diêu cũng không có đi phường thị Tây Nam Phong dưới chân Hoa Sơn, mà đi theo đường vòng tới Hoàng Sơn. Kỳ thật đan dược của đan đỉnh môn cũng không mạnh hơn so với liên hoa đan môn, chẳng qua là hắn dự định đi phường thị Thiên Đô nhìn lại luyện khí điếm của Thượng Quan Đại Ca. Nhưng khi Long Tiêu Diêu tới phường thị Thiên Đô, lại phát hiện thường thị luyện khí điếm đã đóng cửa, hắn không biết là Thượng Quan Đại Ca đã đại hạn tới cửa, hay là quyết định tìm một địa phương yên tĩnh sống nốt quãng đời còn lại của mình. Nguyên vốn thế gia luyện khí vinh quang rực sáng vô hạn, hiện giờ ngay cả một tộc nhân cuối cùng cũng không biết kết cuộc ra sao. Ôm trong lòng vô vàn cảm khái, Long Tiêu Diêu buồn bã xoay người rời đi. Sau khi bán xong pháp khí thu được và pháp khí cùng linh khí hạ phẩm luyện chế, hắn rời khỏi phường thị Thiên Đô, lại bay tới phường thị Đan Phủ. Tại đan điếm của Đan Đỉnh Môn, đan dược bồi nguyên đan và ngưng nguyên đan thượng phẩm bán với giá 80 khối linh thạch, đều là đan dược vô thuộc tính, dược lực cơ bản sấp xỉ nhau. Nhưng lúc này trên người Long Tiêu Diêu chỉ có hơn 2 vạn linh thạch cấp thấp, căn bản không đủ cho hắn tu luyện thời gian lâu dài. Chương 85, tái hiện sát khí. Long Tiêu Diêu trước sau giết chết 4 gã tu sĩ trúc cơ của vạn gia trong túi trữ vật nhưng thật ra có hơn 300 khối linh thạch trung cấp, nhưng hắn lại tiếc nuối không sử dụng. Một trong những thứ hắn cậy vào lớn nhất chính là trận bàn pháp trận, mà trận bàn tiểu ngũ hành trận và mê trận đều cần gắn vào linh thạch trung cấp mới có thể phát động, hắn phải tận lực giữ lại linh thạch trung cấp, đó là bảo đảm cho thực lực tác chiến của hắn. May mắn là trước đó Long Tiêu Diêu nhổ trồng rất nhiều dược thảo, tuy rằng đều là dược thảo tu tiên bình thường, nhưng trải qua mấy năm nay sinh trưởng trong không gian vạn thú lệnh linh khí dư thừa, những dược thảo đó nhìn qua giống như đều có niên đại mấy chục năm. Dược thảo được trồng lâu nhất càng giống như đạt tới cảnh giới trăm năm trở lên, trên cơ bản bảo trì tốc độ sinh trưởng gấp 10 lần. Cũng chính là sinh trưởng 1 năm trong vạn thú lệnh, tương đương với sinh trưởng 10 năm ở bên ngoài. Tuy nhiên, linh thảo quý giá trong linh dược viên hắn cũng không có xuất ra. Đan đỉnh môn cũng thu mua dược thảo, khi Long Tiêu Diêu xuất ra dược thảo chuẩn bị sẵn từ trước, tu sĩ phụ trách tiếp đại ở tầng 2 đan điếm liền quyết định thu mua toàn bộ. Tuy rằng những dược thảo này bình thường tương đối dễ dàng tìm được, nhưng vì số niên đại lâu dài của dược thảo nên những dược thảo này cũng thuộc hạng khó kiếm, vẫn rất quý giá. Long Tiêu Diêu đưa ra phần lớn dược thảo nhổ trồng trong vạn thú lệnh, lại thu được hơn 2 vạn linh thạch cấp thấp, hắn liền đổi lấy bồi nguyên đan. Ngưng nguyên đan mỗi thứ 5 lọ, còn nhận thêm được 100 viên khuyến mãi, giúp hắn có thể tạm thời không cần phát sầu vì đan dược. Long Tiêu Diêu sở dĩ giao dịch một lần với số lượng nhiều đan dược như thế, một là hắn dự tính sau đó sẽ trưởng kỳ ở nơi nào đó an tâm tu luyện, và lại người tu tiên trúc cơ kỳ giao dịch đều là ở tầng 2 đan điếm một mình tiến hành, hắn không phải lo lắng người tu tiên khác phát hiện rồi nảy sinh lòng xấu xa. Mua đan dược xong, Long Tiêu Diêu lập tức rời phương thị. Giới tu tiên hiện nay thích hợp cho hắn tiến hành thí luyện có 2 nơi rừng rậm vô chủ. Một trong số đó chính là Bách Độc Xâm Lâm cách Hoàng Sơn hơn 2.000 dặm về hướng Tây Nam. Có rất nhiều các loại độc trùng, nhưng cấp bậc cao nhất cũng chỉ có cấp 5. Có kim xà miễn dịch với vạn độc, cộng thêm pháp trận và kinh lôi quyết khắc chế tà độc, hắn tự tin hẳn là không có nguy hiểm gì quá lớn. Nơi đó hàng năm ẩm thấp ẩm ướt, hoang tàn vắng vẻ, độc trùng trải rộng khắp nơi, nhưng cũng có một số dược thảo tu tiên đặc biệt. Tuy nhiên, gặp phải độc trùng cho dù chỉ là kim đan bình thường, người tu tiên bậc thấp cũng cảm thấy bó tay không có biện pháp thu lấy, khiến cho giá trị của những dược thảo đó càng tăng thêm. Long Tiêu Diêu rời phường thị, trực tiếp ngự kiếm bay đi về hướng Tây Nam. Nhưng ngay khi bay ra ngoài vài dặm, hắn liền phát hiện có một người tu tiên trúc cơ bậc cao theo dõi ở phía sau. Hắn cảm thấy thật kỳ quái, mình chỉ ở tầng 2 đan điếm phường thị đan phủ làm một ít giao dịch với đan đỉnh môn, người ngoài dứt khoát không có khả năng biết được vốn liếng của hắn, thế thì sao còn có người không có hảo ý theo dõi mình. Long Tiêu Diêu không biết rằng người truy đuổi theo hắn đúng là người của đan đỉnh môn. Thật ra người này truy đuổi theo hắn cũng không phải bởi vì giá trị con người hắn, chỉ là giá trị của 10 lọ đan dược trúc cơ kỳ, còn không đặt ở trong mắt đan đỉnh môn. Nhưng Long Tiêu Diêu xuất ra rất nhiều dược thảo lại khiến cho đan điếm động tâm, nên biết rằng đan tông tối quan tâm chính là dược thảo, mà hắn xuất ra dược thảo đều thuộc loại niên đại khó kiếm, hơn nữa dấu vết nổ dược thảo đều còn mới tinh. Vì thế người của đan điếm cho rằng nhất định hắn đã phát hiện địa phương bí ẩn nào đó sinh trưởng dược thảo, điều này đã dẫn tới lòng tham của họ. Long Tiêu Diêu mấy năm trước chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ bậc thấp. Ở giới tu tiên trúc cơ bậc thấp muốn thăng cấp lên bậc trung, bình thường ít nhất cũng cần 10 năm. Mà người tu tiên thăng cấp càng nhanh, bình thường thực lực cũng càng kém. Tóm lại mỗi lần thăng cấp cần thiết phải tích lũy chân khí, tổng cộng hết lại chính là tổng số lượng chân khí của người tu tiên, nên chân khí cần tích lũy càng nhiều, thì thời gian cần để thăng cấp tự nhiên phải càng lâu dài. Long Tiêu Diêu là bởi vì linh khí ngũ hành đều có thể hấp thu cho mình sử dụng, nói cách khác toàn bộ linh khí vận hành trong kinh mạch đều có thể bị hắn hấp thu, hơn nữa kinh mạch của hắn rộng lớn hơn gấp mấy lần so với người tu tiên đồng cấp, hiệu suất tu luyện của hắn tự nhiên cũng hơn xa người tu tiên khác. Cho dù là người tu tiên có thiên linh căn, tốc độ tu luyện cũng kém thua xa so với hắn. Đan Điếm lại nghĩ lầm Long Tiêu Diêu tu luyện công pháp cấp bậc thấp, thực lực cũng không mạnh. Hơn nữa là tu sĩ dựa vào dùng đan dược bế quan khổ tu, năng lực thực chiến khẳng định cũng không mạnh, cho nên chỉ đơn giản phái ra một vị quản sự tọa trấn ở phường thị là trúc cơ bậc cao truy đuổi theo hắn, nhiệm vụ chính là không từ thủ đoạn phải làm rõ từ đâu Long Tiêu Diêu thu lấy nhiều dược thảo như vậy. Mặc dù Long Tiêu Diêu không biết thân phận của đối phương, nhưng hắn tuyệt sẽ không giao chiến cùng đối phương ở phụ cận Hoàng Sơn có đông đúc người tu tiên như vậy. Đối phương là tu sĩ trúc cơ bậc cao, nên chỉ có ở chỗ hẻo lánh không có người tu tiên nào khác, hắn mới có thể thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, mới có nắm chắc giết chết đối phương. Long Tiêu Diêu làm bộ như không biết có người theo dõi, cứ tiếp tục bay đi về hướng Tây Nam, chỉ có điều là hơi tăng cao tốc độ phi hành lên vài phần. Người tu tiên trúc cơ bậc trung cùng bậc cao về mặt thần thông không có gì khác nhau, chẳng qua thực lực của trúc cơ bậc cao bình thường đều cường đại hơn mấy lần, tu luyện nhiều hơn 1-2 pháp kỹ, mà bởi vì thần thức cũng cường đại hơn một chút, năng lực ngự khí tác chiến cũng mạnh hơn trúc cơ bậc trung. Nhưng Long Tiêu Diêu bất kể là thực lực hay là sự cường đại và kỹ xảo vận dụng của thần thức đều vượt hơn xa tu sĩ trúc cơ bậc cao bình thường, tự nhiên hắn không lo lắng không đủ năng lực giết chết đối thủ. Lúc này, hắn một mặt rời xa phạm vi người tu tiên khác, mặt khác còn có thể tiêu hao chân khí của kẻ đuổi theo, nhất cử lưỡng tiện như vậy cớ sao không làm. Long Tiêu Diêu ở phía trước tăng tốc phi hành, tu sĩ đuổi theo phía sau cũng ra tốc đuổi theo. Một chạy một đuổi, không lâu liền bay đi hơn 200 dặm. Nhìn thấy đã không có bóng dáng người tu tiên nào, Long Tiêu Diêu lại bay ra hơn 20 dặm liền dừng lại phía trên một vùng núi hoang, đồng thời kích hoạt phát động trận bản thanh mục phòng ngự trận đã lấy ra sẵn. Người kia đuổi theo tới nhìn thấy Long Tiêu Diêu hạ xuống, cũng dừng lại ở đối diện Long Tiêu Diêu chừng 30 thước. Ở trong mắt hắn xem ra, Long Tiêu Diêu cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ bậc trung bình thường, khoảng cách giao chiến giữa người tu tiên quyết định chủ yếu là khoảng cách phóng thần thức ra ngoài. Hơn nữa, duy trì lực công kích của pháp khí khoảng cách càng xa chân khí cũng càng tiêu hao nhiều. Nói cách khác, người tu tiên bình thường thần thức của trúc cơ bậc trung ngoại phóng cũng chỉ gần 30 thước, mà trúc cơ bậc cao lại có thể đạt tới hơn 50 thước. Thần thức khống chế pháp khí ở khoảng cách cực hạn, tính khống chế sẽ giảm đi, uy lực tất nhiên cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Người này tuy rằng vẫn không xem Long Tiêu Diêu là kinh địch, nhưng ở trong giao chiến hắn vẫn luôn rất cẩn thận, hắn dự tính dựa vào ưu thế tu vi của mình thoải mái giành thắng lợi. Thần thức của Long Tiêu Diêu sau khi tu luyện cách khống chế thần thức tinh tế trong luyện đan tâm đắc cổ tu, hắn thu được rất nhiều lợi ích từ rèn luyện. Từ sau khi thăng cấp trúc cơ bậc trung, ngoại phóng thần thức của hắn đã đạt tới con số kinh người hơn 60 thước. Hơn nữa kỹ xảo khống chế còn hơn xa người bình thường, nên gã tu sĩ kia định dùng khoảng cách tác chiến để khi dễ hắn, cuối cùng chỉ có thể là uổng phí tâm tư. Tuy nhiên, khoảng cách giao chiến quá xa, chẳng những điều khiển pháp khí phải tiêu hao năng lượng rất lớn, mà càng trọng yếu là sự suy giảm nghiêm trọng của năng lượng ẩn chứa trong pháp khí. Với khoảng cách 30 thước, nếu thi triển đại hỏa long, năng lượng của hỏa diễm phải suy giảm hơn phân nửa. Còn sử dụng kinh lôi quyết mặc dù tốt hơn một chút, nhưng uy lực cũng sẽ giảm bớt gần 1/3, điều này làm cho uy lực pháp khí của hắn bị suy yếu không ít. Chương 86, nguy cơ ám phục. Người tu tiên giao chiến cự ly xa là lợi thủ không lợi công. Long Tiêu Diêu linh cơ máy động, quyết định lợi dụng điều đó để đối thủ khinh địch, tự động tới gần mình. Đây chủ yếu là hắn vẫn đang ở trong pháp bảo, pháp trận thì không thể di chuyển, vẫn là dùng sách lược điều động đối thủ thì lợi hơn. Lúc này, người đuổi theo đã phát động công kích, đầu tiên tế ra linh khí cực phẩm liệt hỏa châu, một hạt châu bao trùm trong ngọn lửa cao nửa xích bay về vị trí Long Tiêu Diêu. Tiếp đó, hắn lại gọi ra ba thanh hỏa diễm kiếm linh khí cực phẩm thành hình tam giác bắn nhanh tới Long Tiêu Diêu. Cuối cùng hắn lại tế ra một kiện linh khí cực phẩm hỏa diễm hoàn bắn về phía Long Tiêu Diêu. Là đệ tử của Đan Đỉnh Môn, người kia tu luyện tự nhiên là công pháp thuộc tính hỏa. Tuy rằng trước mắt làm quản sự ở đan điếm, nhưng là đệ tử luyện đan điện của Đan Đỉnh Môn, tu luyện công pháp địa giai trung cấp thuộc tính hỏa ở trong Đan Đỉnh Môn cũng là một trong những công pháp cao cấp nhất. Đệ tử luyện đan điện của Đan Đỉnh Môn lại là quản sự đan điểm, vậy tự nhiên cũng không thiếu linh thạch, cấp bậc pháp khí tự nhiên cũng không thấp. Hắn thậm chí còn có một kiện thần khí cấp thấp, chỉ là cho dù công pháp hắn tu luyện là địa giai, nhưng điều khiển thần khí đối với hắn mà nói tiêu hao chân khí vẫn quá mức nghiêm trọng. Tuy nhiên là đệ tử luyện đan, hắn tự tin thần thức cường đại. Tuy rằng kinh nghiệm thực chiến không nhiều, nhưng kỹ xảo khống chế pháp khí của hắn hoàn toàn có thể bù lại thiếu hụt ấy. Long Tiêu Diêu thấy người kia phát động công kích, biết đối phương tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, lập tức lại lấy ra trận bản hoàng thổ phòng ngự trận, gắn linh thạch lên rồi kích hoạt phát động, lại thêm một pháp trận tiến hành phòng ngự. Đồng thời Long Tiêu Diêu tế ra Bắc Đầu Kiếm. Đối phương điều khiển đều là pháp khí thuộc tính hỏa, hỏa khắc kim. Nguyên bản hắn không nên dùng Bắc Đầu Kiếm thuộc tính kim ứng chiến, nhưng vì để đối thủ hoàn toàn yên tâm, hắn đương nhiên chọn dùng pháp khí thuộc tính kim. Hỏa diễm kiếm của người kia trước hết đánh lên kết giới pháp trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Lúc này kết giới ngoài thân Long Tiêu Diêu là hai pháp trận chồng lên, lực phòng ngự tự nhiên không thấp. Mà hỏa diễm kiếm của hắn lại vì khoảng cách phi hành quá dài, tiêu hao một bộ phận năng lượng. Kết giới pháp trận sau một đợt lắc lư liền khôi phục bình thường. Phi hành khoảng cách dài, pháp khí loại hỏa diễm tiêu hao năng lượng tương đối nghiêm trọng. Mà hỏa diễm châu của người kia chính là pháp khí thuộc loại hỏa diễm, khi tới kết giới của pháp trận, năng lượng ẩn chứa đã tiêu hao 1/3. Hỏa diễm châu đánh lên kết giới pháp trận, kết giới lại lay động một hồi, nhưng cũng không thể có hiệu quả tiến thêm một bước. Hỏa diễm hoàn cũng là pháp khí loại hỏa diễm, mà đường kính của kết giới pháp trận đạt tới hơn 5 thước. Mặc dù có thể khống chế độ lớn nhỏ của hỏa diễm hoàn, nhưng pháp khí tăng trưởng cần chân khí duy trì, hơn nữa hỏa diễm hoàn cấp linh khí nhiều nhất chẳng qua là chỉ có thể tăng lớn đến đường kính 3 thước, không thể thắt ở ngoài kết giới pháp trận. Dưới sự khống chế của người kia, nó chỉ đập cho kết giới pháp trận lại lay động vài lần. Bắt đầu kiếm của Long Tiêu Diêu bay tới trước mặt người kia, hắn liền lập tức gọi ra linh khí cực phẩm linh hỏa cháo. Thuộc tính khắc chế, đẳng cấp phi kiếm còn kém linh hỏa cháo một cấp tự nhiên sẽ không có hiệu quả, thậm chí là chỉ khiến linh hỏa cháo lay động một hồi rồi không có động tĩnh gì. Tiếp đó, hai người phân biệt gọi ra pháp khí của mình. Trong quá trình pháp khí công kích, năng lượng cũng không ngừng tiêu hao. Người tu tiên mặc dù có thể từ xa rót chân khí bổ sung năng lượng tiêu hao, nhưng có hạn chế khoảng cách nhất định. Người tu tiên trúc cơ kỳ nhiều nhất có thể rót chân khí vào pháp khí trong khoảng cách 10 thước, hơn nữa khoảng cách càng xa hao tổn khi rót chân khí cũng càng nghiêm trọng. Sau đó, người kia lại kiên trì tiến hành một đợt công kích, kết quả cũng giống như trước, không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với pháp trận. Vừa rồi người kia đuổi theo Long Tiêu Diêu đã tiêu hao không ít chân khí. Nguyên bản hắn có đan dược hồi nguyên đan khôi phục chân khí trúc cơ kỳ của Đan Đỉnh Môn, nhưng đan dược này quá mức quý hiếm, hắn mới chỉ có vài viên lại cũng không muốn tùy tiện lãng phí. Lúc này, thấy công kích của Long Tiêu Diêu không có uy hiếp gì hắn rốt cục tới gần Long Tiêu Diêu. Hắn đứng ở nơi cách Long Tiêu Diêu không đến 10 thước, lập tức khống chế hỏa diễm kiếm, liệt hỏa châu và hỏa diễm hoàn phát động công kích đối với kết giới pháp trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cùng lúc người kia tới gần đã thu hồi bắt đầu kiếm. Nếu đối phương đã mắc mưu, hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu nghề. Hắn vừa lấy trận bàn mê trận ra phát động vừa gọi thất tinh kiếm, hỏa hoàn phát động công kích. Sau đó, tay trái chỉ quyết thi triển kinh lôi quyết công tới đối thủ. Người kia vốn cảm thấy được thắng lợi đã cầm chắc trong tay nhưng đột nhiên phát hiện Long Tiêu Diêu xuất ra pháp khí thuộc tính hỏa hơn nữa thi triển kinh lôi quyết lập tức kinh ngạc không nhỏ. Nên biết rằng điều này hoàn toàn trái ngược với thường thức của tu tiên giới. Một người sao có thể khống chế pháp khí hai loại thuộc tính. Chính khi người kia giật mình, trận bàn mê trận chợt lóe linh quang, người kia đã lọt vào trong sương mù. Đột nhiên lọt vào sương mù, thần thức cũng bị ngăn cách, thậm chí vài món pháp khí cũng mơ hồ mất liên hệ càng không cần nói đến khống chế công kích. Kinh nghiệm thức chiến của hắn vốn rất ít, hơn nữa là đệ tử luyện đan điện của đàn tông tương lai của hắn có thể nói là bằng phẳng sáng ngời cho nên cũng sợ chết nhất. Lúc này hắn phát hiện mình lọt vào khốn cảnh lập tức tính toán bỏ chạy. Nhưng người này sao có thể nhận thức mê trận càng không có khả năng chạy ra tầm khống chế của mê trận. Hắn chỉ không ngừng xoay quanh bay loạn trong mê trận. Long Tiêu Diêu khống chế thất tinh kiếm đâm tới người kia, hỏa hoàn cũng đồng thời chụp tới, kinh lôi quyết cũng bổ tới. Người kia thân lọt trong mê trận, phạm vi thần thức có thể tra xét cũng không quá nửa thước, căn bản không phát hiện công kích của Long Tiêu Diêu. Cùng là pháp khí thuộc tính hỏa, không có thuộc tính khắc chế nhưng đặc điểm công mạnh thủ yếu của thuộc tính hỏa lại lộ rõ không thể nghi ngờ. Tuy rằng cấp bậc của thất tinh kiếm thấp hơn linh hỏa cháo một bậc nhưng gia tăng uy lực của bộ pháp khí bù lại thế yếu về cấp bậc. Mà người kia đang tâm hoảng ý loạn, căn bản không có tâm tư tăng cường phòng ngự của linh hỏa cháo, thất tinh kiếm cùng kinh lôi quyết gần như cùng lúc đánh lên linh hỏa cháo. Hơn nữa, hiện tại Long Tiêu Diêu khống chế 7 thanh phi kiếm nối liền thành một đường, liên tục triển khai công kích cùng một điểm đối với linh hỏa cháo. Khi người kia phát hiện công kích tới người, hết thảy đều đã quá muộn. Linh hỏa cháo của hắn dưới công kích liên tục của kinh lôi quyết cùng 5 thanh phi kiếm lập tức vỡ nát biến mất, sau đó người kia cũng chết đi trong không cam lòng dưới 2 thanh phi kiếm sau cùng. Long Tiêu Diêu nhanh chóng quét dọn chiếm trường, lập tức bay rất nhanh hướng Tây Nam. Một lúc sau, hắn hạ xuống một nơi yên lặng, phát động pháp trận rồi bắt đầu dùng đan tu luyện khôi phục chân khí đã tiêu hao. Sau khi Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí, mở túi trữ vật mới chiếm được xem xét thu hoạch lần này một số pháp khí thuộc tính hỏa hơn 300 khối linh thạch trung cấp hơn 2.000 khối linh thạch cấp thấp một số loại đan dược 3 cái ngọc giản, một đống dược thảo. Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là nội dung trong ngọc giản. Nhưng sau khi hắn lần lượt đọc qua 3 ngọc giản, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chương 87, Bách độc xâm lâm. Trong ngọc giản thứ nhất mà Long Tiêu Diêu xem có ghi một bộ công pháp địa giai trung cấp thuộc tính hỏa. Ở tu tiên giới có thể tu luyện công pháp địa giai, không ai không phải là đệ tử trọng yếu của đại phái tu tiên, điều này khiến trong lòng hắn trầm xuống. Ngọc giản thứ hai là tâm đắc luyện đan của đan đỉnh môn. Ngọc giản thứ ba thì là đan kinh của đan đỉnh môn. Long Tiêu Diêu xem 3 cái ngọc giản này, đã đoán được người bị hắn giết chết là đệ tử luyện đan điện của đan đỉnh môn. Đệ tử luyện đan điện ở đàn tông thân phận không tầm thường, lần này hắn giết chết đối phương chỉ sợ về sau sẽ bị đại phái tu tiên đan đỉnh môn đuổi giết. Mà điều khiến Long Tiêu Diêu tức giận nhất chính là đan đỉnh môn cũng coi như danh môn đại phái của tu tiên giới nhưng lại tham lam vật phẩm của một tán tu trúc cơ kỳ như hắn. Mức độ ti tiện thậm chí còn vượt trên một số tán tu cường đạo. Những tán tu kia giết người đoạt bảo chính là vì lấy được tài nguyên tu tiên mà tu luyện cần đến. Mà thân là đan tông, vốn là giàu có nhất tu tiên giới nhưng lại mang lòng dạ bất lương đối với tán tu trúc cơ tới mua đan dược của bọn họ. Mặt ngoài là danh môn chính phái sau lưng lại làm một số chuyện trộm chó bắt gà. Sao có thể không làm Long Tiêu Diêu tức giận và phẫn? Long Tiêu Diêu không biết ngay khoảnh khắc hắn tiêu diệt người theo đuôi kia thì lệnh bài tinh huyết của người kia bảo tồn ở môn phái cũng lặng yên vỡ tan, đan đỉnh môn cũng lập tức biết người kia ngã xuống. Sau khi đan đỉnh môn biết rõ nguyên nhân tạo thành tử vong của người kia, bởi vì ở bên đối lý cho nên cũng không công khai truy nã Long Tiêu Diêu ở tu tiên giới nhưng đem bức hình Long Tiêu Diêu giao cho tu sĩ bậc cao của đan đỉnh môn yêu cầu khi thấy hắn giết không tha, cũng để ra nghi vấn xuất xứ của dược thảo. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết mình ở vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng cũng âm thầm tự trách mình sau này không thể tùy ý lộ tài. Tu tiên giới từng bước nguy cơ, tương lai phải cẩn thận mọi điều. Sở trường lớn nhất của Long Tiêu Diêu là ở chỗ có thể từ một suy ngược ra ba, không ngừng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Cũng chính vì thể năng lực thực chiến của hắn đề cao nhanh chóng, luyện khí, pháp trận cũng nắm giữ cực nhanh. Hơn nữa, mặc dù không ai hướng dẫn, hắn hiện giờ đã ít nhiều hiểu biết về tu tiên giới. Loại năng lực học tập, thích ứng này đều là thành quả hắn chăm chỉ tổng kết suy nghĩ. Một ngày sau Long Tiêu Diêu bay tới Bách Độc Xâm Lâm. Bách độc xâm lâm phạm vi mấy trăm dặm, nghe nói thời kỳ thượng cổ bị độc trùng chiếm cứ. Phía trên rừng rậm bao phủ xương trắng nhàn nhạt, trong phạm vi vài dặm bốn phía rừng rậm đều không một bóng người. Không biết có phải vì độc trùng trong rừng rậm bò ra đả thương người mà tạo thành hay không. Sau khi Long Tiêu Diêu bay tới rừng rậm liền hạ thấp độ cao, vừa tìm tòi vừa dán sát ngọn cây tiến về sau trong rừng rậm. Với mức độ cường đại thần thức của hắn trước mắt, không có độc trùng gì có thể gần người đánh lén, tự nhiên hắn cũng không cần lo lắng điều gì. Vài tháng đầu tiến vào bách độc xâm lâm, bởi vì ở khu vực vòng ngoài Long Tiêu Diêu cũng không gặp phải phiền toái gì, đại đa số thời gian đều do kim xà xuất chiến, chỉ có gặp được loại xà mãng thì hắn mới tự mình ra tay. Chẳng qua đều là thứ cấp 2, 3 cũng không mang phiền toái gì đến cho hắn. Ngược lại dược thảo thu hoạch không ít, hơn nữa đại đa số tuổi đều đến vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột vào sâu. Đã có đại lượng dược thảo có thể rời trồng, hắn đương nhiên không thể lãng phí. Đó tương lai đều là linh thạch ra. Hàng đêm hắn đều tu luyện dưới sự bảo hộ của pháp trận, đương nhiên sau 9 ngày dùng đan dược hắn lại tạm dừng một ngày để tránh sinh ra ỷ lại vào đan dược. Long Tiêu Diêu bởi vì vượt cấp dùng đan dược, tác dụng đối với việc tăng tu vi của hắn vẫn rất rõ ràng. Lúc rảnh rỗi, hắn còn luyện chế vài món linh khí cực phẩm. Theo kỳ xảo luyện khí tăng lên, cấp bậc pháp khí hắn luyện chế cũng không ngừng tăng lên. Cùng là tài liệu trung cấp trung phẩm, hiện giờ hắn có thể thoải mái luyện chế ra linh khí cực phẩm. Cuối cùng, không ngờ Long Tiêu Diêu còn luyện chế ra một kiện thần khí hạ phẩm Khống Hỏa Bát. Cộng thêm kiện thần khí hạ phẩm Phảng Hỏa Long Đỉnh chiếm được từ đệ tử Đan Đỉnh môn, hắn có hai kiện thần khí hạ phẩm khiến thực lực tăng nhiều. Tuy nhiên với thực lực hắn hiện tại đồng thời điều khiển hai kiện thần khí vẫn khiến hắn có cảm giác chịu không nổi. Cộng thêm pháp khí thu được, hiện nay Long Tiêu Diêu đã có chọn bộ pháp khí thuộc tính hỏa bao gồm Linh Hỏa Cháo, Linh Hỏa Thuẫn, Hỏa Diễm Kiếm, Hỏa Diễm Hoàn, Liệt Hỏa Châu cùng một bộ Thất Tinh Kiếm mới luyện chế. Tuy rằng thuộc tính hỏa lực phòng ngự kém nhưng hắn kiên trì kiếm đủ một bộ pháp khí thuộc tính hỏa chủ yếu là vì tương lai vạn nhất cần phải động thủ trước mặt mọi người hắn có thể yên tâm vận dụng pháp khí thuộc tính hỏa đơn thuần và pháp khí thuộc tính lôi hỏa. Long Tiêu Diêu còn luyện chế ra hai trận bàn mới. Một trận bàn ảo trận có thể lừa gạt được sự tra xét của người tu tiên kim đan trung kỳ trở xuống. Một trận bàn thổ một phòng ngự trận, lực phòng ngự so với thanh mục, hoàng thổ phòng ngự trận tăng lên gần 5 lần. Duy nhất khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy buồn bực chính là tâm đắc luyện đan của cổ tu và đan đỉnh môn. Đều chỉ là giảng giải tỉ mỉ mấu chốt luyện chế mỗi loại đan dược và kỹ xảo cùng với lựa chọn các loại nguyên liệu, bí quyết tỷ lệ phối hợp và tinh luyện, cũng không ghi lại quy trình luyện đan. Điều này khiến hắn muốn thử luyện đan cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành phải chờ tương lai tìm cơ hội học tập. 4 tháng sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào bách độc xâm lâm, bắt đầu thường xuyên gặp phải độc trùng cấp 4. Tuy nhiên bởi vì kim xà hoàn toàn miễn dịch các loại độc vật, tốc độ bản thể mau lẹ vô cùng. Hơn nữa nó có huyết mạch long tộc, mức độ cường hãn của thân thể hơn xa độc trùng bình thường có thể sánh bằng cho nên nó đối phó với đám độc trùng kia đều hữu kinh vô hiểm. Mà đối với yêu thú loại xà mãng cấp 4, Long Tiêu Diêu vẫn là tự mình động thủ. Tuy nhiên từ khi hắn luyện chế pháp khí đẳng cấp cao lại có kinh lôi quyết khắc chế độc tà phụ trợ, đối phó xà mãng cấp 4 cũng không tạo thành phiền toái quá lớn đối với hắn. Nhưng một năm sau, Long Tiêu Diêu tiến vào khu vực trung ương của bách độc xâm lâm, lại gặp một lần phiền toái. Đó là một đàn bướm độc chừng hơn 100 con, hơn nữa đều đạt tới cấp 2, cấp 3. Khi Long Tiêu Diêu phát hiện đàn bướm độc này, bọn chúng đang công kích một con tiểu hồ màu trắng muốt chỉ mới cấp 2. Trong cánh rừng này hắn chưa từng thấy bất kỳ yêu thú có vú nào, hơn nữa con tiểu hồ này hết sức cổ quái thân thể chỉ bằng bàn tay, cái đuôi lại dài nửa thước toàn thân tuyết trắng, đôi mắt đen nhánh đảo tròn. Yêu thú bình thường đều là cấp bậc quyết định thực lực. Chỉ có một số ít thần thú như Long tộc mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà trong đám cấp bậc khá thấp dạng độc trùng phi hành, yêu cầm bình thường đều lợi hại hơn yêu thú dưới mặt đất. Nhưng con yêu hồ này dưới công kích của hơn 100 con bướm độc lại có thể gian nan chống đỡ, điều này làm cho Long Tiêu Diêu kỳ quái không thôi. Hắn thấy con tiểu hồ đáng yêu này liền quyết định cứu nó. Hắn cảm thấy Bạch Như Ngọc khẳng định sẽ thích con tiểu hồ đáng yêu này. Mặc dù Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy số lượng bướm độc quá nhiều nhưng không quá mức lo lắng. Ở trong bách độc xâm lâm một năm hắn biết độc trùng đều sợ lửa. Hắn gọi ra linh hỏa cháo ném xuống mặt đất, nghĩ tới bướm độc nhìn thấy ngọn lửa trên linh hỏa cháo nhất định sẽ không dám tới gần. Ai ngờ bướm độc lại đều phun ra nọc độc màu đen khiến cho ngọn lửa trên linh hỏa cháo dần dần tắt ấm. Chương 88, Linh thú tiểu hồ. Ngọn lửa trên linh hỏa cháo ngoài thân Long Tiêu Diêu có vẻ càng ngày càng ảm đạm, hắn vội vàng rót chân khí vào linh hỏa cháo, khôi phục ổn định của ngọn lửa trên vòng bảo hộ. Tiếp đó hắn lại lấy trận bàn mê trận ra phát động mê trận. Đối phó với độc trùng linh trí gần như bằng không thì mê trận vẫn là có hiệu quả cực tốt, tối thiểu có thể vây khốn chúng rồi tiêu diệt từng con. Đồng thời Long Tiêu Diêu cũng lo lắng chú ý nhìn tiểu hồ ở ngoài hai thước. Lúc trước hắn phát hiện tiểu hồ đáng yêu này bị bướm độc vây công lập tức ra tay giải cứu, còn không biết tiểu hồ làm như thế nào có thể tự bảo vệ mình dưới vòng vây của bướm độc. Nên biết rằng bướm độc chẳng những cấp bậc cao hơn tiểu hồ hơn nữa độc tính rất mạnh, số lượng đông đúc. Tiểu hồ trong vòng vây của chúng có thể may mắn sống sót tới giờ thật sự là một kỳ tích. Chẳng lẽ tiểu hồ có thể chống đỡ độc vật? Long Tiêu Diêu phát hiện tiểu hồ không ngừng vây cái đuôi to của nó trong vòng vây bướm độc, mà thân hình của nó dường như lúc thì hư ảo biến mất lúc thì dường như lại biến thành một tảng đá khiến cho bướm độc bổ nhào về phía tiểu hồ vẫn một mực bay múa chợt cao chợt thấp lại chưa thật sự công kích lên người tiểu hồ. Long Tiêu Diêu rất tò mò đối với thần thông của tiểu hồ. Nên biết tiểu hồ mới chỉ là yêu thú cấp 2, có thể dùng ảo thuật lừa gạt bướm độc cấp 2, ba có thể nói là tuyệt đối không đơn giản. Long Tiêu Diêu nháy mắt liền phát động mê trận. Phạm vi mê trận bao trùm tới 10 thước, trong nháy mắt bao vây đàn bướm độc vào trong sương mù. Quả nhiên sau khi đám bướm độc lọt vào sương mù, bắt đầu bay loạn không ngừng, dường như biến thành người mù. Sau khi tiểu hồ lọt vào mê trận nhưng lại nằm xuống tại chỗ không động đậy, chỉ dùng đôi mắt to đen nhánh lúng liếng xoay tròn nhìn bốn phía, đồng thời cái đuôi lớn che phủ lên thân thể dường như cho rằng cái đuôi có thể bảo hộ được nó. Long Tiêu Diêu thấy bướm độc sau khi lọt vào mê trận bắt đầu bay lung tung đâm loạn xạ cũng yên tâm, dùng kinh lôi quyết bắt đầu công kích từng con bướm độc bị nhốt. Lực phòng ngự của bướm độc cũng không cao, dưới công kích của kinh lôi quyết đều là một kích mất mạng. Nhưng sau khi Long Tiêu Diêu nhàn nhã ung dung tiêu diệt mười mấy con bướm độc còn lại đột nhiên vỗ cánh phóng phấn độc ra. Phấn độc bay trong không gian mê trận, sương mù trong không gian lại bắt đầu trở nên loãng dần. Hóa ra phấn độc có tính ăn mòn, không ngờ dần dần ăn mòn tan rã sương mù trong mê trận. Long Tiêu Diêu thấy thế sắc mặt khẽ biến, lập tức gia tăng tốc độ tiêu diệt bướm độc. Hắn muốn tận lực tiêu diệt bướm độc trước khi mê trận mất hiệu lực, nếu không bị đông đúc bướm độc vây công vẫn là chuyện hết sức phiền toái. Long Tiêu Diêu gọi ra 3 thanh hỏa diễm kiếm mới luyện chế cùng 7 thanh linh khí cực phẩm thất tinh kiếm giết chết bướm độc trong mê trận. Đồng thời, tay phải chỉ quyết kinh lôi quyết cũng gia tăng tốc độ thi pháp. Ngay sau khi bướm độc phóng ra đại lượng phấn độc, Long Tiêu Diêu phát hiện theo một ít phấn độc bay xuống, cái đuôi lớn đồng bền của tiểu hồ tuyết trắng dường như héo rũ, màu sắc trở nên xám xịt, tiểu hồ cũng có lộ ra vài phần tiểu tụy vẻ vải. Long Tiêu Diêu thấy thế biết đây là sau khi phấn độc rơi xuống khiến tiểu hồ trúng độc vội vàng dùng tay trái cách không trồng hở, hút tiểu hồ về phía mình. Tiểu hồ lộ vẻ hoảng sợ, vặn vẹo thân thể hơi giãy giụa. Nhưng nó rõ ràng đã bị phấn độc ảnh hưởng, chỉ vô lực động đậy vài cái rồi không thấy chống cự, bị Long Tiêu Diêu hút tới bên cạnh. Tiểu hồ được Long Tiêu Diêu hút vào trong linh hỏa cháo không bị phấn độc bay xuống làm khốn khổ, nó chuyển cặp mắt đen lúng liếng đánh giá Long Tiêu Diêu một hồi rồi mệt mỏi gục đầu, thân thể cuộn tròn vào một chỗ, rõ ràng vẫn bị phấn độc ảnh hưởng. Long Tiêu Diêu nhìn bộ dạng tiểu hồ, trong lòng cảm thấy thương hại. Hắn vừa tiếp tục giết bướm độc vừa gọi Kim Xà ra hỏi. Tiểu Kim, con tiểu hồ này trúng độc, ngươi có biện pháp cứu nó không? Từ khi Bạch Như Ngọc theo bên người, mỗi lần Long Tiêu Diêu đều gọi Kim Xà Tiểu Kim. Như vậy cho dù những người khác nghe thấy cũng không hoài nghi gì. Kim Xà nhìn thoáng qua tiểu hồ, gật gật đầu rất nhân cách hóa. Tiếp đó Kim Xà trườn tới bên cạnh tiểu hồ, há mồm hướng về tiểu hồ hút một hơi. Lập tức một chút bột phấn màu đen gần như không thể nhìn thấy từ cái đuôi lớn của tiểu hồ bay lên, bay vào miệng Kim Xà. Tiểu hồ nhìn thấy Kim Xà đột nhiên xuất hiện lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm, dường như có ý thử tránh né. Nhưng sau khi nó gắng gượng đứng lên, thân thể lắc la lắc lư một hồi rồi lại mềm vật nằm sấp xuống đất. Long Tiêu Diêu thấy thể vội an ủi. Tiểu hồ, đừng sợ. Tiểu Kim đang giúp ngươi giải độc. Tiểu hồ dường như nghe hiểu lời của Long Tiêu Diêu, mắt nhìn Long Tiêu Diêu rồi cũng không động đậy nữa. Khẽ kêu ô ô một tiếng rồi im lặng nằm trên mặt đất. Sau khi Kim Xà hút phấn độc đi, trên người tiểu hồ lại lần nữa lóe lên hào quang trắng muốt, cũng khôi phục vài phần tinh thần. Long Tiêu Diêu thấy thế thì yên tâm, bắt đầu chuyên tâm tiêu diệt bướm độc. Mê trận bị phấn độc của bướm độc ăn mòn, chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ sương mù hoàn toàn biến mất, hiệu quả của mê trận mất đi. Tuy nhiên dưới sự liên hợp chém giết của 10 thanh phi kiếm cộng thêm kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu, bướm độc đã bị tiêu diệt 7 phần. Tuy rằng còn có mấy chục con nhưng bướm độc lực phòng ngự cực thấp, tốc độ phi hành cũng tương đối nhanh, chỉ là độc tố tương đối lợi hại nên cũng không tạo thành phiền toái quá lớn. Sau khi mê trận biến mất, bướm độc còn thừa lại phát động một đợt công kích tới linh hỏa cháo của Long Tiêu Diêu. Nhưng số lượng bướm độc giảm bớt, hơn nữa khi phá mê trận lại tiêu hao đại lượng phấn độc. Đám bướm độc này chẳng những số lượng nọc độc phun ra giảm đi hơn nữa tốc độ phi hành cũng thong thả rất nhiều, nháy mắt đã bị Long Tiêu Diêu tiêu diệt mười mấy con. Số bướm độc còn lại lập tức giải tán bay về phương xa. Bướm độc đã chết cũng có độc tố mạnh liệt, Long Tiêu Diêu cũng không dám tùy tiện lấy yêu đan của chúng xuống. Hắn chỉ có thể dùng hỏa diễm kiếm thuộc tính hỏa thật cẩn thận rạch bướm độc lấy yêu đan. Tinh thần của tiểu hồ lúc này đã khôi phục hơn nữa, chỉ là vẫn còn hết sức mỏi mệt như trước. Kim xà đột nhiên truyền đến trước thi thể một con bướm độc cấp 3, nuốt thi thể vào rồi truyền đến trước người tiểu hồ phun ra một viên yêu đan to hơn hạt đậu xanh. Tiểu hồ cũng không khách khí, há miệng nuốt viên yêu đan vào bụng. Long Tiêu Diêu thấy thể vội nói với kim xà. Tiểu kim, tiểu hồ mới cấp 2, chỉ sợ không chịu nổi năng lượng của yêu đan cấp 3. Ngươi đừng cho nó ăn linh tinh. Sau khi tiểu hồ nuốt yêu đan, nhắm mắt nằm rạp trên mặt đất. Một lát sau bạch quang lóe lên, tiểu hồ đứng lên, nhìn qua dường như đã hoàn toàn khôi phục. Tiểu hồ hướng về kim xà kêu ô ô vài tiếng, lại hướng về Long Tiêu Diêu bái một cái. Long Tiêu Diêu thấy biểu hiện thông linh của tiểu hồ, rất kinh nghi linh tính mà tiểu hồ có được. Bình thường yêu thú cấp 2, linh trí hẳn là gần như bằng không. Con tiểu hồ này lại rõ ràng đã mở linh trí. Long Tiêu Diêu nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của tiểu hồ, ôm lấy nó. Kim xà cũng bò lên cánh tay hắn, phát ra tiếng phì phì với tiểu hồ. Tiểu hồ đột nhiên cắn một ngụm vào tay hắn. Chương 89, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Long Tiêu Diêu thoáng cả kinh. Nhưng khi tiểu hồ cắn rách ngón giữa của hắn rồi dùng đầu đón lấy giọt máu, hắn cũng hiểu ra đây là tiểu hồ đang ký huyết khế với hắn. Quả nhiên, khi giọt máu tươi từ ngón tay Long Tiêu Diêu nhỏ xuống đầu tiểu hồ, trong đầu hắn liền hiện ra bóng dáng tiểu hồ. Nguyên bản hắn cứu tiểu hồ chỉ vì thấy bộ dạng đối phương đáng yêu. Hắn cảm thấy Bạch Như Ngọc nhất định sẽ thích con tiểu hồ này, nhưng cũng không tính toán ký huyết khế với tiểu hồ. Người tu tiên cùng yêu thú ký huyết khế khác với việc tiến hành nhỏ máu nhận chủ với trứng yêu thú. Là khế ước sinh tử hai bên cùng tồn tại, số lần người tu tiên có thể lập huyết khế chẳng những có hạn hơn nữa sau khi thành lập huyết khế, nếu yêu thú thực lực thấp kém sẽ hết sức bất lợi đối với người tu tiên. Chứ không nói sẽ ảnh hưởng đến thực lực người tu tiên, nếu yêu thú chết đi cũng sẽ nguy hiểm đến sinh mạng của người tu tiên. Người tu tiên ở trúc cơ kỳ nhiều nhất chỉ có thể thành lập 2 lần quan hệ huyết khế, tiến vào kim đan kỳ cũng chỉ là 3 lần. Cho dù đạt tới cảnh giới cao nhất của nhân giới phi thăng kỳ cũng chỉ có thể thành lập huyết khế với 5 con yêu thú. Loại cơ hội này đối với người tu tiên có thể nói là quý trọng dị thường, cho nên không ai sẽ lãng phí loại cơ hội này ở trên người yêu thú cấp thấp. Ở trong mắt Long Tiêu Diêu, tiểu hồ chỉ là yêu thú cấp thấp, cho nên lòng vốn không muốn thành lập quan hệ huyết khế với nó. Nhưng hắn nhìn thấy vẻ đáng yêu của tiểu hồ lại cũng không đành lòng từ chối. Dù sao hắn có không gian vạn thú lệnh, cùng lắm thì tương lai để tiểu hồ trốn ở trong đó, không có nguy hiểm sinh mạng, cũng sẽ không nguy hiểm đến sinh mạng của hắn. Khi tiểu hồ cùng Long Tiêu Diêu thành lập huyết khế, vạn thú lệnh truyền ra một tin tức lại khiến hắn lập tức ngạc nhiên vui mừng vạn phần. Hóa ra con tiểu hồ nhìn không có gì nổi bật này lại là linh thú Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu thú song thuộc tính phong, băng, một trong những linh thú thần kỳ nhất thiên địa. Huyễn mị thuật đứng đầu yêu giới, cấp 3 có 2 đuôi, cấp 4 mọc 3 đuôi, lúc tới cấp 10 có 9 đuôi. Long Tiêu Diêu cảm thấy hưng phấn dị thường đối với tin tức mà vạn thú lệnh truyền ra. Đây quả thật là nhân phẩm đại bùng nổ, vẫn may đến không thể đỡ. Ký kết huyết khế với Cửu Vĩ Thiên Hồ chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của hắn, ngược lại có thể khiến thực lực tăng nhiều. Long Tiêu Diêu hưng phấn ôm tiểu hồ, nói: "Cửu Vĩ Thiên Hồ, về sau ta liền gọi ngươi là Tiểu Bạch Nha." Trương Hằng nghe vậy, nhân tính hóa gật gật đầu nhưng con mắt lại xoay vòng vòng. Nguyên lai nó đang tò mò làm thế nào Long Tiêu Diêu có thể nhận ra thân phận của nó. Cửu Vĩ Thiên Hồ ở nhân giới cơ bản đã tuyệt tích. Nó bởi vì nguyên nhân đặc thù, được mẫu thân phá giới đưa đến nhân giới. Nhưng sau khi nó sinh ra liền ở trong một sơn động tại Bách Độc Xâm Lâm. Bởi vì nơi đây cơ bản chỉ có độc trùng, nó khó có thể kiếm được thực vật bổ sung năng lượng cho nên tốc độ sinh trưởng chậm vô cùng. Cửu Vĩ Thiên Hồ khác với Long tộc, thần thông thiên phú của nó, biến ảo là sinh ra đã có. Hơn nữa, sau khi nó tới cấp 5 có thể nắm giữ hồ mị thuật, có thể biến ảo thành hình người. Không cần giống yêu thú khác phải tới hóa hình kỳ cấp 9. Tiểu hồ thực lực nhỏ yếu, ở Bách Độc Xâm Lâm dựa vào thần thông biến ảo để tự bảo vệ. Nhưng hôm nay nó ra ngoài kiếm ăn lại gặp phải bướm độc, dưới vòng vây của bướm độc dù cậy vào thần thông biến ảo có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng cũng khó thể kéo dài. Yêu nguyên lực của nó đã không đủ, lại không còn sức bỏ chạy, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi chết dưới công kích của bướm độc. Tuy rằng tiểu hồ không thể trao đổi cùng Long Tiêu Diêu nhưng lại có thể giao lưu với kim xà. Bởi vì đều cùng ký huyết khế với Long Tiêu Diêu, hai con yêu thú cảm thấy thân cận tăng nhiều. Một con phì phì một con ô ô nói chuyện hết sức náo nhiệt khiến cho Long Tiêu Diêu ở một bên nhìn mà đầy đầu mờ mịt. Nhưng một lát sau, tiểu hồ đột nhiên dùng vuốt phải chọc lên trán mình, một giọt máu tươi từ trên trán nó bay ra. Lơ lửng giữa không trang. Long Tiêu Diêu thấy thế cả kinh. Kim xả tâm thần truyền âm nói. Hấp thu. Long Tiêu Diêu biết tiểu hồ đưa cho hắn một giọt tinh huyết bản mạng khiến hắn hấp thu vội gọi vạn thú lệnh ra hút giọt máu tươi kia vào. Bạch quang trên vạn thú lệnh chợt lóe, đồ án Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức được kích hoạt. Cửu vĩ thiên hồ thuộc loại thiên địa linh thú, sau khi sinh liền có được 3 giọt tinh huyết bản mạng, cũng không bị hạn chế cấp bậc. Vốn Long Tiêu Diêu cũng chưa tính toán hấp thu tinh huyết bản mạng của cửu vĩ thiên hồ. Theo hắn, hấp thu tinh huyết bản mạng của cửu vĩ thiên hồ tuy rằng có ích rất nhiều nhưng cấp bậc tiểu hồ rất thấp lại vừa trúng độc không lâu. Thân thể suy yếu. Hắn không đành lòng rút tinh huyết bản mạng của nó ra. Nhưng tiểu hồ đã chủ động cống hiến, cũng không thể thu lại, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Long Tiêu Diêu vội lấy 2 viên yêu đan cấp 2 đút cho tiểu hồ rồi sau đó thu nó vào không gian van thú linh để nó nghỉ ngơi khôi phục ở nơi linh khí dư thừa. Sau đó, Long Tiêu Diêu thật cẩn thận lần lượt lấy yêu đan trong thi thể bướm độc ra thu vào, thi thể thì để lại làm thực vật cho kim xà. Lần này hắn giết chết tổng cộng hơn 100 bướm độc, thu yêu đan phải cẩn thận độc tố của chúng, khi hắn quét dọn chiến trường xong xuôi thì đã mất hơn 2 canh giờ. Sau khi Long Tiêu Diêu làm xong mọi việc mới tìm một sân động, bố trí pháp trận hấp thu tinh huyết bản mạng của tiểu hồ. Cấp bậc tiểu hồ tuy mới cấp 2 nhưng thân là linh thú, năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết coi như dư thừa. Mặc dù không thể đánh đồng với yêu thú cấp 4 nhưng tu vi tăng lên cũng có thể bằng được với việc dùng mấy chục viên ngưng nguyên đan. Nếu đã là tinh huyết bản mạng của cửu vĩ thiên hồ, chẳng những là linh thú thần kỳ nhất, lại là tinh huyết bản mạng thuộc loại có thể trưởng thành, Long Tiêu Diêu đương nhiên thu nó vào chủ huyệt. Kết quả, sau khi hấp thu tinh huyết bản mạng hoàn thành, hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện mình lại nắm giữ thần thông biến hóa bản thể trong thần thông biến ảo của cửu vĩ thiên hồ, có thể tùy ý thay đổi hình tượng cùng tu vi của mình. Hiện tại Long Tiêu Diêu cần nhất chính là thần thông này. Có thể biến hóa hình tượng bất kỳ lúc nào, hắn cũng không cần phải lo lắng vạn gia lĩnh nam và đan đỉnh môn tìm hắn báo thủ. Mà có thể tùy ý ẩn giấu tu vi cũng có thể yên tâm giả heo ăn thịt cọp. Những ngày sau đó, Long Tiêu Diêu tiếp tục ở trong bách độc xâm lâm bắt giết độc trùng, rời trồng dược thảo. Thịt yêu thú cất trong vạn thú lệnh cơ bản sớm bị kim xà ăn sạch. Tuy nhiên thi thể người tu tiên, yêu thú loại xà mãng cùng với yêu đan của yêu thú cấp 2 đều là món ngon mà tiểu hồ thích nhất. Mà kim xà thích ăn nhất là độc trùng. Ở nơi đây sẽ không bị thiếu thực vật. Bởi vì Long Tiêu Diêu đã ở vào khu vực trung tâm của bách độc xâm lâm, độc trùng gặp phải cũng dần trở nên lợi hại. Gặp phải độc trùng cấp 5, hắn cũng không dám để kim xà mạo hiểm. Đều dưới sự bảo vệ của linh hỏa cháo dùng kinh lôi quyết và pháp khí thuộc tính hỏa liên hợp tiêu diệt. Tuy rằng độc trùng linh trí cực thấp lại sợ hai thuộc tính hỏa và lôi điện, nhưng chủng loại đông đúc, có một số có thiên phú dị bẩm, lực phòng ngự rất mạnh. Như độc hạt, toàn thân bao trùm giáp sắc kiên cố bảo hộ, dưới công kích của linh khí cực phẩm phi kiếm cũng có thể kiên trì một hồi lâu. Tuy nhiên để cho Long Tiêu Diêu cảm thấy đau đầu nhất lại là độc chu, nhện độc. Mà lúc này hắn lại phát hiện một đám độc chu chiếm cứ một mảng âm linh thảo. Chương 90, kịch chiến độc chu. Âm linh thảo là một loại dược thảo trọng yếu để luyện chế đan dược phụ trợ tu luyện kim đan kỳ, sinh trưởng ở nơi ẩm thấp, thuộc loại dược thảo rất quý báu. Hơn nữa, tuổi của mảng âm linh thảo trước mắt này đã đạt tới hơn 100 năm, nếu ở trong phường thị một gốc dược thảo như vậy ít nhất sẽ bán được hơn 1000 linh thạch. Đối mặt với một đống tài phú lớn như vậy, sao Long Tiêu Diêu dễ dàng bỏ qua? Nhưng trong hơn 30 con độc chu chiếm cứ âm linh thảo, thấp nhất là cấp 3, cao cấp nhất có 2 con đạt tới cấp 5. Độc chu thích dâm mát, mà bản thân âm linh thảo có thể phát ra khí tức âm hàn, cho nên đưa tới độc chu tới sống nhờ. Long Tiêu Diêu đã từng giao thủ với độc chu trong bách độc xâm lâm. Tốc độ hành động của chúng cực nhanh, có thể phun nọc độc nhưng phiền toái nhất chính là độc chu có thể phun tơ nhện. Tơ nhện tính dai 10 phần, hơn nữa rất dính, thậm chí có thể vây khốn pháp khí. Duy nhất có thể đối phó tơ nhện chính là công kích thuộc tính hỏa, lôi. Long Tiêu Diêu ở trên không trung trầm tư một lát, cân nhắc phương pháp đối phó với đám độc chu này. Nguyên bản hắn có thể ngự khí giữa không trung phát động công kích với độc trùng trên mặt đất. Nhưng tơ nhện của độc chu có thể phun ra mấy thước, mà hai con độc chu cấp 5 kia có thể phun tơ nhện hẳn là 10 thước cũng không thành vấn đề, ở không trung cũng sẽ bị độc chu công kích. Mà càng trọng yếu hơn là đám độc chu này lớn bằng quả dưa hấu, độc chu không có linh trí một khi nổi nóng, căn bản sẽ không quan tâm âm linh thảo. Nếu phá hủy dược thảo, Long Tiêu Diêu cảm thấy đau lòng. Long Tiêu Diêu vẫn như trước lấy trận bàn mê trận ra kích hoạt. Lại lấy trận bản thổ một phòng ngự trận đồng dạng gắn linh thạch trung cấp kích hoạt rồi sau đó hạ xuống nơi cách âm linh thảo khoảng hơn 20 thước, lập tức phát động thổ một phòng ngự trận. Độc chu phát hiện Long Tiêu Diêu hạ xuống lập tức thành đàn kết đội đi về phía hắn. Hắn không đợi đối phương tới gần liền gọi thất tinh kiếm cùng hỏa diễm kiếm ra phát động công kích. Hắn từng giao thủ với độc chu, biết lực phòng ngự của chúng không thấp. Độc chu cấp 4 bình thường cần 3-4 thanh phi kiếm liên tục công kích tập trang ở nơi tiếp giáp ngực bụng trên thân thể độc chu mới có thể tiêu diệt. Đây còn bởi vì pháp khí thuộc tính hỏa có tác dụng khắc chế đối với độc trùng, nếu dùng linh khí cực phẩm bắt đầu kiếm mới luyện chế để công kích, ít nhất cần 5 thanh phi kiếm liên hợp công kích mới có thể giết chết độc chu. Đương nhiên độc chu so với độc hạt thì lực phòng ngự có vẻ không đáng nhắc tới. Long Tiêu Diêu điều khiển 10 thanh phi kiếm tách ra phát động công kích 3 con độc chu cấp 4. Tốc độ độc chu cực nhanh, hơn 30 con đông đúc chen cùng một chỗ, đang rất nhanh tới gần hắn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, độc chu căn bản không thể linh hoạt né tránh. Mà năng lực khống chế thần thức của Long Tiêu Diêu rất mạnh, tốc độ phi hành của phi kiếm cũng hơn xa tốc độ di chuyển của độc chu. Trong nháy mắt 10 thanh phi kiếm dưới khống chế của Long Tiêu Diêu phân biệt đánh trúng mục tiêu. 3 con độc chu dưới công kích của phi kiếm lập tức bị giết chết tại trận, nhưng độc chu khác căn bản không để ý sống chết của đồng bọn, tiếp tục chen chúc phóng tới Long Tiêu Diêu. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng chưa đối phó với độc chu cấp 5 mà là tập trung mục tiêu vào 7 con độc chu cấp 4 còn lại. Hiện tại ra tay đối phó độc chu cấp 5, nếu không thể lập tức giải quyết nó, thời gian bỏ lỡ một chút, độc chu khác sẽ tạo thành áp lực quá lớn đối với phòng ngự của hắn. Long Tiêu Diêu vừa khống chế hỏa diễm kiếm, thất tinh kiếm tiếp tục công kích đồng thời tay phải chỉ quyết phát động kinh lôi quyết cũng gia nhập trong công kích đối với độc chu cấp 4. Mà tay trái chỉ quyết của hắn thì thi triển ra pháp kỹ trúc cơ trung kỳ hỏa viêm long, hỏa diễm cường đại hơn đại hỏa long không ít. Mặc dù uy lực không bằng kinh lôi quyết nhưng trời sinh độc chu sợ lửa khiến chúng nó càng sợ hai pháp kỹ thuộc tính hỏa, tốc độ hành động chậm lại không ít. Kinh lôi quyết khắc chế độc trùng còn hơn thuộc tính hỏa nhưng lực phòng ngự của độc chu cấp 4 lại cũng không thấp, một đạo kinh lôi quyết cũng chỉ khiến độc chu tạm thời mất năng lực hành động, lại không cách nào tiêu diệt. Tuy nhiên dưới công kích của kinh lôi quyết, yêu nguyên lực hộ thể của độc chu cũng bị đánh tan hơn phân nửa, chỉ cần thêm một đòn của phi kiếm là có thể giết chết độc chu. Mà tác dụng của hỏa viêm long kỳ thật càng nhiều là tác dụng uy hiếp, khiến độc chu không dám tùy tiện tới gần. Mà hỏa viêm long bốc cháy trên thân độc chu cũng có thể tạo thành trọng thương đối với độc chu cấp 3, đối với độc chu cấp 4 gần như không có thương tổn thực chất quá lớn, chỉ có thể khiến nó bị một ít thương nhẹ. Cho nên hỏa viêm long của Long Tiêu Diêu đều đối phó độc chu cấp 3. Sau khi Long Tiêu Diêu lại giết chết 3 con độc chu cấp 4, đám độc chu đã bao vây quanh hắn. Có mấy con độc chu nhào lên kết giới của thổ mục phòng ngự trận bắt đầu cắn xé. Hắn lập tức phát động mê trận, hơn 20 con độc chu lập tức lọt vào mê trận khống chế. Độc chu bị sương mù bao phủ, đại đa số đều đi loạn linh tinh. Linh trí của độc trùng quả thật rất thấp, đối với mê trận đột nhiên xuất hiện lập tức biểu hiện vẻ khủng hoảng. Mà số ít mấy con độc chu cắn xé thổ mục phòng ngự trận căn bản không quan tâm sương mù bên ngoài thân, tiếp tục cắn xé kết giới pháp trận. 2 con độc chu cấp 5 cũng không bối rối, đều tự phun ra một đạo tơ nhện tới chỗ Long Tiêu Diêu, phân biệt chính trên kết giới của thổ mục phòng ngự trận. 2 con độc chu cấp 5 lập tức men theo tơ nhện tới gần Long Tiêu Diêu. Hiệu quả của mê trận chỉ là mê hoặc thần thức, thị lực của đối thủ, khiến địch nhân sinh ra ảo giác bị lạc phương hướng. Nhưng độc chu men theo tơ nhện đi tới, mê trận liền bị mất hiệu quả. Long Tiêu Diêu vừa khống chế phi kiếm tiếp tục chém giết 4 con độc chu cấp 4 còn lại, đồng thời tay trái chỉ quyết dùng hỏa viêm long thiêu đốt tơ nhện của độc chu cấp 5. Chỉ cần không có tơ nhện dẫn đường, độc chu cấp 5 cũng sẽ bị lạc trong pháp trận như thường. Long Tiêu Diêu với tay phải chỉ quyết dùng kinh lôi quyết thử công kích độc chu cấp 5. Hắn chưa từng giao thủ với độc chu cấp 5, không biết lực phòng ngự của chúng thể nào cho nên trước tiên dùng kinh lôi quyết thử thực lực của đối phương rồi mới quyết định bước tiếp theo. Tơ nhện của độc chu cấp 5 tuy càng thêm cứng cỏi nhưng cũng sợ ngọn lửa công kích. Bị hỏa viêm long cực nóng thiêu đốt, tơ nhện lập tức bốc cháy, giây lát đã bị hỏa viêm long đốt thành tro tàn. Nhưng độc chu cấp 5 không chút kinh hoàng, lại phun tơ ra. Lúc này 2 con độc chu cấp 5 đã cách kết giới thổ mục phòng ngự trận chỉ có 2 thước, đang dùng tơ nhện dẫn đường nhanh chóng tới gần kết giới pháp trận. Lôi điện có thiên tính khắc chế đối với độc trùng, khiến cho lực công kích của kinh lôi quyết tăng mạnh, lôi điện bắn lên thân độc chu cấp 5 lập tức khiến nó run lên vài cái, nhưng nó lại khôi phục bình thường tiếp tục nhào về phía Long Tiêu Diêu. 10 thanh phi kiếm sau khi được Long Tiêu Diêu bổ sung chân khí, xoay quanh một vòng lại thuận lợi chém chết 3 con độc chu cấp 4. Độc chu lọt vào mê trận căn bản không thể phát hiện phi kiếm càng không nói đến tránh né, giết chúng cũng không tốn nhiều sức. Nhưng chính vào lúc này, mấy con độc chu cắn xé kết giới thổ mục phòng ngự trận thấy không thể cắn rách kết giới thì đều hướng về kết giới phun ra độc dịch màu đen. Chương 91, chu độc xính uy. Độc chu phụt nọc độc lên kết giới pháp trận, kết giới lập tức hiện ra màu xám đen, chất độc nhanh chóng ăn mòn kết giới, qua một lúc liền hiện ra dấu hiệu không thể chống đỡ được. Long Tiêu Diêu thấy thế liền kinh hãi, lập tức gọi Kim Xà ra, đồng thời cũng tê ra linh hỏa cháo bảo hộ mình bên trong. Long Tiêu Diêu và Kim Xà tâm thần tương liên, Kim Xà tự nhiên cũng không bị mê trận ảnh hưởng. Long Tiêu Diêu truyền âm khiến nó đối phó với những con độc chu cấp 3 còn chính mình khống chế hỏa diễm kiếm công kích con độc chu cấp 4 cuối cùng. Có mê trận yểm hộ, tuy rằng có tới mười mấy con độc chu cấp 3 nhưng với thể chất long tộc có khả năng kháng độc cường hãn thì hẳn cũng không làm khó được Kim Xà. Vì thế nên Long Tiêu Diêu mới yên tâm để Kim Xà xuất chiến. Long Tiêu Diêu lúc này lại khống chế thất tinh kiếm đánh về phía con độc chu cấp 5. Hai tay hắn đồng thời huy động, cả kinh lôi quyết và hỏa viêm long đều công kích con độc chu này. Thực lực độc chu cấp 5 dù cũng tương đương với người tu tiên kim đan sơ cấp, nhưng đối với độc trùng thì độc tính là quan trọng nhất, lực phòng ngự lại không bằng yêu thú, linh trí lại thấp, năng lực ứng biến lại càng không cần nói tới, chỉ dùng bản năng để tác chiến mà thôi. Mà sau khi lâm vào mê trận, khả năng tra xét không gian của con độc chu đã giảm xuống chỉ còn chừng nửa thước, không đủ phát hiện công kích tới gần. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu hiện tại sử dụng chính là pháp khí thuộc tính hỏa, khí tức cực nóng nó phát ra khiến con độc chu cũng cảm ứng được. Tính của độc chu thích âm hàn cho nên vô cùng mẫn cảm với khí tức cực nóng. Nó cảm giác khí tức cực nóng đánh úp lại liền thấy không ổn, nhưng lại theo bản năng phát động thần thông độc trần hộ thể. Thân thể nó liền bị một mảnh bụi màu xám đen bao phủ. Phạm vi gần nửa thước ngoài cơ thể nó được độc trần bao phủ, sương mù bên trong phạm vi này liền lập tức bị mai một. Tốc độ của kinh lôi quyết cực nhanh, cũng trước tiên bắn lên người độc chu, nó liền run rẩy. Không gian độc trần ngoài thân cũng bị tiêu tan một chút. Tiếp theo, thất tinh kiếm từ giữa hư không phi xuống, mục tiêu công kích chính là phần nối liền giữa ngực và bụng của con độc chu. Thất tinh kiếm sau khi tiến vào độc trần thì hỏa diễm trên đó lập tức yếu bớt vài phần, không gian độc trần cũng không ngừng tiêu hao. Theo hỏa diễm trên thất tinh kiếm yếu bớt, năng lượng của nó cũng tiêu hao trên diện rộng, uy lực tự nhiên sẽ giảm xuống. Mặc dù dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu, nó chuẩn xác đâm trúng phần tiếp nối giữa bụng và ngực con độc chu, nhưng vì uy lực của phi kiếm đã giảm xuống cho nên nó cũng chỉ khiến con độc chu bị thương, lưu lại một vết thương sâu 3 tấc mà không giết chết được nó. Công kích sau cùng chính là hỏa viêm long. Hỏa diễm mãnh liệt lập tức khiến không gian độc trần ngoài thân độc chu suy yếu, tuy nhiên nó cũng khiến năng lực hỏa viêm long suy yếu, lần nữa không thể tạo ra thương tổn chí mạng đối với độc chu. Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế hỏa diễm kiếm tiêu diệt con độc chu cấp 4 cuối cùng. Hiện tại, hắn bấm quyết, bổ sung thêm chân khí cho hỏa diễm kiếm và thất tinh kiếm, lại sử dụng lôi điện quyết phối hợp để tiếp tục tấn công con độc chu cấp 5. Cùng lúc đó, kết giới thổ mục phòng ngự đã bị chu độc ăn mòn dẫn tới tiêu tan. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đã sớm gọi ra linh hỏa cháo cho nên cũng không quá lo lắng. Mà Kim Xà lúc này đã giết được 3 con độc chu 3 cấp. Tốc độ của nó như điện, lại không bị ảnh hưởng của mê trận. Quan trọng nhất chính là nó có thể miễn dịch với chu độc, trong khi độc chu lại không thể chống đỡ được độc lực của nó. Do đó tốc độ diệt sát độc chu của nó cũng vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà, khi lúc Long Tiêu Diêu đang toàn lực giết con độc chu cấp 5 này thì một con độc chu cấp 5 khác đang nhanh chóng tới gần hắn. Tuy rằng hỏa viêm long đã thiêu hủy sợi tơ nhện dẫn đường kia nhưng như cũng không thể ngăn cản độc chu tiếp cận. Giờ phút này, mấy con độc chu tam cấp vây quanh Long Tiêu Diêu đang dần bị kim xà tiêu diệt. Chân chính công kích Long Tiêu Diêu cũng chỉ còn con độc chu cấp 5 vừa tới kia. Hắn vì toàn lực tiêu diệt con độc chu cấp 5 bị thương cho nên chỉ có thể dùng hỏa viêm long để cản trở công kích của con độc chu cấp 5 vừa tới. Con độc chu bị thương hiện tại cơ bản đã không còn khả năng phòng ngự, mà chỉ còn phòng ngự độc trần do yêu nguyên lực phối hợp với độc tố của bản thân nó hình thành nên. Độc tố của yêu thú loại độc trùng được hình thành từ năng lượng bản chất nhất của chúng, tiêu hao độc tố còn nghiêm trọng hơn tiêu hao yêu nguyên lực, khiến lực phòng ngự bản thể hao tổn nhiều. Lúc này, thế công cường đại của kinh lôi quyết và 10 thanh phi kiếm đều đánh lên người con độc chu này, khiến nó lập tức bỏ mạng. Trong khi đó, hỏa viêm long của Long Tiêu Diêu cũng chỉ ngăn cản được con độc chu cấp 5 mới tới được một lúc, giờ nó đã lao tới trước linh hỏa cháo. Nhìn hỏa diễm bám vào trên phòng hộ cháo, con độc chu cũng không dám dùng bản thể phát động công kích và phụt ra một giọt độc dịch màu đen như mực lên phòng hộ cháo này. Giọt độc dịch này chỉ lớn bằng chừng một hạt đậu, khi dính lên trên vòng bảo hộ liền bị hỏa diễm đốt cháy gần nửa. Nhưng hỏa diễm cũng bị tiêu hao sạch sẽ mà tăng ấm. Số chất độc còn lại liền khiến phòng hộ cháo xuất hiện những điểm đen. Tuy rằng Long Tiêu Diêu toàn lực rót chân khí vào phòng hộ cháo nhưng nó vẫn dần lộ ra vẻ yếu ớt vô cùng. Sau khi giết chết con độc chu cấp 5 kia, Long Tiêu Diêu lập tức chuyển hướng tấn công sang con mới tới này. Hắn đã nhìn ra kim xà dưới sự phụ trợ của mê trận đang thành thạo đối phó với những con độc chu cấp 3, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng độc chu cấp 5 cũng đang tạo ra uy hiếp đối với hắn. Hắn không thể phân tâm làm việc khác mà chỉ có thể toàn lực phát động công kích nó. Kinh lôi quyết đánh thẳng tới, nháy mắt đã bổ lên người con độc chu. Toàn thân nó liền hơi run rẩy, dùng yêu nguyên lực hóa giải uy lực của lôi điện. Tiếp theo, hỏa diễm kiếm, thất tinh kiếm gần như đồng thời đánh xuống, công kích vào phần nối liền giữa ngực và bụng. Hiệu quả cản trở tra xét của thần thức bên ngoài mê trận vẫn chưa bị tổn hại cho nên con độc chu không thể phán đoán ra vị trí công kích của phi kiếm. Tuy nhiên, con độc chu này động dạng có thể cảm giác được khí tức cực nóng của thuộc tính hỏa, theo bản năng phóng xuất không gian độc trần để phòng ngự. Phi kiếm Long Tiêu Diêu vừa đột phá không gian độc trần phòng ngự, lây dính một chút độc dịch liền bị hao tổn. Lúc này, hỏa diễm trên thất tinh kiếm đã hoàn toàn bị dập tắt khi xuyên qua không gian độc trần. Tình huống của hỏa diễm kiếm lại tốt hơn một chút, dù hỏa diễm giảm đi nhưng rất khó bị tắt hẳn.